Chương 476, bị ma quỷ ám ảnh. Chương 476, bị ma quỷ ám ảnh. Hết thảy chung quanh trở nên mơ hồ. Hắc Y nam tử biến mất tại Cơ Mộc Trần trong ngực, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Cơ Mộc Trần có chút giật mình. Nàng biết, đoạn này sai lầm thời gian cũng sẽ bị nàng Đồ Nhi xóa đi, chỉ có nàng sẽ giữ lại ký ức. Lần sau tại lúc gặp mặt, hẳn là 10 năm đằng sau. Đương nhiên, đây là Hắc Y nam tử kế hoạch không may xuất hiện cần nàng lật tẩy thời điểm. Nếu là Hắc Y nam tử kế hoạch chưa từng xuất hiện sai lầm, nàng liền còn cần tiếp tục chờ. Nếu là một mực thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đời này sẽ không ở cùng Diệp Lạc có bất kỳ gặp nhau. Hắc Y nam tử thậm chí vì nàng trải tốt con đường tương lai. Đại đạo gian nan, Hắc Y nam tử một người liền phong tỏa tất cả đạo. Không người có thể thành thiên, dù là nghịch thiên mà vì, xông phá phong tỏa, đối mặt cũng chỉ là Hắc Y nam tử kiếm. Kết quả sau cùng chính là thành thành thật thật trở về dòng sông thời gian, tiếp tục trầm luân. Chỉ có nàng là ngoại lệ. Nàng có thể không chịu đến bất luận cái gì hạn chế tìm kiếm đạo sau đó thành tiên, nhảy ra dòng sông thời gian. Đây là người tu luyện suốt đời truy cầu, cũng là nàng suốt đời truy cầu. Thế nhưng là, vì cái gì nàng hiện tại một chút cao hứng cũng không có? Nàng thành tiên lại có thể thế nào? Cơ Mộc Trần khẽ lắc đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Chợt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngừng lại. Nếu hiện tại hết thảy tất cả ảnh hưởng đều sẽ biến mất, như vậy nàng hiện tại gặp khi còn bé Diệp Lạc hẳn là cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng mới đối. Khi còn bé, Lạc Nhi, tựa như là bị quỷ mê mắt, Cơ Mộc Trần trong lúc bất giác liền đi tới trong sân. Bởi vì trời hay là đen, cũng không có cách nào làm việc, nam nhân cùng nữ nhân trong nhà chuẩn bị thổi lửa nấu cơm. Thứ bảy, 8 tuổi Diệp Lạc một người ở bên ngoài số con kiến. Đạp đạp đạp. Trong viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. 7, 8 tuổi Diệp Lạc khẽ ngẩng đầu, sau đó, cả người đều ngây ngẩn cả người. Thật xinh đẹp. Một loại vượt khỏi trần gian cảm giác, trên thân tán phát khí tức đều để người không dám có chút tiết độc suy nghĩ. Cô Đông. Diệp Lạc không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không phải chưa thấy qua người để mắt, nhưng giống như là trước mặt cái này như vậy tiên khí bồng bềnh đại mỹ nữ, còn là lần đầu tiên gặp. Gặp Diệp Lạc nhìn có chút ngơ ngác bộ dáng, Cơ Mộc Trần khẽ miệng nhếch lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Lạc Nhi, tới, để sư tôn ôm một cái. 7, 8 tuổi Diệp Lạc trợn mắt hốt mồm, cái này, trước mặt cái này tiên tử làm sao nói mạnh như vậy không hài hòa cảm giác. Còn có, đối phương là thế nào biết hắn tên gọi là gì? Bất quá, khu khu, kia cái gì, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Cơ Mộc Trần dáng rất quá đẹp, Diệp Lạc cảm giác hôm nay nếu là không ôm một chút, đoán chừng vài chục năm đằng sau đều sẽ hối hận đánh gãy đuổi. Khu khu, lại nói, đây là người ta yêu cầu, hắn đây là bất đắc dĩ. Ân, không sai. Bất đắc dĩ. Diệp Lạc đi tới, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm một hồi Cơ Mộc Trần. Nhưng ai biết sau một khắc, Cơ Mộc Trần thế mà đưa tay đem hắn cả người ôm lấy, sau đó làm cho lòng người nhảy ra tốc thanh âm truyền đến. Lạc Nhi, ngươi cảm thấy sư tôn sinh đẹp không? Đem nguyên bản rối loạn thời gian cùng nhân quả sửa đổi, Hắc Y nam tử mang theo Diệp Lạc tiếp tục đi tới một chỗ. Lần này là tại Lăng Vân Tông. Là tại 7, 8 tuổi Diệp Lạc kinh lịch yêu thú triều, không nhà để về, bị Lục Thủy Giao nhặt về đoạn thời gian đó. Ta ơn Hắc Y nam tử mở miệng nói, ta liền biết ngươi vừa mới quả nhiên là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Diệp Lạc một mặt bình tĩnh, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn liền nói đi. Hắn liền xem như tu luyện tại làm sao si mê, cũng không trở thành đem đầu tu luyện choáng váng mới đối. Vừa mới khí chất kia siêu nhiên nữ tử rất rõ ràng chính là đối với áo đen. Ân. Hắc Y nam tử. Chờ chút. Đó không phải là hắn sao? Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng cái gì, con ngươi xô co lại, người đều có chút run run. Ngươi nói vừa mới người kia là sư phụ. Không phải sư phụ, là sư tôn. Hắc Y nam tử cải chính. Sư phụ, sư tôn. Hai cái này xưng hô muốn nói là không có khác nhau cũng không có khác nhau, muốn nói là có khác nhau cũng có. Sư phụ tình cảm thân mật hơn một chút, sư tôn tôn trọng ý vị càng nhiều hơn một chút. Đừng cái gì sư phụ sư tôn, ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi có phải hay không đối với người ta làm cái gì? Đối mặt Diệp Lạc chất vấn, Hắc Y nam tử hiếm thấy trầm mặc. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ấy nấy duyên cớ, ngươi làm sao biến như thế sợ? Diệp Lạc không hiểu nhìn xem Hắc Y nam tử. Vừa mới Hắc Y nam tử ở trước mặt hắn cải thiên hóa nhật, ngược dòng thời gian thời điểm, sao mà cuồng ngạo, sao mà không ai bị nổi, kết quả, cái kia hắc bạch đạo bào nữ tử sau khi đến liền trở nên sợ sợ. Hoàn toàn cũng không phải là tác phong của hắn. Ta vẫn luôn rất sợ, ta không bằng ngươi. Hắc Y nam tử trầm mặc thật lâu, lạnh nhạt mở miệng. Nếu là hắn chẳng phải sợ có lẽ? Chờ chút, nếu như ta vừa mới không nghe lầm lời nói, vừa mới nữ nhân kia còn sẽ tới tìm ta đúng không? Diệp Lạc có chút sợ sệt nuốt nước miếng một cái. Vừa mới nữ tử kia ánh mắt hắn nhưng là nhìn rõ ràng, cũng không biết đến cùng là cùng tương lai hắn đã trải qua thứ gì, ánh mắt đều nhanh muốn kéo. Kết quả Hắc Y nam tử còn sửng sốt nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Diệp Lạc nhìn cũng được, liền trực tiếp một cước đi qua. Kết quả, chán, tựa như là đạp phiền phức đi ra. Vừa mới nếu là Hắc Y nam tử không có loại kia tâm tư, Diệp Lạc là không thể nào đạt động, mà lại đối phương hoàn toàn có thể né tránh, nhưng lại không có tránh, mà là thuận thế mà làm, cùng cái kia trắng đen xen kẽ đạo bảo nữ tử ôm ở cùng một chỗ, nói rõ sớm đã có ý nghĩ thế này. Có lẽ vậy, nếu như kế hoạch thất bại nói, sư tôn liền sẽ đem ngươi mang đi. Hắc Y nam tử nói ra. Đem ta mang đi làm gì? Làm thịt ta để cho người phục sinh. Không, ta đã chết, ta là ngươi, nhưng ngươi không phải ta. Cái gì chết sống, ngươi không phải thật tốt đứng trước mặt ta sao? nếu không dạng này, ngươi 1-3 năm, ta 2-4-6, còn lại một ngày thay phiên đến khống chế thân thể như thế nào? Hắc Y Nam tử lắc đầu. Diệp Lạc giận tím mặt, ta đều để bước, ngươi thế mà còn như thế lòng tham. Được chưa, ngày đó về ngươi, ta ít đi một ngày dạng này có thể đi. Đừng dày vò khốn khổ, nhanh lên đi cứu sư phụ các nàng có được hay không? Đối với Diệp Lạc đề nghị, Hắc Y Nam tử vẫn như cũ lắc đầu. Ngươi chính là ta, hiện tại cần cứu sư phụ người là ngươi, không phải ta, ta không có khả năng tham dự, ta đã thất bại, nhưng ngươi nhất định phải thành công. Có ý tứ gì? Ngươi mạnh như vậy, tại sao phải thất bại? Hắc Y Nam tử không nói, chỉ là mang theo Diệp Lạc tiếp tục vượt qua dòng sông thời gian. Gia tốc. Vân Lăng Phong. Lục Thủy Giao đốt đi một thùng lớn nước, đưa tay thử một chút nhiệt độ nước. Ân, không sai biệt lắm. Mặc dù Lục Thủy Giao thể cốt nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng không nên quên, Lục Thủy Giao thế nhưng là một cái thực sự kim đan tu sĩ. Một tay nâng lên mấy trăm cân, mấy ngàn cân cự thạch đơn giản không nên quá đơn giản. Đem đốt tốt nước toàn bộ thịnh nhập một cái bồn nước lớn bên trong, sau đó nâng lên đến liền đi. Đi vào trong phòng. Đối với đứng trong phòng, tựa hồ đang ngẩn người Diệp Lạc vẫy vẫy tay. Lạc Nhi, tới. Trông thấy Lục Thủy Giao một tay nâng lên một cái cự đại thùng nước, 7-8 tuổi Diệp Lạc trong mắt lúc này mới xuất hiện một tia thần thái. Một vòng. Chân kinh. Khủng bố như vậy, quái lực thiếu nữ. Không đối, đây là tu tiên giả. Gặp Diệp Lạc bất vi sở động, Lục Thủy Giao đi tới, nắm Diệp Lạc tay, sau đó bắt đầu lay quần áo. Diệp Lạc một mặt hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau. Lạc Nhi, ngươi làm gì? Tới tắm rửa, không phải vậy dạng này đi ngủ sẽ rất không thoải mái. Nghe lời, ngoan, tới. Lục Thủy Giao thanh âm 10 phần ôn nhu, ánh mắt chỗ sâu là đối với Diệp Lạc đau lòng. Chương 477, quần áo đẹp. Chương 477, quần áo đẹp không? Không cần, sư nương, ta tự mình tới là được. Diệp Lạc ánh mắt có chút hoảng sợ lắc đầu cự tuyệt. Lần thứ nhất xưng hô đối phương vì sư nương, có chút sức sẹo, bất quá hô ra miệng đằng sau liền không có loại cảm giác quái dị kia. Chính mình đến. Không được, Lạc Nhi, ngươi nhỏ như vậy, chờ một lúc ngâm nước làm sao bây giờ? Tới, nghe lời, sư nương giúp ngươi. Diệp Lạc tiếp tục lắc đầu, không nguyện ý đi qua. Sau một khắc, Diệp Lạc liền ngây dại. Mắt trần có thể thấy, Lục Thủy Giao quay hàm vùng lên, tức giận, giống như là một cái nổi vào thức ăn tương thử, nhìn xem hắn. Ánh mắt dường như có chút khổ sở. Nhìn Diệp Lạc trong lòng tương đương cảm giác khó chịu. Trong lòng đau khổ một hồi lâu, sau đó thở dài, đi qua. Ta đã biết sư nương. Diệp Lạc phảng phất bị rút khô khí lực cả người, Lục Thủy Giao tức giận quay hàm lúc này mới tiêu xuống dưới, mắt trần có thể thấy trở nên bắt đầu vui vẻ. Dáng tươi cười sẽ không biến mất, sẽ chỉ từ trên người một người chuyển rời đến một người khác trên thân. Diệp Lạc cười không nổi, nhưng Lục Thủy Giao tâm tình cũng là khá hơn không ít. Không biết vì cái gì, càng xem Diệp Lạc càng thích. Sau 3 phút, Diệp Lạc ngâm mình ở trong thùng, động tác có chút quái dị, tựa hồ đang che chắn cái gì. Dù sao không núp đích, giống như là một cái một dạng người gỗ. Ngược lại là Lục Thủy Giao gặp Diệp Lạc có chút cục xúc bộ dáng, chủ động giúp Diệp Lạc bắt đầu thành tẩy thân thể. Diệp Lạc thần sắc cứng đờ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn được. Nếu như hắn hiện tại cự tuyệt, hắn người sư nương này đoán chừng lại sẽ không cao hứng. Ấy, tính toán, nhịn một chút liền đi qua. Lạc Nhi, sư phụ ngươi tương đối bận rộn, về sau sư nương chiếu cố ngươi. Mấy ngày nữa, chờ thân thể nghỉ ngơi tốt đằng sau, sư nương truyền thụ cho ngươi tu luyện công pháp, sư nương giúp ngươi đả thông gân mạch và khí huyết. Lạc Nhi, sư nương vừa mới giúp ngươi nhìn qua, ngươi rất thích hợp tu luyện, thiên phú rất không tệ, về sau nhất định sẽ so sư nương lợi hại. Sư nương cùng ngươi nói, bên ngoài thật nhiều người xấu, không nên đến chỗ chạy loạn, ngoan ngoãn đi theo sư nương phía sau, có nghe thấy không? Trong phòng, không ngừng truyền đến Lục Thủy Giao nghĩ linh tinh. Ngâm mình ở trong thùng nước, Diệp Lạc lại không cảm thấy có chút bực bội, trong lòng càng là không có một tia tà niệm. Hắn đối với Lục Thủy Giao có chỉ là cảm kích. Lục Thủy Giao tại hắn khó khăn nhất bất lực nhất thời điểm đưa tay cứu hắn, hắn cả một đời không bao giờ quên. Diệp Lạc trong lòng âm thầm thề, chờ sau này tu vi cao, nhất định phải bảo vệ tốt hắn vị này tâm tư bị so sánh đơn thuần nhìn qua tương đối ngây ngốc sư nương. Đó là trong nhân sinh của hắn hắc ám nhất tia sáng thứ nhất. Nếu là không có đạo ánh sáng này tại hắc ám nhất đằng sau chiếu vào, hắn hiện tại khả năng đã. Ấy nha, gặp Lạc Nhi sư nương quên chuẩn bị cho ngươi y phục, nếu không trước mặt sư nương chấp nhận một chút. Lục Thủy Giao tẩy đến một nửa mới phản ứng được, tựa như là thiếu chút cái gì, có chút xấu hổ. Diệp Lạc, 10 phút sau, Diệp Lạc mặc trắng hồng sắc quần áo ngồi ở trên giường, sắc mặt có chút cứng ngắc. Lục Thủy Giao đứng tại Diệp Lạc trước mặt, manh mối đặc sắc liên tục. Lạc Nhi, ngươi thật xinh đẹp a, giống một nữ hải tử một dạng. Diệp Lạc, sư nương nơi này có một cái cây châm, ngươi có muốn hay không thử một chút? Diệp Lạc ánh mắt hoảng sợ có chút kháng cự lui ra phía sau, sau khi nhìn thấy, Lục Thủy Giao có chút ủy khuất móp méo miệng. Diệp Lạc cắn răng một cái. Tốt, thử một chút đi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Lục Thủy Giao mắt trần có thể thấy bắt đầu vui vẻ, xuất ra một cây châm cho Diệp Lạc đeo lên, sau đó lại là mặt khác các loại xanh xanh đỏ đỏ thủ thế, đem Diệp Lạc ăn mặc cùng một cái bút bê một dạng. Thăng thêm Diệp Lạc bản bên trên tướng mạo liền rất tiểu bạch mặt, phối hợp những này xanh xanh đỏ đỏ trang phục nữ tử, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thậm chí để Lục Thủy Giao có một loại, Diệp Lạc sau khi lớn lên mặc những vật này so với nàng phải đẹp rất nhiều lần ảo giác. Không hiểu nhận nho nhỏ đả kích. Bất quá Lục Thủy Giao rất nhanh liền đem chuyện này ném sau, tiếp tục cho Diệp Lạc thử các loại đồ trang sức cùng đồ trang sức, đến phía sau còn cho Diệp Lạc mặc khác y phục. Ân, chính nàng y phục để Diệp Lạc mặc. Phía sau trời tối, Lục Thủy Giao mới phát giác tựa như là chơi quá mức. Lạc Nhi, sư nương chuẩn bị cho ngươi ăn đi, ngươi muốn ăn cái gì? Lục Thủy Giao nhéo nhéo Diệp Lạc tay, ánh mắt trầm trầm. Mị sợi. Diệp Lạc thuận miệng nói ra. Hiện tại hắn thật là không có tâm tình gì ăn cơm, trong nhà đột nhiên bị biến cố, nhắm mắt chính là ác mộng. Tùy tiện đến chút gì, chỉ cần là có thể nhét đầy cái bao tử đều có thể. Sau đó, tại nửa giờ đằng sau, Diệp Lạc đạt được một đại đoàn sền sệt mị sợi, vì cái gì nói là một đoàn? Bởi vì Lục Thủy Giao nấu quá mức. Nửa canh giờ này, Lục Thủy Giao đã đem trong phòng bếp có thể hát hát tất cả đồ ăn toàn bộ đều hát hát một lần, cuối cùng đạt được cái này một đống đồ vật. Diệp Lạc nhìn lông mày chực nhảy, sợ trong chén này mặt một đống đột nhiên sống lại, sau đó nhảy dựng lên cho hắn ăn. Tính toán, sư nương, ta giống như không đói bụng. Diệp Lạc dùng một loại tương đối luyện chuyển phương thức cự tuyệt trước mặt cái này một đống. Mị sợi. Lục Thủy Giao hai cánh tay vác tại phía sau, quay đến quay đi, miệng môi dưới cắn miệng môi trên, gương mặt béo múp míp, nhìn qua có chút không mấy vui vẻ dáng vẻ. Diệp Lạc kém chút cho mình răng cắn nát, cuối cùng vẫn quyết định ăn hết trước mặt một đống lớn. Mị sợi. Phụt phụt, phụt phụt, khụ khụ. Ngay, không có muối, không có bất kỳ cái gì gia vị, thật cũng chỉ là mì sợi. Kém chút không cho Diệp Lạc ăn chết. Cũng may Diệp Lạc nương tựa theo chính mình như sắt thép ý chí chịu nổi. Còn may là chịu nổi, không phải vậy chính là đi qua. Mẹ, khụ khụ, sư nương ta đã ăn xong, ta đi cầm chén tắm. Diệp Lạc mặc màu hồng phấn y phục, nhảy nhót xuống tới, vươn bắt liền đi tẩy. Không được, nhất định phải hoạt động ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cảm giác trong dạ dày thẻ một đống lớn mì sợi, giống như cùng dạ dày đánh nhau. Diệp Lạc rất nhanh rửa xong bát đĩa, thu thập xong có thể so với chiến trường phòng bếp sau, trở về trông thấy Lục Thủy Giao có chút dầu dĩ không vui nằm nhoài trên mặt bàn. Gặp Diệp Lạc trở về, Lục Thủy Giao mới rốt cục là cao hứng một chút, sau đó tuyệt mỹ khuôn mặt lại lôi kéo xuống tới. Lạc Nhi, sư nương có phải hay không rất đần a chán? Không có, sư nương rất thông minh. Diệp Lạc ôn nhu nói thế nhưng là, sư nương liền ngay cả nấu cơm cũng sẽ không, vừa mới những cái kia mì sợi làm cho thật là khó ăn, vừa mới những cái kia mì sợi, Lục Thủy Giao tại bưng lên thời điểm, kỳ thật mình đã thử qua, căn bản cũng không phải là người ăn. Nhưng trong phòng bếp mì sợi đã bị nàng toàn bộ hắc hắc. Nếu là không bưng tới, Diệp Lạc liền muốn đói bụng, nàng nhớ kỹ Diệp Lạc nói, muốn ăn mì sợi. Kiên trì bưng tới, trông thấy Diệp Lạc kháng cự cùng hoảng sợ ánh mắt, Lục Thủy Giao kỳ thật trong lòng sớm có đoán trước, chỉ là trong lòng ôm một tia may mắn. Nói không chừng, Lạc Nhi sẽ khen nàng. Rất đáng tiếc, Diệp Lạc cái kia hoảng sợ ánh mắt bán rẻ nội tâm ý tưởng chân thật, cũng làm cho Lục Thủy Giao cuối cùng một tia may mắn phá toái. Kém chút liền muốn khóc. Nàng đần quá a. Nàng tựa như là trừ tu luyện cái gì cũng làm không được, hiện tại liền ngay cả tu luyện cũng không được. Bị tông môn bức bỏ, xem như thông gia tài nguyên. Vừa mới những cái kia mì sợi ăn vẫn được, ta cảm thấy thật đúng ta khẩu vị. Diệp Lạc mặt không đỏ tim không đập nói. Thật sao Lạc Nhi? Ngươi thật ưa thích sư nương làm mì sợi sao? Sư nương về sau còn làm cho ngươi ăn có được hay không? Lục Thủy Giao đầy mắt kỳ vọng nhìn xem Diệp Lạc. Tốt, Diệp Lạc kiên trì đáp ứng. Sau đó bắt đầu thôi miên chính mình. Ân, không muốn mì sợi ăn đối với thân thể tốt, đối với thân thể tốt, đây là khỏe mạnh, đây là khỏe mạnh. Tốt, thôi miên thành công. Hắn liền thích ăn loại này, cái gì đều không thả bạch thủy mì sợi, một đống. Mì sợi. Sau đó, trong dạ dày cô kén một chút, một đống lớn mì sợi cùng dạ dày đánh nhau. Diệp Lạc, chương 478, một người bạn chương 478, một người bạn liên tục ăn hơn 10 ngày mì sợi. Lục Thủy Giao trùng nghệ, mắt trần có thể thấy tại tiến bộ, còn biết đau lòng Diệp Lạc, đem thả điểm muối. Diệp Lạc những ngày này sợ nhất chính là ăn cơm đi, rõ ràng đã đói không được. Sừng sốt cho Lục Thủy Giao nói mình còn không có đói, thân thể nhỏ, ăn không được quá nhiều đồ vật. Như cùng đi ngày, Diệp Lạc sâu ác đáng thương đã ăn xong Lục Thủy Giao làm mì sợi. Chán. Hôm nay hay là có tiến bộ, chỉ ít ăn mì sợi không phải một đống, mà là một cây, về phần gia vị. Chỉ có muối. Rửa xong bát đĩa sau khi trở về, bị Lục Thủy Giao nắm đi Ngọc Nữ Phong. Sư nương, dính đầy hiện tại đây là đi chỗ nào? Diệp Lạc cúi đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua phía dưới. Thật cao. Cô Đông. Nuốt nước miếng một cái, nắm lấy Lục Thủy Giao hai cánh tay cũng không khỏi phải dùng lực chút. Lạc Nhi, hôm nay dẫn ngươi đi gặp sư nương bằng hữu, có lẽ là bởi vì người bạn kia, Lục Thủy Giao ngự khí có chút vui sướng. Bằng hữu. Diệp Lạc cau mày. Những ngày này hắn cũng không phải không nhìn thấy. Lục Thủy Giao làm việc và nghỉ ngơi có thể xưng ba điểm trên một đường thẳng. Mỗi ngày hắn vừa mở mắt, nhìn thấy chính là Lục Thủy Giao, sau đó chính là giúp hắn đả thông gân mạch, dạy một chút cơ bản phương pháp tu luyện. Nhưng càng nhiều hay là luyện thể. Hiện tại Diệp Lạc thân thể hay là quá yếu, muốn chân chính bước vào tu chân giới, muốn đem thân thể luyện rắn chắc một chút, sau đó mới có thể dẫn vào linh khí gột rửa thân thể. Chỉ có khi tiến vào luyện khí kỳ đằng sau, mới xem như chân chính bước vào tu hành. Đây đều là Diệp Lạc trong khoảng thời gian này thông qua Lục Thủy Giao biết đến. Lục Thủy Giao tựa hồ rất ưa thích giảng những vật này, mà lại làm không biết mệt, mặc dù khu khu có chút không quá đoán chừng Diệp Lạc chết sống. Bất quá bản ý là tốt, thời khắc này Diệp Lạc đối với Lục Thủy Giao tràn ngập hảo cảm. Chỉ cần là có thể làm cho Lục Thủy Giao cao hứng, đừng nói là cả ngày nghĩ linh tinh, bạch thủy mì sợi, liền xem như tiếp qua phần một chút, Diệp Lạc cũng là có thể chịu đựng. Trong bóng tối một vệt ánh sáng, Diệp Lạc muốn để chùm sáng này ở bên cạnh hắn dừng lại thời gian lâu hơn một chút. Rất nhanh, Lục Thủy Giao nắm Diệp Lạc dừng lại, sau đó đi vào một mảnh trong rừng trúc nhỏ. Hai người xuyên thẳng qua tại trong rừng trúc, chân đạp trên mặt đất, trúc diệp truyền đến thanh âm sảng sảng. Diệp Lạc hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Nơi này thật yên tĩnh. Ông, một đạo không gì sánh được kiếm khí bén nhọn xẹt qua, sau đó dừng ở Lục Thủy Giao cùng Diệp Lạc trước mặt. Ken két. rất nhỏ đông kết thanh âm truyền đến. Vừa mới đạo kiếm khí kia xẹt qua địa phương, thế mà kết băng. Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, theo bản năng hướng phía Lục Thủy Giao phía sau né một chút. Lạc Nhi đừng sợ, ngươi Lạc sư thúc không có ác ý. Dỗ dành xong Diệp Lạc, Lục Thủy Giao quay hàm mắt trần có thể thấy trở nên phồng lên đứng lên, tức giận nhìn về phía trước cái kia đạo cầm kiếm thân ảnh. Ha ha, ngươi thật là quá phận, Lạc Nhi đều bị ngươi hù dọa. Lục Thủy Giao một bàn tay chống lạnh, lên án trước mặt một mặt lãnh đạm Lạc Băng Hà. Đây là người sinh. Một chút thanh âm thanh lãnh truyền đến. Diệp Lạc từ Lục Thủy Giao phía sau nhô ra gần phân nửa đầu, liếc một cái. Chán. Thanh âm êm hay, nhưng là dáng dấp liền tương đối bình thường, không bằng hắn sư nương đẹp mắt. Lạc Băng Hà đem trong tay trường kiếm thu lại, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Diệp Lạc. Diệp Lạc vội vàng đem đầu rụt về lại. Trái tim nhỏ đập bịch bịch. Thật là khủng khiếp, trước mặt nữ nhân này thật là khủng khiếp. Cái gì ta sinh, làm sao có thể sinh ra tới liền lớn như vậy? Lục Thủy Giao thở phì phò nhìn xem Lạc Băng Hà. A, Lạc Băng Hà lạnh như băng trở về một tiếng, sau đó tiếp tục luyện kiếm, đem Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao hai người gạt sang một bên. Cùng lúc đó, đạp đạp đạp, hai cái từ dòng sông thời gian ngược dòng mà ra người xuất hiện ở đây. Nơi này là Ngọc Nữ Phong. Diệp Lạc nhìn chung quanh một chút, có chút chấn kinh. Cái này Ngọc Nữ Phong hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Chỉ là để Diệp Lạc không nghĩ tới chính là, hơn 10 năm trước Ngọc Nữ Phong cùng hơn 10 năm sau Ngọc Nữ Phong thế mà không có bất kỳ cái gì khác nhau. Liền ngay cả hắn thường xuyên đi nhà gỗ nhỏ cũng là giống nhau như lúc, không có chút nào nhận thời gian ăn mòn dấu hiệu. Liền ngay cả Lạc Băng Hà cũng là như thế. Không giống với trước đó, Lạc Băng Hà giờ phút này vẫn như cũng là một bộ lạnh như băng, người sống chớ gần bộ dáng. Lúc này Lạc Băng Hà, Diệp Lạc thích gọi đối phương Tằng Băng. Ân. Lạnh như băng, nhìn qua dọa người muốn chết, hơn nữa còn bất cận nhân tình. Bất quá ở phía sau Diệp Lạc hiểu rõ Lạc Băng Hà đằng sau, mới biết được, cái gì Tằng Băng, rõ ràng là Hà Hà. Hà Hà dễ bắt nạt nhất, ngon nhất. Chợt, Diệp Lạc trong óc hiện hiện Lạc Băng Hà thân thể bị xỏ xuyên, đóng đinh tại trên sườn đồi hình ảnh. Tim đột nhiên tê dần, tựa như là bị người đâm một đao. Sự tình còn không có giải quyết, thảm liệt hiện thực vẫn không có cải biến. Ngươi nhất định có biện pháp cứu Hà Hà các nàng đúng không? Diệp Lạc thanh âm có chút trầm thấp, loáng thoáng còn có chút sợ sệt. Hắn sợ sệt từ Hắc Y nam tử nơi đó nghe thấy câu trả lời phủ định. Có Hắc Y nam tử gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Lạc Băng Hà. Lạc sư thúc đối với ta rất tốt, ta ban sơ kiếm pháp chính là Lạc sư thúc dạy. Hắc Y nam tử xưng hô Lạc Băng Hà là Lạc sư thúc có vẻ hơi khoảng cách cảm giác, càng nhiều hơn chính là tôn kính. Mà không phải giống Diệp Lạc dạng này, mở miệng một tiếng Hà Hà, mở miệng một tiếng Tằng Băng. Hoàn toàn chính là một bộ đại nghịch bất đạo dáng vẻ. Tại Hắc Y nam tử nơi này, trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng, nhưng trong lời nói vẫn như cũng là có thể cảm nhận được đối với Vân Linh Nhi, Lục Thủy Giao, Lạc Băng Hà đám người tôn kính. Cơ hội là cùng Diệp Lạc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Diệp Lạc không phải tại đại nghịch bất đạo chính là tại đại nghịch bất đạo trên đường, cái gì cầu thí tôn kính, một chút cũng không có. Yêu, ngược lại là thật nhiều. Bất quá rất rõ ràng, cùng Hắc Y nam tử có nhất định khác nhau. Diệp Lạc cũng chú ý tới điểm này, đồng dạng một người, Hắc Y nam tử cùng thái độ của hắn có chút khác nhau. Ngươi gọi thế nào Hà Hà cái gì Lạc sư thúc? Diệp Lạc có chút kỳ quái hỏi. Hắn không quá ưa thích thân phận này. Dù sao, nếu là dựa theo trước đó Hắc Y nam tử thuyết pháp, Hắc Y nam tử chính là tương lai hắn. Hắn về sau làm sao có thể cùng Lạc Băng Hà như vậy lại nhạt? Tại Diệp Lạc xem ra, về sau Lạc Băng Hà chỉ có thể là hài tử mẹ hắn, chỉ có thể là Hà Hà, không thể nào là cái gì Lạc sư thúc. Hắc Y nam tử khẽ lắc đầu, đó là ngươi, không phải ta. Có ý tứ gì? Diệp Lạc nhíu mày, bản năng cảm nhận được Hắc Y nam tử trong lời nói có hàm ý ngươi biết vì cái gì, ngươi sẽ không nhớ rõ trước đó 18 năm trước phát sinh những chuyện kia sao? Hắc Y nam tử hỏi. Chẳng lẽ không phải ngươi dở trò quỷ sao? Không sai, chính là ta dở trò quỷ, nhưng ngươi biết vì cái gì ta muốn như vậy sao? Diệp Lạc trầm mặc. Đây cũng là hắn hiện tại cũng không nghĩ thông suốt một chút, Hắc Y nam tử làm như thế động cơ đến cùng là cái gì? Nếu như là đoạt xá sống thêm đời thứ hai, gì gì đó, Hắc Y nam tử cầm thông thiên thủ đoạn rất dễ dàng liền có thể làm đến. Hắn không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Cho dù là muốn thay thế hắn, cũng là dễ như trở bàn tay, có thể. Đối phương nhưng không có dạng này. Cho nên, đến cùng là vì cái gì? Nếu như ngươi nhớ kỹ sư nương đối với ngươi tốt, ngươi còn dám sinh ra ý nghĩ như vậy sao? Hắc Y nam tử ý vị thâm trường nhìn Diệp Lạc một chút. Diệp Lạc đại nào ông một tiếng, con ngươi xô có lại. Chương 479, mộng sao? Chương 479, mộng sao? Diệp Lạc tự nhiên là biết Hắc Y nam tử trong miệng loại suy nghĩ kia là cái gì suy nghĩ. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Diệp Lạc có chút kinh ngạc nhìn xem Hắc Y nam tử. Hắc Y nam tử trầm mặc một chút, sau đó mở miệng. Ta là một cái kẻ thất bại, là ta hại chết sư nương, ta không muốn tại dạng này. Nếu như nói chung quanh những người khác bất hạnh hoặc là tử vong đều là mặt khác ngoại giới nhân tố tại ảnh hưởng, như vậy Lục Thủy Giao chết cơ hồ chính là Hắc Y nam tử, cũng hoặc là nói Diệp Lạc tự tay tạo thành. Lục Thủy Giao từ gặp phải tuổi nhỏ Diệp Lạc bắt đầu liền đem quãng đời còn lại hy vọng cùng tình cảm ký thác toàn bộ chút xuống ở phía trên. Lục Thủy Giao đối với Diệp Lạc mà nói là hắc ám nhất thời điểm gặp phải ánh dạng đông. Đối với Lục Thủy Giao mà nói, Diệp Lạc sao lại không phải như vậy chứ? Lúc này Lục Thủy Giao mới cùng Thiên Tiên các quyết liệt xuất giá đến Lăng Vân Tông, trở thành Vân Linh Nhi thế tử. Tâm tình ở vào thung lũng nhất, nàng trở thành một cái không nhà để về người. Sau đó tại Diệp Lạc bị hai người bọn họ chiếu cố đằng sau, Lục Thủy Giao mới dần dần là cảm nhận được nhà cảm giác. không có bất kỳ cái gì lợi ích trộn lẫn nhà. Diệp Lạc chính là Lục Thủy Giao toàn bộ, thậm chí Diệp Lạc chính mình cũng không rõ ràng mình tại Lục Thủy Giao trong lòng phân lượng đến cùng là nặng bao nhiêu. Tại biết Diệp Lạc bị phế, kém chút chết đoạn thời gian kia, cơ hồ là tương đương với đem Lục Thủy Giao giết đi một lần. Diệp Lạc lúc đó nếu là không có tỉnh lại, Lục Thủy Giao cũng có thể là đi. Cũng may đã tỉnh lại, mà vào lúc đó Lục Thủy Giao thay đổi một loại nào đó nguyên bản tại mơ hồ giới hạn đồ vật, triệt để thay đổi, giới hạn biến mất không thấy gì nữa, quan hệ cũng liền thay đổi. Có ý tứ gì? Ngươi nói là sư nương chết? Nghe thấy Hắc Y Nam Tử nói hại chết Lục Thủy Giao, Diệp Lạc sắc mặt trắng bệch. Hắn đi vào thế giới xa lạ này, đối với hắn người tốt nhất chính là Lục Thủy Giao. Kết quả hiện tại Hắc Y Nam Tử nói cho hắn biết, Lục Thủy Giao lại là bị hắn hại chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư nương là chết giả, thọ nguyên hao hết. Hắc Y Nam Tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó thống khổ hồi ức, trở nên có chút trầm mặc. Làm sao lại chết giả? Ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ không có cách nào sao? Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn sư nương đi chết sao? Diệp Lạc hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm lấy Hắc Y Nam Tử bả vai, chất vấn: Ta có biện pháp, có thể. Sư nương nàng trong lòng còn có tự ý, không để cho ta nhúng tay. Nàng nói nàng mệt mỏi, nàng muốn tìm sư phụ đi cái gì? Sư phụ cũng đã chết. Diệp Lạc sắc mặt trắng bệch, hai tay không ngừng run rẩy, đầu óc đau dữ dội, thật giống như là muốn đã nứt ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tương lai hắn đều đã lợi hại như vậy? Hay là Hắc Y Nam Tử lời nói ra một câu so một câu dọa người. Diệp Lạc chậm hơn nửa ngày mới chậm tới, sau đó hỏi: Đến cùng phát cái gì? Vì cái gì sư phụ cũng trận? Diệp Lạc nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút trắng bệch, chỉ vào một bên Lạc Băng Hà hỏi: Hà Hà sẽ không có chuyện gì đi? Lạc sư thúc chết tại báo thù trên đường, cuối cùng tại 10 cái nguyên anh dưới vây công binh giải. Hắc Y Nam Tử nói cho Diệp Lạc, Lạc Băng Hà kết cục sau cùng. Diệp Lạc ngũ lôi oanh đỉnh. Giờ khắc này, Diệp Lạc biết, hắn biết tất cả mọi chuyện. Khó trách, trước đó Lạc Băng Hà biểu hiện từ như vậy quái dị, có chuyện giấu giếm hắn, sừng sốt không nói, đánh chết cũng không nói. Nguyên lai là đi báo thù đi. Nhiều năm như vậy khắc khổ luyện kiếm, cũng hẳn là vì báo thù. Mai danh nhận tích, giấu kín thân phận, cải biến dung mạo. Đối mặt, hết thảy đều đối mặt. Cựu nhân là ai? Thật lâu, Diệp Lạc thanh âm truyền đến, có vẻ hơi mỏi mệt. Nam Cung Vũ, chính xác tới nói, là toàn bộ Tàng Kiếm Trang, Lạc sư thúc người một nhà đều chết tại Tàng Kiếm Trang hãm hại bên dưới, chỉ có tuổi nhỏ Lạc sư thúc một người trốn thoát, sau đó mai danh nhận tích, cuối cùng ẩn nút tại Lăng Vân Tông, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị báo thù. Hắc Y Nam Tử nhìn thoáng qua Diệp Lạc, mà hậu chu vây hết thảy trở nên mơ hồ. Mang theo Diệp Lạc lại một lần nữa nghịch chuyển dòng sông thời gian, đi tới nhiều năm trước Lạc phủ. Ánh lửa, tiêu khóc. Vô số tu vi kinh khủng người áo đen xuất hiện tại Lạc phủ bên trong, tiến hành một trận cực kỳ tàn ác đồ sát. Đã tìm được chưa? Chạy, đuổi theo cho ta, nhất định phải đem tiện nhân kia tìm cho ta đến. Một đám người da đen tại giết hết thảy mọi người đằng sau rời đi Lạc phủ. Diệp Lạc cùng Hắc Y Nam Tử mắt thấy toàn bộ quá trình. Những người áo đen này chính là Tàng Kiếm Trang đệ tử, sai sử các nàng người là Nam Cung Vũ. Hắc Y Nam Tử không e dè đem sự tình tất cả chân tướng toàn bộ đều nói cho Diệp Lạc. Năm đó ở bi kịch sau khi phát sinh, hắn mới hậu chi hậu giác. Bây giờ, hắn cần để cho Diệp Lạc sớm biết, ngăn lại Lạc Băng Hà báo thù hành vi, để tránh phía sau những cái kêu bi kịch phát sinh. Mang theo Diệp Lạc lại một lần nữa rời đi. Lần này đi tới hoàn toàn hoang lương trong rừng cây, tuổi nhỏ Lạc Băng Hà quỳ trên mặt đất vùi lấp vừa mới chết đi vị cuối cùng bảo hộ tộc nhân của nàng. Tuổi nhỏ Lạc Băng Hà khóc rất thương tâm. Diệp Lạc trong lúc bất giác đi lên trước, muốn thay đối phương xoa điểm trên gương mặt nước mắt, chỉ tiếc thất bại. Hai tay xuyên qua, không cách nào chạm đến, cũng không ở vào cùng một cái thời gian người, không cách nào tiếp xúc. Thật lâu, Lạc Băng Hà ngất đi, đang thức tỉnh băng cơ ngọc cốt cùng linh hoạt kỳ ảo kiếm thể đằng sau, tình trạng kiệt sức. Sau đó mấy đạo tiếng bước chân dồn dập âm truyền đến. Người áo đen một cái tiếp theo một cái rơi xuống, tìm được Lạc Băng Hà. Ha ha, nguyên lai ở chỗ này a, làm sao không chạy? Một đám người áo đen xông tới, sau đó đột nhiên dừng lại. Ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Một đám người hoảng sợ nhìn xem trước mặt đống nhiên xuất hiện Hắc Y Nam Tử. Vừa mới rõ ràng cũng chỉ có Lạc Băng Hà một nhân tài đối với, người này là nơi nào xuất hiện? Các huynh đệ, bên trên, giết ra hỏa này. Xoạch. Một cái thanh thủy búng tay thanh âm truyền đến, mà hậu chu vây người áo đen thân thể hóa thành bụi bặm, biến mất. Ngươi không phải nói không thể xen vào nhân quả sao? Cái này không ngại, những người này cuối cùng cũng không tổn thương được Lạc sư thúc, chỉ là giúp Lạc sư thúc sớm giải quyết những phiền toái này mà thôi. Chúng ta đi thôi. Hắc Y Nam Tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua hôn mê Lạc Băng Hà, sau đó biến mất. Một phút đồng hồ sau, tuổi nhỏ Lạc Băng Hà thức tỉnh. Vừa mới là nằm mơ sao? Nàng vừa vặn giống như là đã hôn mê, nhìn thấy một cái. Đại ca ca. Bất quá, nhìn một chút xung quanh, không có cái gì, khẳng định là mộng. Lạc Băng Hà xoa xoa nước mắt trên mặt, một thân một mình tại trước mộ phần lại nói rất lâu lời nói, cuối cùng mới rời khỏi. Đứng ở một bên, mắt thấy toàn bộ quá trình Diệp Lạc, trong lòng không nói được tư vị. Một màn này, sao mà tương tự? Ban đầu ở Thanh Đũ Sơn mạch bên trong, hắn quỳ gối ba cái sư tỷ trước mặt, thề muốn vì các nàng ba người báo thù. Cảm ơn ngươi. Diệp Lạc nhìn xem Hắc Y Nam Tử chân thành nói. Chính mình tạ ơn chính mình, Hắc Y Nam Tử khẽ cười nói. Còn phải xem sao? Lạc sư thúc, binh giải lúc kia, mang ta đi đi. Diệp Lạc ngữ khí có chút trầm thấp. Hắc Y Nam Tử lại một lần nữa nghịch chuyển dòng sông thời gian, mang theo Diệp Lạc rời đi. Chương 480, hiện tại, đi qua, tương lai, đạo lực lượng. Chương 480, hiện tại, đi qua, tương lai, đạo lực lượng. Nơi này là Thông Thiên Giới. Diệp Lạc nhìn xem trước mặt cao lớn, cơ hồ là một chút không cách nào nhìn tới đầu tường thành hỏi. Đối với Thông Thiên Giới, không phải là Dấu Kiếm Tông sao? Lạc sư thúc còn không có ngốc như vậy, chạy đến người ta đại bản doanh đi báo thủ. Hắc Y nam tử có chút lắc đầu. Vừa dứt lời, trong bầu trời xuất hiện một đầu toàn thân hiện ra xích hồng sắc cự long, đột nhiên hướng phía Thông Thiên Giới đánh tới. Ầm ầm. Thông Thiên Giới sập. Bị xô ra tới một cái lỗ to lớn, mà tại đầu này màu đỏ cự long đằng sau, là vô số tu sĩ yêu tộc giống như thủy triều tuôn đi qua, hướng phía lỗ hổng to lớn này tràn vào đến. Rất nhanh, Thông Thiên Giới bên trong xuất hiện đại thừa kỳ tu sĩ, cầm trong tay lợi kiếm cùng màu đỏ cự long vật lộn cùng một chỗ. Sau đó đem yêu long chạm dưới kiếm. Không đợi nhân tộc tu sĩ bên này gieo họ, tên kia vừa mới đem màu đỏ cự long chém đầu tu sĩ liền bị yêu tộc lợi hại hơn đại yêu ăn một miếng rơi. Giống như là tương tự như vậy tại cá lớn nuốt cá bé một màn, không ngừng tại Thông Thiên Giới trình diễn. Đây là có chuyện gì, yêu tộc cùng nhân tộc đánh nhau sao? Diệp Lạc một mặt chấn kinh. Đối với Dạ Hoàng đột phá đại thừa kỳ, xông phá Thông Thiên Giới bên trong hạn chế, để khí vận chia cắt đến thiên hạ, tất cả nhân tộc tu sĩ tu vi phóng đại. Yêu tộc muốn được chia này thiên đại khí vận thế là cùng nhân tộc khai chiến, về phần lý do là đoạt lại Kim Ô Vương triều. Hắc Y nam tử một bên cho Diệp Lạc giới thiệu, một bên mang theo Diệp Lạc chậm rãi lên không. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ chiến cuộc. Thời khắc này Thông Thiên Giới đã thủng trăm ngàn lỗ, đại lượng nhân tộc tu sĩ yêu tộc chết tại Thông Thiên Giới bên trên. Nhân tộc độ kiếp kỳ tu sĩ cùng yêu tộc đại yêu hoàng đều không có hạ trạng. Tham dự cuộc chiến tranh này tu sĩ nhiều lắm là cũng chính là yêu hoàng cùng đại thừa kỳ tu vi mà thôi. Nếu là đại yêu hoàng cùng độ kiếp kỳ tu sĩ tham dự trận chiến tranh này, cục diện sẽ triệt để dẫn bạo. Song phương đều đang đợi. Tướng đối với tướng, vương đối vương. Thông Thiên Giới bên trong nhân tộc chiếm cứ thiên địa, nhưng thật ra là bị bên ngoài thế giới những tu sĩ kia quyền định lên. Không cách nào hưởng thụ thiên đạo hạ xuống quy tắc cùng số mệnh, cho nên không cách nào đột phá đại thừa kỳ, Dạ Hoàng tiến về yêu tộc chỗ sâu tìm kiếm đột phá thời cơ, sau đó trở về Thông Thiên Giới bên trong đột phá. Mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, đem Thông Thiên Giới bên trong cấm chế xé mở một đường vết rách, thiên hạ khí vận hội tụ ở này, đem ngoài vòng tròn người cùng người trong vòng kéo về đến trên cùng một hàng bắt đầu. Hạ xuống khí vận rất nhiều, tàn mát quy tắc càng là rộng lượng, yêu tộc muốn ăn hết một bộ phận, thế là khai chiến. Tại ngoài vòng tròn những người kia thành lập tốt mới phong cấm trước đó, trận chiến tranh này sẽ một mực tiếp tục. Tất cả Thông Thiên Giới vương triều, tông môn tham dự chiến tranh, Đại Viêm Ngũ Đại tông môn cũng là như thế. Lạc sư thúc chính là mượn cơ hội này chém giết Nam Cung Vũ Hắc Y nam tử giờ phút này nói lời, lượng tin tức rất lớn, cho dù là Diệp Lạc năng lực tiếp nhận rất mạnh, vẫn như cũ chấn kinh một hồi lâu. Về sau, thế mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà lại, cái này Dạ Hoàng là ai, làm sao trước kia chưa từng có nghe qua? Tranh đoạt khí vận, nghe vào tốt huyền dáng vẻ. Hắc Y nam tử giờ phút này nói những chuyện này bên trong, có một cái không gì sánh được nhân vật mấu chốt, Dạ Hoàng. Là Dạ Hoàng đột phá đằng sau, mới có phía sau cấm chế bị xung mở, thiên hạ khí vận bị lại một lần nữa phân phối. Nguyên bản tụ tập ở ngoài vòng tròn khí vận cùng quy tắc phá thoái, đại quy mô tuần hướng trong vòng. Cái này Dạ Hoàng là ai? Ngươi muốn gặp một chút không? Hắc Y nam tử hỏi. Nghe ngươi lời này ý tứ, hắn nhận biết ta. Không đối, nhận biết ngươi. Nhận biết, mà lại rất quen. Rất quen. Làm sao cái quen pháp? Diệp Lạc lông mày nhíu lại, trở nên có chút hiếu kỳ đứng lên, dù sao, Hắc Y nam tử rất quen, chẳng khác nào hắn rất quen. Hiện tại sớm nhận thức một chút, về sau nhìn thấy thời điểm cũng có thể đi chào hỏi một tiếng. Mà lại, Dạ Hoàng xưng hào này, không biết vì cái gì, theo bản năng liền để Diệp Lạc nghĩ đến Dạ Ngưng Sương. Dù sao, đêm cái họ này thật sự là quá ít, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Hai cái này sẽ không có cái gì liên hệ đi. Phía sau ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Dạ Hoàng đi, hiện tại đi trước tìm Lạc sư thúc. Hắc Y nam tử ánh mắt có chút ý vị thâm trường, cũng không có cự tuyệt Diệp Lạc, đáp ứng, đợi chút nữa liền mang Diệp Lạc tới kiến thức một chút trong truyền thuyết Dạ Hoàng. Hắc Y nam tử khóa chặt Thông Thiên Giới một chỗ lỗ hổng to lớn, sau đó mang theo Diệp Lạc dịch chuyển tức thời, rơi trên mặt đất. Bên trong chiến trường hỗn loạn, đại lượng tu sĩ yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ chém giết cùng một chỗ. Là chủ lực tông môn một trong, Tàng Kiếm Trang cũng phái đại lượng đệ tử cùng trưởng lão tới, lần này người dẫn đội là Nam Cung Vũ. Bất quá Nam Cung Vũ cũng sẽ không để cho mình đặt nguy hiểm tình cảnh, chỉ là trà trộn tại Tàng Kiếm Trang hậu phương lớn, trông thấy một hai cái dễ bắt nạt tu sĩ mới xông đi lên, sau đó nhẹ nhõm chém giết đối phương. Nghe qua chung quanh tu sĩ thổn thức cùng sợ hãi than thanh âm. Trong đám người, một cái bộ dáng không gì sánh được phổ thông, mang theo mũ rộng vành, đem toàn bộ dung nhan che lại nữ tử khí tức khóa chặt Nam Cung Vũ. Sau đó chờ đợi. Thật lâu, tại lại một cái có được yêu hoàng tu vi đại yêu trùng kích Thông Thiên Giới thời điểm, Lạc Băng Hà độc thủ. Tách tách tách. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Phát giác được dị dạng Nam Cung Vũ quay đầu, nên đón hắn là một đạo chuẩn bị không biết bao nhiêu năm kiếm khí sắc bén. Ông. Nam Cung Vũ trên người bảo mệnh pháp bảo, Thủy Vân Châu xuất hiện, đem Lạc Băng Hà lần này công kích ngăn cản xuống tới. Làm sao có thể, hạt châu này trước đó không phải là bị hủy sao? Diệp Lạc nhìn Nam Cung Vũ ngăn cản thủ đoạn, không hiểu cảm thấy có chút quen mắt, sau đó nhận ra Thủy Vân Châu. Chính là trước đó tại Lăng Vân Tông bị hắn hủy đi hạt châu kia. Mà giờ khắc này, hạt châu này hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi khiếp sợ, Diệp Lạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem một bên Hắc Y nam tử, hy vọng từ đối phương trên thân đạt được đáp án. Lúc này, đạo không tại trên tay của ta, không có đạo lực lượng, viên này Thủy Vân Châu không có bị phá hư, Hắc Y nam tử thản nhiên nói. Thủy Vân Châu? Đạo gì? Đây cũng là thứ gì? Đại đạo, thiên đạo có bài, đại đạo 3000, thiên hạ này kiếm đạo cuối cùng thuộc về tại trên người của ta, cũng ở trên thân thể ngươi. Hắc Y nam tử duỗi ra một bàn tay, sau đó xuất hiện một đầu giống như là khoáng mạch đồ vật, hư hư thật thật, không gì sánh được mà mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Bây giờ, Hắc Y nam tử trong tay chính là thiên hạ này tất cả kiếm tu cuối cùng cả đời truy tìm đồ vật, kiếm đạo. Vô thượng 3000 đại đạo bên trong chủ trương sắp phản, mạnh nhất mấy đầu một trong. Mà dạng này đạo, Diệp Lạc trên thân cũng có. Từ đạo bị nắm giữ một khắc này bắt đầu, xuyên qua đi qua, hiện tại, tương lai. Đây chính là vì cái gì, Diệp Lạc rõ ràng là lần thứ nhất cầm kiếm, lại cảm giác rất thuận tay nguyên nhân. Cùng. Trước đó vung ra những cái kia kiếm khí kinh khủng, lưu lại đến không cách nào nhìn bằng mắt thường gặp khủng bố hủy diệt vật chất. Đây chính là đạo lực lượng, kiếm đạo, độc thuộc về vô thượng chân tiên lực lượng. Chết để nhảy ra quy tắc bên ngoài, không hề bị giới hạn trong cái gọi là linh lực. Đây cũng là vì gì, Diệp Lạc huy kiếm thời điểm nhưng không có cảm giác thân thể bị móc sạch cảm giác, hiện nay, thân là luyện cốt kỳ hắn, liền ngay cả linh lực đều không có, lại có thể sử dụng đạo. Đó cũng không phải tiên đạo quà tặng, đây là Diệp Lạc chính mình lưu lại cho mình lễ vật. Sửa bi kịch đi qua chuẩn bị ở sau một trong. Chương 481, sư phụ lúc đó tẩu hỏa nhập ma. Chương 481, sư phụ lúc đó tẩu hỏa nhập ma. Theo bản năng, Diệp Lạc cũng học trước mặt Hắc Y nam tử dáng vẻ, đem tay của mình rũ ra. Sau đó, thân kỳ một màn xuất hiện. Hắc Y nam tử trong tay ngưng tụ ra đạo lưu chuyển đến Diệp Lạc trong tay. Hắc Y nam tử trong tay đạo biến mất, sinh ra tại Diệp Lạc trong tay. Một loại không gì sánh được cảm giác huyền diệu, Diệp Lạc tựa hồ đang con đường này bên trong nhìn thấy rất nhiều người thân ảnh. Cùng thiên hạ này tất cả kiếm đạo, từ xưa đến nay, vạn vạn năm, tu sĩ yêu tộc, nhân tộc tu sĩ, bất luận ngày đêm tu luyện kiếm đạo, giờ phút này đều hội tụ ở này. Hắn nhìn thấy, hắn toàn bộ đều nhìn thấy. Diệp Lạc trong mắt, phản phất có tinh thần đang lóe lên, vô số kiếm ảnh xẹt qua, khí tức trở nên bắt đầu huyền diệu đứng lên. Khí tức trở nên càng phát sắc bén, phản phất muốn đem này thời gian trường hà xé mở. Diệp Lạc giờ phút này có một loại cảm giác rất kỳ quái, cảm giác trước mặt thế giới phảng phất bị một tầng mạc bố bịt kín, mà trong tay hắn nắm lấy một thanh cái kéo, có thể đem trước mắt khối này mạc bố xé mở. Mạc bố bên trong hết thảy đều sẽ được hắn phá hủy. Tại cái kéo trước mặt, mạc bố bên trong hết thảy đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi, không gì sánh được một người. Nguyên lai, cái này là đạo. Nguyên lai là loại cảm giác này, quá vô lại. Chợt, Diệp Lạc minh ngộ, trước mặt Hắc Y nam tử đã nhảy ra ngoài, cũng không tại khối này mạc bố bên trong. Tại Hắc Y nam tử dẫn đầu xuống, hắn cũng tạm thời từ mạc bố bên trong nhảy ra ngoài. Tại Hắc Y nam tử rời đi về sau, hắn vẫn như cũ sẽ trở lại mạc bố bên trong bất quá. Hắn lại có thể mang theo cái kéo, xé nát bất luận cái gì mạc bố bên trong hết thảy. Hết thảy. Thế nào, ta đối với ngươi phúc hậu đi, Hắc Y nam tử đùa giỡn giọng điệu nói ra. Diệp Lạc lấy lại tinh thần, có chút khó tin nhìn xem Hắc Y nam tử. Thời khắc này Diệp Lạc đấy lòng giờ phút này loáng thoáng có một loại suy đoán. Nhất là Hắc Y nam tử, từ vừa mới bắt đầu liền nói, mình đã chết. Chính hắn là một cái kẻ thất bại. Vẫn như cũ. Cần cứu sư phụ không phải hắn, mà là Diệp Lạc chính mình. Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, hỏi. Ngươi thành tiên. Đối với sư phụ cùng sư nương các nàng không sai, đều không có ở đây, cho nên ngươi xoán cải lịch sử. Đối với cũng không đúng. Hắc Y nam tử hiện tại tựa hồ thật cao hứng, tựa hồ là bởi vì Diệp Lạc rốt cục khai thiếu, không hổ là chính hắn, còn không có đợi hắn đem phía sau những chuyện kia nói ra thế mà liền đã đoán được. Theo Hắc Y nam tử trả lời kết thúc, giữa hai người rơi vào trầm mặc. Cũng không phải là Hắc Y nam tử không muốn tiếp tục nói nữa, mà là thời khắc này Diệp Lạc lực chú ý đã hoàn toàn bị Lạc Băng Hà hấp dẫn. Dòng sông thời gian bên ngoài, Lạc Băng Hà cùng Nam Cung Vũ ở giữa chém giết đã kết thúc. Nam Cung Vũ bại. Lạc Băng Hà thời gian chuẩn bị quá lâu quá lâu. Các loại tình huống đều đã sớm cân nhắc qua, cho dù là Nam Cung Vũ trên thân lại nhiều pháp bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Đều bị Lạc Băng Hà tính toán gắt gao. Bất quá, cũng đưa đến Lạc Băng Hà đem chính mình tất cả át chủ bài dùng hết, chính mình lâm vào bị động. Thời khắc này nàng, tình trạng kiệt sức, mà chung quanh thì là một đám đỏ mắt tàng kiếm trang đệ tử cùng trưởng lão. Đệ tử trong mắt là tham lam, trưởng lão trong mắt là sợ hãi. Cũng không phải là sợ hãi giờ phút này cơ hội là đã sơn cùng thủy tận Lạc Băng Hà, mà là sợ hãi Nam Cung Vũ tử vong. Nhục thân bị hủy, Nguyên Anh bị chém giết. Chết không có khả năng tại chết. Thân là Nam Cung Liệt thích nhất nhi tử, hiện nay tàng kiếm trang thiếu tông chủ, bây giờ tử vong, các nàng những này cùng đi trưởng lão toàn bộ đều sẽ bị thanh toán. Không có cách nào. Lạc Băng Hà xuất thủ thời gian thật sự là quá tốt rồi. Vừa vặn vượt qua yêu hoàng tiến công. Tất cả phòng bị lực lượng toàn bộ đều bị đẩy ra, lúc này mới cho Lạc Băng Hà cơ hội. Bây giờ, hết thảy trở thành kết cục đã định, nói cái gì đã trễ rồi. Mà đệ tử trong mắt tham lam thì là bởi vì Lạc Băng Hà tướng mạo. Chém giết Nam Cung Vũ, cần Lạc Băng Hà dốc hết toàn lực, không được có nửa điểm kéo dài. Băng cơ ngọc cốt, linh hoạt kỳ ảo kiếm thể, cơ hồ là thôi động đến cực hạn. Có ánh sáng long lanh hơi mở màu lam nhạt tóc dài, tuyệt mỹ thanh lanh dung nhan, môi anh đảo. Không một không tại phóng thích một loại nào đó tín hiệu. Tham lam. Trong lúc nhất thời, Diệp Lạc cũng nhìn ngây dại, hắn. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Băng Hà chân chính dung mạo. Nguyên lai, hà so với hắn trong tưởng tượng dáng dấp còn dễ nhìn hơn, gương mặt này dáng dấp cũng xinh đẹp như vậy. Tự biết không cách nào chạy trốn, Lạc Băng Hà cuối cùng lựa chọn binh giải, đem thân thể Nguyên Anh dẫn bạo. Bạo tạc sinh ra khủng bố đem tàng kiếm trang một đám đệ tử trưởng lão mang đi hơn phân nửa, còn dư lại hơn phân nửa cũng là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Diệp Lạc trông thấy Lạc Băng Hà tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc là cười rời đi. Cho dù là không có triệt để báo thủ, diệt đi Tàng Kiếm Trang, nhưng giết lúc trước tạo thành các nàng một nhà bi kịch chủ mưu cũng coi là một cái kết quả không tệ. Chỉ xuống dưới gặp nàng cha cùng mẫu thân thời điểm sẽ không còn mặt mũi đối với. Lạc Băng Hà trong ánh mắt hiện ra một vòng giải thoát. Sống trên thế giới này một người, cô đơn thật sự là quá mệt mỏi, nếu như không phải báo thù duyên cớ, nàng đã sớm không kiên trì nổi. Hiện tại, rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Oeng, một tiếng bạo tạc, mà hậu chu vây sinh ra tương đương một mảnh hư vô. Tí tách, Diệp Lạc trên mặt nhìn không ra quá nhiều bi thương, nước mắt lại là không nhịn được tràn ra, tâm tựa hồ đã chết lặng. Tí tách, Diệp Lạc rơi lệ đồng thời, một giọt nước mắt từ hắc y nam tử trên khuôn mặt trượt xuống. Nguyên lai, tiên cũng là sẽ bi thương. Lúc này ngươi đang làm gì? Thật lâu, Diệp Lạc thanh âm truyền đến. Tu luyện, đi theo Ngưng Sương cùng một chỗ. Hắc Y nam tử nhàn nhạt mở miệng. Ngưng Sương, có ý tứ gì? Dạ Ngưng Sương, yêu nữ. Diệp Lạc một mặt khiếp sợ nhìn xem Hắc Y nam tử, mà lại Diệp Lạc bén nhạy chú ý tới, Hắc Y nam tử đối với Dạ Ngưng Sương xưng hô mười phần thân mật, không giống với trước đó bất cứ người nào. Giữa hai người có chuyện ẩn ở bên trong, còn nhớ rõ ta nói cho ngươi Dạ Hoàng sao? Đó là Ngưng Sương lão cha, Hắc Y nam tử nhắc nhở. Cái gì? Diệp Lạc một mặt chấn kinh. Thông thiên giới bên trong cái thứ nhất đại thừa kỳ, phân chia thời đại ngon nhân, lại là yêu nữ cha nàng. Diệp Lạc thật sự là không nghĩ tới, nguyên bản Dạ Ngưng Sương thân phận liền đã đủ do người, kết quả hiện tại nói cho hắn biết, thế mà còn có càng lớn bối cảnh. Sư phụ cùng sư nương đi tiền tuyến thảo phạt yêu tộc đi, sư nương không yên lòng, đem ta giao cho Ngưng Sương chiếu cố. Sau đó ngươi liền bị yêu nữ cầm xuống. Diệp Lạc có chút bất tranh khí nhìn Hắc Y nam tử một chút. Hắc Y nam tử, cũng không phải là như ngươi nghĩ, ta quá khứ là thật đang tu luyện, thời gian không có ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Chờ chút, lúc này chúng ta tu vi không phải là bị phế đi sao? Là ai? Lần này là sư nương sao? Không, hay là sư phụ Hắc Y nam tử cải chính. Sư phụ lúc đó tẩu hỏa nhập ma, sau đó chương 482, duy nhất một cái khả năng, chương 482, duy nhất một cái khả năng, ngươi thật đúng là cái xuất sinh a. Diệp Lạc không chút khách khí nói ra. Sau đó, hai người cùng một chỗ trầm mặc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người đều là xuất sinh. Đại nghịch bất đạo. Bởi vì việc này, sư phụ một đoạn thời gian rất dài đều không có gặp lại ta, phía sau nghe thấy yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến, mượn cơ hội chạy tới tiền tuyến. Hắc Y nam tử tiếp tục bổ sung. Chờ chút, ta có một việc một mực rất ngạc nhiên. Trên người chúng ta bàn tay vàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia màu đen văn tự sao? Đúng à, trừ lúc mới bắt đầu nhất xuất hiện, cùng hấp thu linh khí tăng trưởng tu vi thời điểm xuất hiện, đã thật lâu không có phát động tuyển hạng. Điểm này cũng là Diệp Lạc rất nghi ngờ một chút. Vì cái gì hắn trong khoảng thời gian này một cái tuyển hạng đều không có phát động? Rõ ràng nhiều lần Diệp Lạc cho là hoàn toàn có thể phát động tuyển hạng mới đối. Kết quả nhưng cũng có. Hắn bàn tay vàng giống như là biến mất bình thường, triệt để không còn hình bóng, không có phát động tuyển hạng. Đây không phải là rất tốt sao? Hắc Y nam tử lại bắt đầu nói. Diệp Lạc nghe không hiểu lời nói, Diệp Lạc đang chuẩn bị mắng chửi người, sau đó Hắc Y nam tử thanh âm tiếp tục truyền đến. Bàn tay vàng thứ này chỉ có ngươi có, ta không có. Có ý tứ gì? Diệp Lạc nhíu mày. Ngươi cho là thiên hạ này có bữa trưa miễn phí sao? Thật tốt ngẫm lại, dựa vào cái gì chúng ta sẽ có bàn tay vàng loại bật này? Chỉ bằng chúng ta so với người ta nhiều một đoạn ký ức, xuyên qua tới sao? Hắc Y nam tử lời nói lại một lần nữa nhắc nhở Diệp Lạc. Đúng vậy a. Dựa vào cái gì cho là bàn tay vàng loại vật này liền nhất định sẽ xuất hiện? Bởi vì, tại nhược tiểu nhất, nhất che thời điểm, cần một cái cường đại đồ vật làm chuẩn bị ở sau, làm chèo chống. Nếu là không có cái kia chuẩn bị ở sau cùng chèo chống liền sẽ đánh mất dũng khí. Nhiều lần Diệp Lạc đều là như vậy. Nếu như không phải những cái kia màu đen vặn mèo văn tự xuất hiện, cùng cho ra tuyển hạng cùng ban thưởng, căn bản không dám đi mạo hiểm. Trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí, cũng không có vô duyên vô cớ quà tặng, nhưng có vận mệnh tiếng vọng. Sau đó, Hắc Y nam tử có chút đưa tay, Diệp Lạc con ngươi xô co lại. Vô số cái hình ảnh vỡ nát xuất hiện, đều là tuyển hạng phát động thời điểm. Lần thứ nhất, Diệp Lạc vừa mới tỉnh lại, đối mặt Lục Thủy Giao thời điểm, lựa chọn thẳng thắn thân phận cũng hoặc là giấu giếm. Lần thứ hai, Diệp Lạc tại Lạc Băng Hà trong phòng nhỏ, cầm nhầm đồ vật, sau đó, lần thứ ba, Diệp Lạc, mỗi một lần vận mệnh bước ngoặt, đều là những cái kia màu đen vặn bẹo văn tự cho nhắc nhở. Thông qua kết xù ban thưởng, cùng phát ra kinh nghiệm, có thể cho Diệp Lạc tự hành lựa chọn, đến cùng là an toàn độ vượt qua hay là mạo hiểm, liều mạng một lần. Những cái kia màu đen văn tự là ngươi làm ra? Diệp Lạc một mặt kinh ngạc nhìn xem Hắc Y nam tử. Hắc Y nam tử cười cười, con đường của ta quá khổ, ta hy vọng ngươi nhẹ nhõm một chút, hy vọng ngươi có thể cứu vớt các nàng, hy vọng ngươi không cần giống như ta, các loại có năng lực cải biến hết thảy thời điểm phát hiện đã chậm. Cửu Dương Lôi Đình bá thể đằng sau, ta liền biết ngươi lợi hại hơn ta. Có ý tứ gì? Diệp Lạc nhíu mày. Vậy cơ hội là hẳn phải chết tuyệt hạng, nhưng ta hay là đưa ra, ngươi biết tại sao không? Hắc Y nam tử cười cười, Diệp Lạc cau mày suy tư điều gì. Lúc đó hắn trông thấy cái này như thế không hợp thói thường, ban thưởng thời điểm chẳng lẽ liền không có do dự cùng sợ sẽ sao? Sợ a, đương nhiên sợ, ban thưởng cho càng tốt, chết sát suất lại càng lớn. Trở về cứu hoàng phủ Tiêu Tiêu một lần kia, ban thưởng cơ hội là kéo đến đỉnh, có thể nghĩ, đến cùng là nguy hiểm cỡ nào. Bởi vì ta muốn thử một chút, ngươi đến cùng giống như ta là một cái kẻ thất bại hay là cái kia, có thể cứu vớt các nàng người. Cho dù lúc đó ta không có những cái kia tuyển hạng, nhưng ta vẫn như cũ gặp Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Đây chính là từ nơi sâu xa, nhân quả cường đại cùng chỗ kinh khủng. Cho dù là không có bàn tay vàng ảnh hưởng, Diệp Lạc vẫn như cũ là sẽ gặp phải Hoàng phủ Tiêu Tiêu, vẫn như cũ sẽ cùng Lạc Băng Hà, Vân Linh Nhi sinh ra các loại liên hệ. Bất quá, lúc đó ta không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, cũng không có thiên lý huyết đột phủ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu chết tại chúng ta gặp nhau vào cái ngày đó. Theo Hắc Y nam tử thanh âm truyền đến, Diệp Lạc sấm sét giữa trời quang, cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Nhất là Hắc Y nam tử hời hợt một câu: "Chết tại chúng ta gặp nhau vào cái ngày đó." Nguyên lai, ngày đó hắn không có trở về lời nói, tiểu kim mao thật liền chết. Không có cái gọi là kỳ tích phát sinh, hẳn là bản thân hắn chính là Hoàng phủ Tiêu Tiêu cái kia kỳ tích. Không giống với trước đó, cho dù là trở về, không có trước đó tuyển hạng bên trong lấy được thiên lý huyết đột phủ, vẫn như cũng không cách nào cải biến kết cục bi thảm. Khó trách như vậy. Khó trách Diệp Lạc trước đó sẽ có một loại trùng hợp cảm giác, mà lại là trùng hợp không có khả năng tại trùng hợp loại kia. Cần gì liền đến cái gì, thiên lý huyết đột phủ, cực phẩm không gian phủ. Nguyên lai đều là tại trải đường. Vì chính là cứu người, chợt Diệp Lạc nghĩ đến cái gì, truy vấn. Sư tỷ đâu, ba cái sư tỷ có phải hay không còn sống? Hắc Y nam tử lắc đầu, trừ ta, đều đã chết, bởi vì ta tùy hứng, Lạc sư thúc bị thương rất nặng, cơ hồ là cựu tử nhất sinh mới mang theo ta trốn thoát. Diệp Lạc sau khi nghe xong trầm mặc. Cơ hồ, đây mới là lúc trước hắn bốc đồng trận tướng, nếu là không có bàn tay vàng giá trị, hắn đã sống chết, tùy hứng đều là để cho người khác tính tiền. Từ đó về sau, ta trở nên trầm mặc rất nhiều, nói cũng trở nên ít đi. Mỗi lúc trời tối lúc ngủ đều sẽ làm ác mộng, mộng thấy Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng ba cái sư tỷ chết tại trước mặt của ta, liền ngay cả Lạc sư thúc lúc đó cũng thiếu chút chết. Ta rất tự trách, rất dài một đoạn lâm vào một loại nào đó tiêu cực cảm xúc, một lần muốn tự sát, nghĩ đến, nếu như lúc đó ta cũng đã chết, có phải hay không cũng không cần mỗi ngày thấy ác mộng. Về sau sư nương mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cho là ta là bởi vì tu vi bị phế cùng căn cơ sự tình, kỳ thật không phải, là bởi vì những người đã chết kia. Ta cùng Lạc sư thúc đều rất tán ý, không có đem chuyện này nói cho những người khác, sư nương cũng không biết. Sư nương cho là ta là bởi vì tu vi mới nghĩ không ra. Thế là nghĩ biện pháp giúp ta tu bổ căn cơ, sau đó về thiên tiên các đi, sự tình phía sau. Ngươi hẳn là cũng biết. Đây chính là nhân quả chỗ kinh khủng. Cho dù là không có ban đầu Diệp Lạc xuyên qua tới muốn mở lại, kích thích Lục Thủy Giao. Sau đó, hay là lại bởi vì những chuyện khác, muốn tự sát, Lục Thủy Giao sẽ lại một lần nữa bị kích thích. Hay là sẽ đi thiên tiên các cầu công pháp. Sau đó, người xui xẻo hay là sư phụ. Khác biệt chính là, một lần là tẩu hỏa nhập ma, một lần là nhận tâm ma ảnh hưởng, chính mình chủ động. Cứ mặc kệ kết quả như thế nào, cuối cùng đều đạt đến một dạng hiệu quả. Chính là bởi vì nhân quả này khủng bố, Hắc Y nam tử mới có thể không trực tiếp can thiệp đi qua. Vô dụng, trực tiếp can thiệp là vô dụng. Hết thảy đều sẽ bị nhân quả cái này đại thủ khủng bố điều chỉnh trở về. Dùng mặt khác phương thức điều chỉnh trở về. Duy nhất có thể sửa bi kịch đi qua biện pháp chính là chính hắn tự mình đến, bất quá không phải hắn, là Diệp Lạc. Vì kế hoạch có thể thành công, Hắc Y nam tử tìm kiếm phương pháp đâu chỉ trăm ngàn năm, cuối cùng mới tìm được một cái khả năng. Tan hết tu vi, sửa đi qua, tái tạo thời gian, thâu thiên hóa nhật. Lịch loạn thiên đạo. Chương 483, độ thiên kiếp, nhập cửu kiếp, mà chậm chạp không nguyện ý thành tiên. Chương 483, độ thiên kiếp, nhập cửu kiếp, mà chậm chạp không nguyện ý thành tiên. Cái kia, sư phụ kia đâu? Sư phụ tại sao phải Diệp Lạc tại Hắc Y nam tử trong miệng gặp tương lai có thể sẽ phát sinh bi kịch, gặp người chung quanh bi kịch. Bước thiết muốn cải biến đây hết thảy. Nếu là biết đến tại nhiều một ít, đến phiên hắn thời điểm, những này bi kịch liền sẽ không phát sinh. Hắc Y nam tử khẽ lắc đầu, nhìn phía dưới những yêu tộc kia tu sĩ, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Sư phụ bởi vì trốn tránh duyên cớ của ta, đi tiền tuyến, thảo phạt yêu tộc, sau đó tại một lần thảo phạt yêu tộc trên đường, chúng yêu tộc kế, đại yêu hoàng xuất hiện, sư phụ chỗ đội ngũ kia toàn bộ bị diệt. Tông chủ nghe nói sư phụ tin chết chạy tới tiền tuyến, cũng không trở về nữa, Lăng Vân Tông không gượng dậy nổi, nếu không phải trong tông môn lão tổ đau khổ duy trì, sớm đã bị xóa tên ngũ đại tông môn. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Hắc Y nam tử bắt đầu triệt để căm hận yêu tộc, thậm chí trở thành một loại lớn lao nhân quả, nếu là Hắc Y nam tử không căm hận yêu tộc, liền sẽ không có hậu mặt tiên xuất hiện. Loại này nhân quả nhất định phải bị Diệp Lạc chỗ kế thừa, nếu không liền xem như xoán cải đi qua cùng nhân quả, sẽ phát sinh không thể đoán được sự tình, rất có thể Hắc Y nam tử sẽ biến mất, Diệp Lạc cũng sẽ cùng theo một lúc biến mất. Không có tương lai Diệp Lạc thành tiên, cũng không có Hắc Y nam tử xuất hiện, cũng liền không cách nào thay đổi quá khứ, càng không cách nào cung cấp Diệp Lạc ban đầu gặp phải bàn tay vàng. Không có bàn tay vàng xuất hiện, bi kịch là tất nhiên. Cho nên, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, Diệp Lạc đều nhất định muốn căm hận yêu tộc. Chỉ có đã đạt thành tiền đề này điều kiện, Hắc Y nam tử mới có thể xuất hiện. Nếu không chính là vi phạm nhân quả. Mắt thấy Vân Linh Nhi, Lạc Băng Hà, Kim Linh Tịch, đám người thảm trạng, Diệp Lạc đối với Long tộc, đối với yêu tộc căm hận đã thành lập. Nhân quả đã thành. Tiên lộ. Như vậy trải rộng ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, hoàn thành bế hoàn. Bất quá, hiện tại bế hoàn cũng không phải thật sự là bế hoàn. Vân Linh Nhi bọn người, vẫn như cũng là ở vào sinh tử một đường biên giới, nếu là bỏ mặc thời gian tiếp tục lưu động. Vân Linh Nhi bọn người cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sẽ chết đi, Lạc Băng Hà cũng là như thế. Đều là lớn lao nhân quả tại thôi động. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Hắc Y nam tử loại này sửa đi qua, muốn đem Vân Linh Nhi những này đã tại trong dòng sông lịch sử tử vong, biến mất người cứu sống, vốn là nghịch thiên mà đi. Không có lớn lao, thông thiên thủ đoạn, cuối cùng vẫn sẽ bị nhân quả ảnh hưởng, sau đó sửa đổi. Cuối cùng để Vân Linh Nhi bọn người tử vong mới hoàn toàn dừng lại. bất quá rất rõ ràng. Kết quả như vậy là Hắc Y nam tử cùng Diệp Lạc đều không thể tiếp nhận. Cho nên, cần nghịch loạn thiên đạo loạn, sau đó dùng sửa chữa đằng sau nhân quả, thay thế nguyên bản nhân quả, cuối cùng triệt để sửa Vân Linh Nhi bọn người vận mệnh bi thảm. Đây hết thể điều kiện trước tiên, nhất định phải xây dựng ở Diệp Lạc thành tiên dưới đại tiền đề này. Kỳ thật cả sự kiện nhìn xem đến cũng không phức tạp, ngược lại là hết sức đơn giản. Chỉ cần cam đoan Diệp Lạc thành tiên cái này đại tiền đề, ở giữa phát sinh mọi chuyện đều có thể sửa chữa. Bất quá sửa chữa rất khó khăn, sẽ bị nhân quả ảnh hưởng, những người khác không cách nào làm đến, chỉ có nhảy ra toàn bộ giàn khung Diệp Lạc mới có cái này sửa chữa nhân quả tư cách. Bất quá, đối với những nhân quả này bị sửa đổi đằng sau người và sự việc, Diệp Lạc nhất định phải một mực tham dự xuống dưới. Không thể có bất kỳ buông lỏng, nếu không bi kịch liền sẽ lại một lần nữa giáng lâm. Thẳng đến Diệp Lạc một thế này thành tiên, để tất cả ý đồ sửa đổi biến hóa nhân quả gạt bỏ, để đi qua nhân quả trở thành hư giả, hắn tham dự nhân quả trở thành hiện thực. Mà xem như đây hết thể kế hoạch tiến hành đại giới, chính là tương lai Diệp Lạc từ bỏ tất cả, toàn bộ lần nữa tới qua. Đây mới là vì cái gì Hắc Y nam tử nói mình đã chết. Hoàn toàn chính xác, Hắc Y nam tử đã chết. Trên thế giới này chỉ có một cái Diệp Lạc, đó chính là giờ phút này ở vào trong bí cảnh Diệp Lạc. Có lẽ ở những người khác xem ra, thành tiên chính là suốt đời truy cầu, nhưng đối với Diệp Lạc mà nói cũng không phải là như vậy. Thậm chí nguyện ý bỏ qua tu vi, chỉ vì các nàng. Làm toàn bộ kế hoạch duy hai người biết chuyện, Diệp Lạc tương lai sư tôn, Cơ Mộc Trần đem làm kế hoạch lật tẩy. Nếu là một thế này Diệp Lạc cũng thất bại, trong lòng có hối hận, như vậy để cho Cơ Mộc Trần tiếp đi Diệp Lạc, mang theo một thế này Diệp Lạc tu hành, đặt chân thế gian này đỉnh phong. Tiên, nếu là kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, thì Cơ Mộc Trần liền không cần xuất hiện. Sư tôn, làm phiền ngươi. Lạc Nhi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Sư tôn có lẽ có biện pháp khác, có thể. Trở về cuối cùng không phải là các nàng, còn xin sư tôn tha thứ ta lần này tùy hứng. Một chỗ đại khủng bố trong bí cảnh, chỉ có Hắc Bạch hai đạo thân ảnh. Nữ tử không ngừng chất vấn nam tử trước mặt, nhưng cuối cùng lấy được đáp án lại luôn không như ý muốn. Nàng biết, trước mặt hắn vì bây giờ một ngày này chuẩn bị bao lâu, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nếu là phủ định kế hoạch này, nói không chừng sẽ oán hận nàng, cho nên nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể duy trì. Sư tôn, đường phía trước, Đồ Nhi đã giúp ngươi thăm dò qua, đại khái có thể yên tâm đi. Sư tôn, nếu là nhìn thấy ngày sau ta hết thể mạnh khỏe, lên tiếng kêu gọi chính là, không cần cưỡng ép mang ta bước vào con đường tu hành. Tu hành cũng không phải là ta bản nguyện, ta liền muốn hầu ở các nàng bên người. Sư tôn, đường phía trước có lẽ còn rất dài, bất quá, nếu như là sư tôn lời nói, nhất định có thể, những cái kia cản đường ra hỏa đã bị ta dọn dẹp, sư tôn một mực hướng về phía trước chính là. Sư tôn hy vọng chúng ta không có gặp lại cơ hội. Hắc Y nam tử thanh âm biến mất, thân ảnh cũng biến mất theo, hết thể đều biến mất theo. Các loại Cơ Mộc Trần lại một lần nữa mở mắt thời điểm, đã về tới rất nhiều năm trước đó, trong tay cầm Thái Hư Long Châu. Trong óc nhiều hơn một đoạn ký ức. Nàng nhiều một cái Đồ Nhi. Một cái. Chỉ tồn tại ở tương lai Đồ Nhi. Tí tách, tí tách. Hai hàng thanh lệ rơi xuống, Cơ Mộc Trần ánh mắt trở nên có chút mờ mịt. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tâm giống như là bị xé mở một đầu lỗ hổng. Đầu này bị xé mở lỗ hổng, mặc kệ là trải qua bao nhiêu năm, đều không thể khép lại. Chưa từng bao lâu, nàng đều cho là mình chỉ là trong giấc mộng, một giấc mộng dài cũng nên đã tỉnh lại. Tu hành mới là nàng suốt đời truy cầu. Có thể, thật là như vậy phải không? Một mình xếp bằng ở nơi nào đó trong bí cảnh Cơ Mộc Trần, ánh mắt có chút mờ mịt, nhìn xem trong tay Thái Hư Long Châu, trong óc ký ức hiện hiện, không thuộc về thế giới này ký ức. Sư tôn hy vọng chúng ta sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Một đạo thanh âm ôn nhu, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Cơ Mộc Trần trong óc. Quen thuộc mà xa lạ. Đó là nàng Đồ Nhi. Bất quá, về sau khả năng cũng không phải là. Nếu là cũng không thấy nữa mặt, liền chứng minh nàng Đồ Nhi kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nàng kẻ làm sư tôn này hẳn là cao hơn mới đối. Có thể, vì cái gì chính là cao hứng không nổi? Cái này, đến cùng là vì cái gì? Từ ngày đó một giấc mộng dài sau khi tỉnh lại, Cơ Mộc Trần nhiều năm trước tới nay, một mực chờ đợi một người. Độ Thiên Lôi, nhập cửu kiếp, mà chậm chạp không nguyện ý thành tiên. Nàng đang đợi. Đang đợi cái kia gọi nàng sư tôn người trở về. Chương 484, máu nhuộm thương thiên. Chương 484, máu nhuộm thương thiên. Sư tôn, gần đây có mạnh khỏe, như có như không thanh âm nam tử quanh quẩn tại Cơ Mộc Trần trong óc. Trống trải trong bí cảnh, Cơ Mộc Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tựa hồ hai màu trắng đen bắt quái đồ đang lưu chuyển. Sau đó chợt lóe lên, nhanh chóng biến mất. Không biết là nghĩ đến cái gì, Cơ Mộc Trần không dính khói lửa trần gian trên khuôn mặt, xuất hiện một vòng đỏ ửng. Chẳng lẽ là tâm ma không thành, làm sao lại làm ra cấp độ kia hoang đường sự tình? Cơ Mộc Trần nhớ tới, tại một đoạn kia bị Hắc Y nam tử xóa đi sai lầm trong lịch sử, nàng thế mà đi để khi còn bé Diệp Lạc gọi nàng sư tôn. Hơn nữa còn hỏi nàng có xinh đẹp hay không, cuối cùng thậm chí là còn. Khụ khụ, nhất định là tâm ma tại quái phá. Cơ Mộc Trần khẽ lắc đầu, đem tất cả sai cùng cái gì đều đẩy lên trên tâm ma mặt. Về phần có phải hay không, cũng chỉ có Cơ Mộc Trần bản nhân mới rõ ràng. Tu đạo nhiều năm, Cơ Mộc Trần chưa bao giờ gặp qua tâm ma, trời sinh linh lung tâm, thông thấu không gì sánh được, càng là có vô thượng đạo thể gia trì. Tu hành một đường đèn xanh, sau đó thuận lợi độ thiên kiếp, đi vào độ kiếp kỳ. Cuối cùng trải qua 500 năm thời gian, cuối cùng đi vào ngũ kiếp, sau đó tu hành bắt đầu trở nên cực kỳ chậm chạp. Cho dù là tại vô thượng đạo thể cùng linh lung tâm gia trì bên dưới, tu hành vẫn như cũ tiến độ chậm chạp. Ngũ kiếp chính là một nấc thang, vượt qua đằng sau sẽ chỉ càng khó. Có thể cho dù là dạng này, Cơ Mộc Trần vẫn như cũ là nương tựa theo tu vi cường đại cùng thiên phú cực cao thật sớm liền trở thành kiếm tông tông chủ. Kiếm tông, ngoài vòng tròn thế giới ngũ đại tông môn đỉnh cấp, Lăng Tiêu kiếm vực, Xí Diễm thần tông, kiếm tông, Quảng Hàn cung, Côn Luân cư, thực lực không phân sàn sàn nhau. Không có vương triều, chỉ có ngũ đại tông môn quản lý ngoài vòng tròn thế giới. Ngoài vòng tròn thế giới, kỳ thật cũng không so trong vòng thế giới lớn hơn bao nhiêu, chỉ là bởi vì linh lực mức độ đậm đặc không giống với, sau đó mới phân chia trong vòng ngoài vòng. Đến phía sau, bởi vì ngoài vòng tròn nồng độ linh khí cao, chỉnh thể tu vi cao hơn người trong vòng, sau đó giam cầm trong vòng. Để thông thiên giới bên trong tất cả mọi người không cách nào đột phá đại thừa kỳ, đồng thời khí vận không cách nào bị chia cắt, toàn bộ hội tụ ở ngoài vòng tròn. Vì thế, trong vòng mới có thể không có cái gì thể chất đặc thủ, mà ngoài vòng tròn lại không ít. Đi lên những người kia, đem phía dưới những người kia tấn thăng chi lộ chặn lại. Trừ phi thông thiên giới bên trong xuất hiện một cái có thể đánh vỡ cấm chế tu sĩ, nếu không, cục diện như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Bất quá, liền xem như trong vòng thật xuất hiện dạng này tu sĩ cũng đừng gấp. Chỉ cần liên hợp ngũ đại tông môn người liên thủ lại một lần nữa bố trí cấm chế là có thể. Người trong vòng không có chút nào phản kháng lực lượng, cao nhất chiến lực cũng chỉ bất quá liền hợp thể kỳ mà thôi. Tại kiếm tông các loại ngũ đại tông môn trước mặt, hợp thể kỳ nhiều nhất chính là một trưởng lão, hơn nữa còn là ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão cũng không tính. Nội môn trưởng lão liền cần đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể đảm đương. Thực lực tổng hợp cơ hồ là cao hơn hai cái cấp độ. Trừ phi là ngũ đại tông môn bên trong có người phản bội, không nguyện ý tiếp tục giam cầm thông thiên giới bên trong thế lực, nếu không, loại cục diện này sẽ một mực tiếp tục kéo dài, mãi mãi cũng sẽ không đánh phá. Bất quá, tại trăm năm trước, Côn Luân Khư Thái Thượng trưởng lão tính ra đến, thông thiên giới bên trong sẽ xuất hiện một cái khí vận chi tử, có thể xem là trong vòng thế giới đường. Đến lúc đó, trong vòng thế giới cấm chế sẽ bị đánh vỡ, sau đó chia cắt thiên hạ này nhân tộc khí vận. Cụ thể xuất hiện thời gian không được biết, có thể ngũ đại tông môn tại sau này đều để ý, nhìn chằm chằm vào trong vòng thế giới. Phong ngừa cái gọi là khí vận chi tử xuất hiện. Cái gọi là khí vận chi tử có thể xem là trong vòng thế giới phản công áp chế quá độc ác liền sẽ dạng này. Nghẹn một cái lớn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần bóp chết trong trứng nước là có thể. Cái gọi là khí vận chi tử, khẳng định là cái thứ nhất xông phá cấm chế, đột phá đại thừa kỳ tu sĩ, đến lúc đó, bắt lại. Hai lựa chọn, tiếp nhận các nàng chiêu an, gia nhập các nàng, hoặc là đi chết. Khí vận chi tử loại vật này rất huyền ảo hồ, mặc dù nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhưng chính là lợi hại. Biện pháp tốt nhất hay là chiêu an. Đã nhiều năm như vậy, năm cái tông môn bốn cái đều đang ngó chừng cái gọi là khí vận chi tử, chuẩn bị thời điểm xuất hiện liền trực tiếp đem người bắt đi. Chỉ có kiếm tông. Cơ Mộc Trần nhìn chằm chằm vào nàng Đồ Nhi. Đối với cái gọi là cái gì khí vận chi tử không có chút nào cảm thấy hứng thú. Tại Cơ Mộc Trần xem ra, liền xem như thật sự có cái gì khí vận chi tử, vậy cũng nhất định là nàng Đồ Nhi. Tuyệt đối không phải là kia cái gì cái thứ nhất phá tan cấm chế người. Bởi vì nắm giữ Thái Hư Long Châu nguyên nhân, Cơ Mộc Trần biết được đi qua dòng thời gian hết thảy, tương lai dòng thời gian hết thảy, tu vi hiện nay càng là đạt đến tiểu kiếp. Có thể so với còn lại tông môn thái thượng trưởng lão tồn tại kinh khủng. Tiểu kiếp, vẫn là cuối cùng, nhìn không thấy con đường thành tiên. Đương nhiên, đây là đối với những khác tu sĩ mà nói, đối với Cơ Mộc Trần mà nói, nếu là nàng muốn, hiện tại đường liền có thể xuất hiện. Bất quá, nàng sẽ không đi, nàng muốn chờ nàng Đổ Nhi trở về. Nếu là thành tiên, nàng liền muốn rời khỏi. Nếu là rời đi, liền chờ không đến dịp lạc. Cho nên, Cơ Mộc Trần chậm chạp không chịu thành tiên. Bây giờ, Cơ Mộc Trần tu vi không người biết được, chỉ coi làm là ngũ kiếp tu sĩ. Không có bị sửa đổi qua lịch sử cũng đúng là như thế, không có Thái Hư Long Châu gia trì, Cơ Mộc Trần giờ phút này hẳn là ngũ chuyển tu sĩ mới đối. Bất quá tại Thái Hư Long Châu gia trì bên dưới, Cơ Mộc Trần đi tới cửu kiếp. Đồng thời, cũng nhìn thấy nàng Đồ Nhi cho nàng trải tốt đường, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể đi lên. Có thể. Nàng không nguyện ý. Nàng muốn chờ dịp lạc. Mà bây giờ, Thái Hư Long Châu biến mất. Thái Hư Long Châu tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Đồng dạng một cái thời gian sẽ chỉ có một người có được, hiện tại trong tay nàng Thái Hư Long Châu biến mất. Cũng liền mang ý nghĩa. Kế hoạch bắt đầu. Lạc Nhi, sư tôn cái này đến giúp ngươi. Cơ Mộc Trần đứng dậy rời đi bí cảnh, sau đó huy kiếm xé mở không gian, hướng phía thông thiên giới bên trong thế giới tiến đến. Cơ Mộc Trần rất gấp, mà lại khoảng cách Diệp Lạc càng gần, nàng liền càng sốt ruột, càng có một loại không nói ra được hoảng hốt. Giống như là trước đó hết thảy đều là tại trong mộng tiến hành, có một loại cảm giác hư ảo, mà bây giờ nàng muốn đi diệt cơ. Giống như là hai cái cách dây lưới nói chuyện tiếng, ở chung được thật lâu người, rốt cục muốn bắt đầu lần thứ nhất họ phờ lìn gặp mặt. Trong lúc bất giác, Cơ Mộc Trần nhịp tim đều có chút tăng nhanh, trong tay càng là xuất hiện có chút mồ hôi dị, nắm chặt trong tầm tay gấp. Đây là Diệp Lạc, một chút giọng nghi ngờ truyền đến. Hắc Y nam tử lại một lần nữa mang theo Diệp Lạc ngược dòng thời gian, đi tới một mảnh có thể xưng thế giới tận thế cảnh tượng đoạn thời gian. Rách nát không chịu nổi yêu tộc thành trì, vô số đại yêu hoàng tu vi đại yêu bị chém xuống, thi cốt nằm tại chia năm xẻ bảy trên đại địa. Yêu huyết nhuộm đỏ cơ hồ là hơn phân nửa yêu vực. Vô số đại yêu té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy. Mà trên bầu trời, chỉ có một tên cầm trong tay thiết kiếm Hắc Y nam tử. Đối mặt phía dưới đến tuyệt đối tu sĩ yêu tộc té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ bộ dáng, cầm trong tay thiết kiếm Hắc Y nam tử bất vi sở động. Trong tay nam tử thiết kiếm nhìn qua thường thường không có gì lạ, giống như là một khối đốt đen thất bại phẩm, thậm chí nhìn không ra bất kỳ sắc bén. Chỉ có như vậy một thanh kiếm, tại Hắc Y nam tử trong tay lộ ra vô cùng kinh khủng. Mỗi một lần huy động, mang đi đâu chỉ ngàn vạn sinh mệnh. Vô số kêu rên, tiếng khóc, không có khiến cho cầm trong tay hắc sát thiết kiếm hắc y nam tử có nửa phần dừng lại. Máu tươi nhuộm đỏ thương thiên, cầm trong tay thiết kiếm hắc y nam tử, tựa hồ muốn đem toàn bộ yêu tộc gạt bỏ hầu như không còn. Đây là ngươi? Diệp Lạc nhìn xem trước mặt một màn kinh khủng, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Chương 485, chung quy là ta có lỗi với nàng. Chương 485, chung quy là ta có lỗi với nàng. Vốn cho là trước đó đã là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Kết quả, Diệp Lạc phát hiện chính mình còn quá trẻ, trước đó thông thiên giới nhìn thấy một màn kia cùng trước mặt cái này tàn sát sinh linh một màn trình độ kinh khủng so ra không biết kém gấp bao nhiêu lần. Cái gì cái gọi là đại yêu, bị hắc y nam tử như là như chém dưa thái rau, tùy ý gạt bỏ. Không sai, lúc này ta đã thành tiên, ta đến thế sư phụ báo thù. Hắc y nam tử hời hợt một câu, nhìn không ra có bất kỳ gợn sóng. Diệp Lạc làm việc luôn luôn không gì sánh được cổ trọng, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Mà bây giờ, chính là xuất thủ thời điểm. Vân Linh Nhi chết là yêu tộc tạo thành, Hắc y nam tử sẽ không đi tìm đến tột cùng là cái kia yêu tộc làm, mà là trả thù tất cả yêu tộc. Thậm chí hại chết Lạc Băng Hà Tàng Kiếm Trang không biết tại bao nhiêu năm trước đó, Diệp Lạc đột phá đại thừa kỳ đằng sau, trực tiếp diệt môn. Diệp Lạc cũng không có chút nào ấy nấy. Vô tội. Đối với lúc đó đã giết đỏ cả mắt Diệp Lạc mà nói, không có người nào là vô tội. Cừu hận đã đem Diệp Lạc che đậy. Trên người màu đen áo bào đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, loang thoáng hiện ra màu đen. Từ đó về sau, Diệp Lạc trên người màu đen áo bào biến thành màu đen. Độ kiếp kỳ đằng sau, Diệt Đại Viêm, báo năm đó Hoàng phủ Tiêu Tiêu thủ. Năm đó Hoàng phủ Tiêu Tiêu nếu không phải bị chặn giết, cũng sẽ không tuổi quá trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, cũng đã trở thành Diệp Lạc cái thứ nhất ác ngộng. Từ khi đó bắt đầu, cừu hận ngay tại Diệp Lạc trong lòng không ngừng cắm rễ, kéo dài. Sau đó, hủy diệt toàn bộ Đại Viêm hoàng thất, về phần Hoàng phủ Tiêu Tiêu mẫu thân, Linh Phi nương nương, Diệp Lạc đi tìm hỏi thăm thời điểm mới biết được, năm đó ở Hoàng phủ Tiêu Tiêu sau khi chết, không bao lâu liền hương tiêu ngọc vẫn. Đứng tại hoàng cung trên phế tích, Diệp Lạc cảm nhận được trước nay chưa có cô độc. Báo thủ. Thế nhưng là, lại tuyệt không cao hứng. Đến chậm chính nghĩa tính là gì chính nghĩa? Nếu là, lúc trước hắn liền có năng lực cải biến đây hết thảy, như thế nào lại biến thành dạng này? Nếu là, lúc trước hắn tại mạnh một chút, cho dù là chạy tại nhanh một chút, cũng không trở thành. Hối ý như vậy sinh ra. Đại Viêm hoàng thất đột nhiên bị diệt, là ai cũng không có nghĩ tới. Một đoạn kia thời gian, có thể nói là toàn bộ Đại Viêm hắc ám nhất thời gian, tập lập có tông môn đỉnh cấp bị diệt. Phần thiên địa, Tàng Kiếm Trang, thậm chí Đại Viêm hoàng thất, còn lại tông môn đều cảm thấy sợ hãi. Bất quá sợ sệt sự tình cuối cùng vẫn là không có phát sinh, diệt môn như vậy kết thúc. Làm xong đây hết thảy, Diệp Lạc trong lòng không có bất kỳ cái gì đại thù đến báo khoái cảm, ngược lại là tăng thêm trong lòng cô độc. Báo thù, hay là báo thù? Giết. Máu tươi nhuộm đỏ thương thiên, tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi xuất hiện một vòng màu xanh. Hắc sát thiết kiếm cuối cùng là không có rơi vào cái này một vòng màu xanh phía trên. Nói đùa cái gì, như thế nào là nàng? Diệp Lạc con ngươi xô co lại, một mặt chấn kinh. Xuất hiện trước mặt cái này một vòng màu xanh, không phải người khác, đúng là hắn trước đó gặp phải tên là Thanh Nguyện cô nương. Đem ta cũng đã giết đi, ta cũng là yêu tộc. Ngươi có ân với ta, ta không giết ngươi. Các tỷ tỷ của ta đều đã chết, chết tại trong tay của ngươi. Thanh y nữ tử nói đến phần sau, thanh âm thời gian dần qua mang tới giọng nghẹn ngào. Hắc y nam tử trầm mặc, chỉ là đem trong tay thiết kiếm thu hồi lại. Ta hận ngươi. Chợt, thanh y nữ tử hai mắt đỏ bừng, dùng ánh mắt thù hận nhìn xem Hắc y nam tử. Vâng luôn, Hắc y nam tử đem trong tay thiết kiếm đưa tới, sau đó đi đến thanh y nữ tử trước mặt. Ta sẽ không đánh trả. Lúc trước nếu như không phải ngươi, Hắc Y nam tử con ngươi xô co lại, thanh âm im bặt mà dừng, thiết kiếm rơi xuống đất. Thanh y nữ tử khí tức trên thân từ từ suy yếu, cuối cùng trở nên hể bại không chịu nổi, dung nhan dần dần già đi. Muốn cho ta giết ngươi, sau đó để cho ngươi giảm bớt cảm giác tội ác có đúng không? Mơ tưởng. Ta sẽ không tha thứ ngươi, mãi mãi cũng sẽ không. Thanh y nữ tử tại Hắc Y nam tử trước mặt tự sát, tựa hồ sớm có dự mưu. Thanh y nữ tử sau khi chết hóa thành một cái màu xanh loài chim. Thanh Loan. Thanh Loan mới là thanh y nữ tử chân thần. Nguyên vượng nhất mạch chính thống, thanh y nữ tử mấy cái tỉ tỉ là nguyên phượng nhất mạch đại yêu, nhóm đầu tiên chết tại Hắc Y nam tử trong tay đại yêu. Sau khi thành tiên, nhóm đầu tiên hạ thủ đối tượng chính là yêu tộc những cái kia đại yêu hoàng. Thanh y nữ tử tỷ tỷ cũng bao hàm ở trong đó. Thanh y nữ tử dùng phương thức như vậy, dùng nàng vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức trả thù Hắc Y nam tử. Không sai, nàng đích xác là hận, nhưng nàng càng yêu Hắc Y nam tử, nàng không có cách nào làm ra tổn thương Hắc Y nam tử sự tình. Cho nên nàng lựa chọn dùng loại này kết thúc sinh mệnh mình phương thức đến báo thù đối phương. Nàng trả thù thành công. Nàng rời đi để Hắc Y nam tử cảm nhận được vạn tiễn xuyên tâm cảm giác, đây là vô số đại yêu hoàng đều không thể làm được sự tình. Sau đó, đối với yêu tộc đồ sát dừng lại. Hắc Y nam tử rời đi, mang theo thanh y nữ tử thi thể. Sau đó, yêu tộc không gượng dậy nổi, từ đầu đến cuối ở vào nhân tộc phía dưới, thậm chí bị xem như đồ ăn cùng đồ chơi nuôi nhốt đứng lên. Mới bi thương, mới mâu thuẫn, mới cừu hận lại bắt đầu. Một đời truyền một đời. Cừu hận như vậy sẽ không biến mất, sẽ chỉ thẳng đến toàn bộ yêu tộc, hoặc là nhân tộc triệt để diệt vong mới thôi. Ngươi tại sao cùng Thanh Huyền cô nương cũng làm ở cùng một chỗ? Diệp Lạc một mặt hoảng sợ nhìn xem Hắc Y nam tử. Diệp Lạc trừng to mắt, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Hắc Y nam tử không thể không nói, mặc dù hai người đều là cùng là một người, nhưng chính mình nói chuyện luôn luôn có thể cho mình một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Cái gì gọi là làm ở cùng một chỗ? Liền không thể đổi một chút lời dễ nghe nói sao? Nói như vậy, nghe là lạ. Lúc trước sư phụ xảy ra chuyện sau, bởi vì một ít chuyện,
ta bất đắc dĩ chạy trốn tới man hoang yêu vực, ngay lúc đó ta đã thân chịu trọng thương, chỉ còn một hơi, gặp nàng phía sau cố sự liền tương đối cũ. Chỉ còn một hơi Diệp Lạc bị thanh y nữ tử cứu. Sau đó thanh y nữ tử thích Diệp Lạc cung cấp rất nhiều trợ giúp, thậm chí lừa gạt tộc nhân. Hết thảy cũng là vì giúp Diệp Lạc, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Không chỉ có như vậy, còn cho ngay lúc đó Diệp Lạc rất nhiều trợ giúp, đại lượng tài nguyên, yêu tộc mới có thiên tài địa bảo, cùng nguyên phượng nhất tộc huyết mạch, trợ giúp Diệp Lạc rèn luyện thân thể. Diệp Lạc thiếu đối phương đồ vật thật sự là rất nhiều, cho dù là phía sau rời đi, thanh y nữ tử cũng thường thường sẽ liên hệ. Không nghĩ tới, song phương cuối cùng lại là kết cục như vậy. Ngươi cảm thấy ta sai rồi sao? Thật lâu, Hắc Y nam tử nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tựa hồ cũng là đang hỏi chính mình. Nếu như không phải hắn khư khư cố chấp, nhất định phải mẫn diệt yêu tộc đại yêu, sự tình cũng sẽ không nháo đến tình trạng này. Thanh y nữ tử cũng sẽ không dùng chết, cũng sẽ không dùng phương thức như vậy đến báo thù hắn. Vậy ngươi hối hận cho sư phụ báo thù sao? Diệp Lạc hỏi ngược lại. Không hối hận. Hắc Y nam tử không có chút nào do dự. Giờ phút này, vấn đề mới vừa rồi đã có đáp án. Cho dù là một lần nữa, Hắc Y nam tử vẫn như cũ sẽ chọn làm như vậy. Có lẽ, hắn không sai, thanh y nữ tử cũng không sai, sai là cái này trêu người tạo hóa. Chung quy là ta có lỗi với nàng, hy vọng lần này ngươi, hoặc là nói ta, đừng lại cô phụ nàng. Hắc Y nam tử quay đầu, ánh mắt có chút ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc, chương 486, không giống với góc độ chương 486, không giống với góc độ ngươi chăm chú. Diệp Lạc ngữ khí có chút hoảng sợ. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Hắc Y nam tử một mặt bình tĩnh. Thật lâu, Hắc Y nam tử thở dài một hơi. Cũng được, chuyện này ta liền không bắt buộc ngươi, dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất khi Bạch Nhã Lang. Diệp Lạc, là ngươi có lỗi với người ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng không nhận ra nàng. Ngươi dám nói không biết? Hắc Y nam tử lông mày nhíu lại, có chút hăng hái nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc, tốt ta, nhưng thật ra là nhận biết, bất quá, cái đồ chơi này là trùng hợp. Có nhiều thứ là tránh không xong, trước đó cùng ta từng có dây dưa, bây giờ ngươi cũng tránh không xong, cuối cùng sẽ gặp nhau. Hắc Y nam tử khẽ miệng ngắc ngắc, tựa hồ cũng không sợ sệt Diệp Lạc khi Bạch Nhã Lang. Nếu là những chuyện khác còn có thể, nhưng là tại dính đến phương diện này sự tình, Diệp Lạc là tuyệt đối không có khả năng là cái gì Bạch Nhã Lang. Chỉ nói là, hiện tại thiếu một chút hòa hợp. Ngươi nói là tại Mãng Hoang yêu vực gặp phải, cái kia không đi Man Hoang yêu vực không được sao? Diệp Lạc cho một cái giải quyết phương án. Thanh y nữ tử là tại hắn nguy hiểm nhất, thời điểm khó khăn nhất trợ giúp hắn, cái kia, hắn chỉ cần không lâm vào khó khăn cùng nguy hiểm không được sao? Dạng này liền sẽ không có cái gì thua thiệt đồ của người ta, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh phía sau những chuyện kia. Diệp Lạc sở dĩ như thế kháng cự, hay là bởi vì người bên cạnh thật sự là nhiều lắm. Diệp Lạc không dám làm loạn. Có thể nói, trừ Lạc Băng Hà, là Diệp Lạc lựa chọn chủ động trêu chọc, những người còn lại đều không phải là. Đồng dạng, Lạc Băng Hà tính cách cũng đã chú định, nếu là Diệp Lạc không chủ động, giữa hai người không có bất kỳ cố sự hội phát sinh. Bất quá, vận mệnh vật này chính là kỳ diệu như vậy. Tựa như là Hắc Y nam tử nói như vậy, có nhiều thứ tránh, là không có cách nào tránh rơi. Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận. Thậm chí, tại bàn tay vàng can thiệp bên dưới, Diệp Lạc cùng thanh y nữ tử gặp nhau thời gian còn trước thời hạn. Ngươi sẽ đi, mà lại, ngươi phải đi, Hắc Y nam tử thản nhiên nói. Lần thứ nhất dùng cứng rắn như thế ngữ khí cùng Diệp Lạc nói chuyện. Có ý tứ gì? Yêu vực bên trong có đồ vật tốt gì sao? Diệp Lạc có chút nghi ngờ hỏi. Không, yêu vực bên trong có ngưng xương cha hắn, ngưng xương phía sau sẽ đi tìm Dạ Hoàng, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải theo nàng đi, không phải vậy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Lạc có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Hắc Y nam tử đối với Dạ Ngưng Xương quan tâm 10 phần, đặc thù quan tâm, liên liên xương hô cũng không giống nhau. Diệp Lạc rất ngạc nhiên, tương lai hắn, không đối, đi qua đầu kia không có bị sửa đổi qua dòng thời gian hắn, đến cùng là cùng Dạ Ngưng Xương đã trải qua thứ gì, đến mức để Hắc Y nam tử như vậy, nhớ mãi không quên. Ta có lỗi nhất người, trừ sư nương chính là Ngưng Xương, cho nên ngươi nhất định phải theo nàng. Hắc Y nam tử lần này dùng càng thêm cứng rắn ngữ khí, không dung thương nghị. Diệp Lạc theo bản năng nhíu mày, cũng không phải là nổi nóng, mà là ý thức được sự tình tựa như là có chút không đúng. Rất có thể trước đó phát sinh ở hắn cùng Dạ Ngưng Xương trên người sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ không giống như là thanh y nữ tử như vậy. Diệp Lạc tại Hắc Y nam tử trên thân có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái nấy. Được được được, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi tốt xấu để cho ta nhìn một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì đi. Diệp Lạc cũng không có cự tuyệt. Giờ phút này, thân thể của hắn đang cùng Dạ Ngưng Xương cùng một chỗ không ngừng hướng phía dưới vực sâu rơi, bị dừng lại. Diệp Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được, Dạ Ngưng Xương là bởi vì bảo hộ hắn mới có thể như vậy. Không phải vậy rất không cần phải chật vật như thế. Cho nên, tại vừa mới nghe thấy Dạ Ngưng Xương phía sau rất có thể sẽ gặp phải thời điểm nguy hiểm, Diệp Lạc cũng định bồi tiếp Dạ Ngưng Xương đi. Căn bản cũng không cần Hắc Y nam tử nhắc nhở. Hắc Y nam tử mang theo Diệp Lạc rời đi cái này phá toái thiên địa, lại một lần nữa nghịch chuyển dòng sông thời gian. Bất quá, lần này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Các loại Diệp Lạc lại một lần nữa thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng thời điểm, hoảng sợ phát hiện, Hắc Y nam tử không thấy, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Mà lại, tầm mắt của hắn bị như ngừng lại chính hắn trên thân. Không, chính xác tới nói, hẳn là khoảng thời gian này Hắc Y nam tử trên thân, không có bị sửa qua lịch sử cùng nhân quả Diệp Lạc trên thân. Từ Thanh Vũ Sơn mạch trở về, Lạc Băng Hà vì đem Diệp Lạc mang về, bị thương rất nặng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bỏ mình, Diệp Lạc cả người trở nên trắng trợn, không gượng dậy nổi, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, có đôi khi liền ngay cả Lục Thủy Giao nói chuyện đều không có nghe thấy. Nhiều lần ban đêm lúc ngủ đều sẽ bị bừng tỉnh. Một mực chăm sóc Diệp Lạc, Lục Thủy Giao toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Liền ngay cả Diệp Lạc lúc buổi tối bị bừng tỉnh bao nhiêu lần, Lục Thủy Giao đều ghi tạc trong lòng. Sau đó Lục Thủy Giao từ Thiên Tiên Các mang về tu bổ căn cơ biện pháp. Sau đó, bị Tẩu Hỏa nhập ma Vân Linh Nhi nhặt được tiện nghi. Khác biệt chính là, lần này không có Hà Hà đỉnh nổi, sư phụ một người chống đỡ tất cả. Lục Thủy Giao muốn chết muốn sống thật lâu, cuối cùng kém chút rời nhà trốn đi, cuối cùng bị Diệp Lạc quên ngăn tới. Sau đó Vân Linh Nhi tìm các loại lý do trốn tránh Diệp Lạc, cuối cùng bước đến thông thiên giới đi. Về phần lý do, thảo phạt yêu tộc. Lúc này, Dạ Hoàng đã vạch phá ngoài vòng tròn mặt những người kia thiết trí giam cầm, thiên hạ khí vận đã tụ lại. Cơ hồ là tất cả thông thiên giới bên trong tu sĩ đều cảm nhận được trước này chưa có thông suốt, nguyên bản khó khăn bình cảnh trở nên dễ dàng rất nhiều. Lúc này Lạc Băng Hà còn tại dưỡng thương, cũng không có đi thông thiên giới chặn giết Nam Cung Vũ, cũng không có binh giải. Nghe nói thông thiên giới hỗn loạn mà lại rất nguy hiểm, Lục Thủy Giao không yên lòng Vân Linh Nhi, luôn cảm thấy đem Vân Linh Nhi bước đi có rất lớn một bộ phận duyên cớ của nàng, thế là tiến về thông thiên giới tìm kiếm Vân Linh Nhi. Không yên lòng Diệp Lạc cùng một chỗ đi cùng nơi nguy hiểm kia, thế là đem Diệp Lạc mang về Thiên Tiên Các, giao cho Dạ Ngưng Sương chiếu cố. Vẫn như cũ như vậy, cho dù là cưỡng ép can thiệp, nhân quả lực lượng cường đại như trước, lại một lần nữa để Diệp Lạc cùng Dạ Ngưng Sương gặp nhau. Giờ phút này, Thiên Tiên Các, tông chủ trong đại điện, Dạ Ngưng Sương lười biếng bắt chéo hai chân, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Trong mắt thỉnh thoảng có hào quang màu tím lấp lóe, trên dưới không ngừng dò xét trước mặt, nhìn qua có chút trung thực Diệp Lạc. Diệp Lạc bị dạng này chăm chú nhìn, lộ ra cực kỳ không quen, theo bản năng lui lại nửa bước. "Làm sao? Ngươi rất sợ ta?" Dạ Ngưng Sương có chút không vui thành âm truyền đến. "Không có." Diệp Lạc vội vàng lắc đầu. "Tỷ tỷ ta không thích nhất có người gạt ta, đang nói láo ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ." Dạ Ngưng Sương yêu dị hồ ly con ngươi híp híp. "Sợ?" Diệp Lạc vội vàng gật đầu. "Tỷ tỷ ta dáng dấp thật là dễ nhìn, ôn nhu như vậy, ngươi thế mà sợ ta?" Lớn mật, một tiếng mang theo một chút vũ mị quát truyền đến. "Diệp Lạc!" Theo Dạ Ngưng Sương một tiếng quát, sau đó trong đại điện lâm vào trong an tĩnh. Sau đó, Dạ Ngưng Sương tiếng cười như chuông bạc truyền đến, "Ha ha ha. Tiểu Lạc Nhi, không nhìn ra ngươi thành thật như vậy ba dao, thế mà đem ngươi sư phụ chương 487, như thế ưa thích tỷ tỷ chân sao?" Chương 487, như thế ưa thích tỷ tỷ chân sao? Mặc kệ Dạ Ngưng Sương nói thế nào, Diệp Lạc đều là cúi đầu, đánh chết không nói lời nào. Bất quá, Dạ Ngưng Sương hào hứng nhưng không có bởi vì điểm này mà hạ thấp nửa phần. Mới vừa tới về dò xét, không phải đang nhìn những thứ đồ khác, chính là đang nhìn Diệp Lạc trong ánh mắt hoặc là nói. Diệp Lạc trên người có không có cái gì không tốt ý nghĩ? Một chút, khó có ý nghĩ. Nếu là có, nàng có thể toàn bộ trông thấy. Thậm chí, câu dẫn một hồi Diệp Lạc, nhưng cũng không có từ Diệp Lạc trên thân trông thấy mảy may dâm tà ý nghĩ. Ân, rất không tệ, là một cái coi như không tệ người. Cũng coi là Thủy Giao không có mắt ngủ. Nếu như Diệp Lạc nếu là thật dám có cái gì không tốt suy nghĩ, Dạ Ngưng Sương liền muốn thay Lục Thủy Giao thật tốt thu thập một chút Diệp Lạc. Đánh một trận cũng không phải là không thể được. Trà tấn người biện pháp, nàng nơi này có thể còn nhiều. Bất quá rất đáng tiếc, hiện tại tựa như là không cần dùng. Trước mặt tiểu quỷ, là một cái miễn cưỡng còn tính là nhân phẩm không có trở ngại ra hỏa. "Tốt, tỷ tỷ ta chọc ghẹo ngươi, bất quá, ngươi cần hồi đáp tỷ tỷ một vấn đề cuối cùng." Dạ Ngưng Sương một chút thanh âm quyến rũ truyền đến. Tại nguyên chỗ phạt đứng một hồi lâu Diệp Lạc, nghe thấy rốt cục có thể kết thúc, trong nháy mắt trở nên kích động lên. "Đêm tiền bối mời nói, vãn bối nhất định nói rõ sự thật." Dạ Ngưng Sương khẽ bước cằm, sau đó, rũi ra một đầu đôi chân dài, giơ lên. "Tiểu Lạc Nhi, ngươi nói tỷ tỷ chân cùng sư phụ ngươi chân, ai càng đẹp mắt?" Diệp Lạc, Diệp Lạc lại không nói, Dạ Ngưng Sương ngược lại là thật cao hứng, trông thấy Diệp Lạc bộ này ăn quả đáng dáng vẻ, một mực ha 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 cười không ngừng. "Tới, để tỷ tỷ ta nhìn xem ngươi gân mạch như thế nào." "A, không đối, là sư phụ ngươi gân mạch như thế nào?" Dạ Ngưng Sương ngữ khí mang theo trêu chọc, ánh mắt có chút không rõ ràng cho lắm. Chăm chăm đến Diệp Lạc thẹn hốt hoảng. Hắn tự nhiên là biết Dạ Ngưng Sương trong miệng sư phụ gân mạch là có ý gì. Linh dung song sinh quyết, sẽ đem một phương gân mạch phục chế đến một phương khác trên thân. Mặc dù chỉ có như vậy một lần, nhưng bởi vì cường độ tương đối chán, sung túc, cho nên Diệp Lạc phục khắc Vân Linh Nhi trên người hơn phân nửa bộ phận lăng vân thể. Giờ phút này, Diệp Lạc thiên tư viễn siêu người đồng lứa. Đây là thuộc về sư phụ quà tặng. Ngay tại lúc này sư phụ đã thẹn đến hoảng, trốn đi không dám gặp người, trốn tránh Diệp Lạc chạy đến thông thiên giới đi. Diệp Lạc trong lòng cũng sầu đến hoảng. Sự tình tốt như vậy bưng quả nhiên liền biến thành dạng này. Ấy, mặc dù sự thật như là Dạ Ngưng Sương nói như vậy, nhưng Diệp Lạc lại không phải rất ưa thích, luôn cảm thấy Dạ Ngưng Sương có chút không quá tôn trọng sư phụ hắn. Hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng nói hắn như vậy sư phụ không được. Sư phụ hắn lúc đó vì làm rất nhiều, nếu là sau chuyện này còn bị những người khác chỗ chế nhạo, hắn còn lơ đễnh, hắn thành người nào? Đêm tiền bối, còn xin không nên nói như vậy, là bởi vì duyên cớ của ta sư phụ mới, cho nên mang ta một người là đủ rồi. Sư phụ nàng không nên còn muốn tiếp nhận mặt khác chỉ trích. Thời khắc này Diệp Lạc lộ ra cực kỳ bình tĩnh, mặc dù hay là có đối với Dạ Ngưng Sương loại này tu sĩ cấp cao sợ hãi, nhưng cũng không e ngại. Ngươi dám giáo huấn ta? Dạ Ngưng Sương ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Diệp Lạc bất vi sở động, vẫn như cũ kiên trì vừa rồi thuyết pháp. Thật lâu, Dạ Ngưng Sương tiếng cười như chuông bạc lại một lần nữa xuất hiện trong đại điện. "Tốt, lần này là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ về sau cũng không tiếp tục nói như vậy được không? Tiểu Lạc Nhi đừng nóng giận, ngươi nhìn, tức giận không có chút nào đáng yêu. Dạ Ngưng Sương nói chuyện hay là mười phần không đứng đắn. Diệp Lạc âm thầm một hơi, con tưởng rằng muốn bị đánh, bất quá chuyện này cho dù là bị đánh, hắn cũng sẽ không lùi bước. Can cốt không sai, nếu tu vi bị phế, cái kia từ giờ trở đi liền muốn từ đầu sửa chữa, đừng lãng phí thời gian, từ hiện tại liền bắt đầu. Rất nhanh, Dạ Ngưng Sương giống như là vồ con gà con, cho Diệp Lạc bắt được một mảnh đất trống. Sau đó xuất ra roi, lệch cạnh theo Dạ Ngưng Sương huy động, roi trên không trung tới một cái xinh đẹp vung đôi, mà đi sau ra thành thủy âm bạo. Diệp Lạc bị dọa đến khẽ run rẩy. Sau đó Dạ Ngưng Sương ném cho Diệp Lạc một khối khăn tay, Diệp Lạc nghi ngờ nhìn thoáng qua, cán, chờ một lúc đừng quỷ thê, tỷ tỷ nghe phiền. Chán, roi này là dùng đến cho ta sao? Nói nhảm, nếu không thì cho ta. Nhanh lên, đừng sợ, Tiểu Lạc Nhi, tỷ tỷ sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Sau đó đất trống bên trong truyền đến Diệp Lạc tiếng kêu thảm thiết âm. Luyện bị chính là như vậy, phương pháp không giống nhau, chậm một chút liền thông qua huấn luyện, sau đó tăng thêm dược vật. Nhanh một chút liền thông qua đại lượng dược vật chống chất, cũng có thể. Ta môn một điểm. Tựa như là hiện tại Dạ Ngưng Sương cùng Diệp Lạc dạng này, tàn phá phá hư nguyên bản làn da, sau đó dùng thuốc, làm ít công to, siêu cấp gấp bội. Bất quá, chính là đối với Diệp Lạc không quá hữu hảo. Khiên không có mấy lần, Diệp Lạc kém chút ngất đi, sau đó cắn Dạ Ngưng Sương vừa mới ném qua tới khăn tay mới tốt thụ một chút. Lại một lát sau, rốt cục sắp tại Diệp Lạc không được thời điểm, Dạ Ngưng Sương dừng tay, đem miệng há mở. Dạ Ngưng Sương cho Diệp Lạc cho ăn một viên đan dược, sau đó xuất ra một bình thuốc, đem bên trong thuốc bột huynh đảo tại Diệp Lạc trên thân. Sau đó, một trận cùng loại với thịt nướng thanh âm truyền đến. Diệp Lạc trên thân xuất hiện đại lượng xương mù màu trắng, trên người da chóc thịt bong vết thương, mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Diệp Lạc đau nước mắt đều đi ra. Tốt liền tiếp tục. Diệp Lạc còn không có nghỉ ngơi một hồi, bên hai lại một lần nữa truyền đến Dạ Ngưng Sương như là giống như ma quỷ thanh âm. Thậm chí, Diệp Lạc hoài nghi, Dạ Ngưng Sương hiện tại đánh hắn có phải hay không vì báo vừa mới thủ, mới như vậy. Rất nhanh Diệp Lạc liền không nghĩ, bởi vì quá đau, vào xem lấy hô cứu mạng đi. Cứ như vậy thời gian kéo dài vài ngày, Diệp Lạc đột phá, đi tới luyện cốt kỳ. Ân, không sai, không có uổng phí trắng lãng phí tỷ tỷ nhiều như vậy thuốc. Đúng rồi, Tiểu Lạc Nhi, những này đều là tỷ tỷ ta ghi tạc trên sổ sách, ngươi về sau muốn cho tỷ tỷ làm công trả nợ. Dạ Ngưng Sương tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhắc nhở. Diệp Lạc chán, hắn còn tưởng rằng là miễn phí, kết quả hay là làm công trả nợ a. Tựa hồ sợ sệt Diệp Lạc quy nợ, Dạ Ngưng Sương còn tự thân định ra một phần khế ước, sau đó để Diệp Lạc tại trên khế ước mặt ký tên đồng ý ân, không sai, chính là chỗ này, đến Tiểu Lạc Nhi, đem dấu tay đè lên. Diệp Lạc, cứ như vậy, Diệp Lạc bị ép ký kết bán mình hiệp nghị. Diệp Lạc thậm chí cũng không biết sau này mình bao lâu có thể trả xong. Dù sao, dựa theo Dạ Ngưng Sương như vậy xấu bụng tính cách, làm không tốt là vay nặng lãi, cuối cùng lãi mẹ đẻ lãi con cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là không có cách nào, hiện tại người ở dưới mái hiên, không cho phép Diệp Lạc có lựa chọn khác. Huống chi, Dạ Ngưng Sương tu luyện biện pháp là thật không sai. So với ban đầu, Lục Thủy Giao để Diệp Lạc luyện bì thời điểm, tốc độ nhanh hơn, trước đó chỉ là luyện bì cũng nhanh dùng 2 tháng. Dạ Ngưng Sương cái này, chán, một tuần lễ không đến liền trực tiếp làm xong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là vật siêu trô đáng giá. Dạ Ngưng Sương lại một lần nữa đem Diệp Lạc xem như con gà con tóm lấy, sau đó, đi vào sườn đổi chỗ. Cô đông. Diệp Lạc nhìn xem phía dưới sâu không thấy đáy vách núi, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Hai cánh tay không tự chủ liền ôm lấy Dạ Ngưng Sương chân. Dạ Ngưng Sương sắc mặt cứng đờ, sau đó mang thai bị một vòng màu đỏ xâm nhiễm. Tiểu Lạc Nhi, như thế ưa thích tỉ tỉ chân sao? Ân. Dạ Ngưng Sương mang theo nguy hiểm dáng tươi cười, nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc, chương 488, khế ước bán thân thăng cấp bản, chương 488, khế ước bán thân thăng cấp bản phanh. Diệp Lạc lấy một loại vật rơi tự do phương thức, rơi xuống tại sườn đồi phía dưới trong ao. Cũng may vài ngày trước thời điểm đã tiến vào luyện bất kỳ, không phải vậy, lần này nện xuống đến, ít nhất phải nằm cái 1-2 ngày. Dạ Ngưng Sương ra tay là thật hung ác, bất quá, lần này hoàn toàn chính xác cũng là hắn có lỗi phía trước, chỉ có thể nhận. Có cái đuổi sờ không được. Thế giới này, trừ sư nương cùng sư phụ bên người là ấm áp, khắp nơi đều là băng lãnh cùng đánh đập. Điểm này, nhất là tại Diệp Lạc tiếp xúc đến Dạ Ngưng Sương đằng sau thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Lạc thậm chí liền ngay cả mình văn tự bán mình đều đã cho. Ấy, làm không tốt về sau thật muốn làm Dạ Ngưng Sương hắc nô, không biết ngày đêm đảo quắng cũng có nói. Diệp Lạc từ trong ao muốn đứng lên, vừa mới thò đầu ra lập tức bị một đôi màu tím giày thêu đạp trở về. Phanh, rất dùng sức. Diệp Lạc lại một lần nữa trở lại trong ao, trở thành danh xứng với thực cất súng. Diệp Lạc, ai bảo ngươi đi ra? Dạ Ngưng Sương một chút không vui thành âm truyền đến. Tựa hồ còn đang bởi vì chuyện mới vừa rồi cảm thấy không vui, Diệp Lạc cũng không dám ở thời điểm này tiếp tục chọc giận Dạ Ngưng Sương, chỉ có thể tiếp tục ngâm mình ở trong ao. Rất nhanh, Diệp Lạc liền biết vì cái gì Dạ Ngưng Sương muốn để hắn ngâm mình ở trong ao. Dạ Ngưng Sương từ trong nạp giới lấy ra các loại bình bình lọ lọ, có chút đau lòng nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu điều phối, cuối cùng đem điều phối tốt dược tề toàn bộ khuynh đảo vào nước trong ao. Thanh tịnh ao nước bắt đầu trở nên nóng bỏng, nhan sắc cũng thay đổi thành như là nham tương bình thường xích hồng sắc. Diệp Lạc bị nóng quỷ kêu một tiếng, muốn đứng lên, sau đó lại bị Dạ Ngưng Sương đạp một cước, dẫm trở lại xích hồng sắc trong ao. Thật nóng. Nói nhảm, đây là dược hiệu tại phát huy tác dụng, ngươi nếu là dám bò lên, thì tỷ ta liền lấy roi quất ngươi. Dạ Ngưng Sương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Diệp Lạc, Diệp Lạc dùng mình một cái, run lẩy bẩy, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị Dạ Ngưng Sương khi dễ. Thời gian dần qua, trời tối, nguyên bản trong ao xích hồng sắc cũng biến mất, lại một lần nữa biến thành thanh tịnh. Diệp Lạc cảm nhận được thân thể trước nay chưa có nhẹ nhõm, giống như là nhậm đốc nhị mạch bị đả thông một dạng. Không hiểu cảm giác cùng trước đó sư phụ tẩu hỏa nhập ma một lần kia có chút tương tự. Khô khụ, không có khả năng nghĩ lung tung, không có khả năng nghĩ lung tung, dạng này có lỗi với sư phụ. Sư phụ bởi vì việc này đã xấu hổ không dám gặp người, chạy đến biên giới đi, hắn hiện tại nếu là còn đang suy nghĩ chuyện này, cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Ấy, Diệp Lạc thở dài, chỉ hy vọng Vân Linh Nhi có thể về sớm một chút. Chỉ cần là có thể trở về, hắn thế nào đều có thể, nghe nói biên giới hiện tại rất nguy hiểm, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ chết tại thông thiên giới chung quanh. Mặc dù Vân Linh Nhi thực lực rất mạnh, thiên phú cũng rất cao, nhưng là tại những cái kia tu luyện không biết mấy ngàn năm đại yêu trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Cung nghiên chết một con kiến một dạng, không có bất kỳ độ khó gì. Đối với những đại yêu kia tới nói, Vân Linh Nhi khả năng không tính là gì, nhưng là đối với Diệp Lạc tới nói, Vân Linh Nhi cùng Lục Thủy Giao hai người chính là mệnh của hắn. Thiếu đi ai Diệp Lạc đều không được. Diệp Lạc biết hiện tại chính mình tu vi thấp, không giúp đỡ được cái gì, cho nên phải cố gắng tu luyện. Cho nên, những ngày này, cho dù là Dạ Ngưng Sương ra tay tại hung ác, Diệp Lạc cũng chỉ là tại nhất tu luyện lúc mới bắt đầu nhất đều thảm mà thôi. Phía sau liền xem như đau không chịu nổi cũng không hô. Hắn muốn tăng lên tu vi, hắn muốn giúp chết đi cha mẹ báo thù, hắn muốn giết trong hoàng cung chặn giết hoàng phủ Tiêu Tiêu những cái được gọi là huynh đệ. Diệp Lạc không rõ ràng đối với hoàng phủ Tiêu Tiêu người động thủ đến cùng có bao nhiêu. Cho nên, Diệp Lạc quyết định toàn bộ giết. Cứu hận hóa thành động lực, năng lượng liên tục không ngừng, ý chí vô cùng kinh người. Diệp Lạc chịu đựng năng lực liền ngay cả Dạ Ngưng Sương đều có chút kinh ngạc. Dù sao, Diệp Lạc nhìn qua cũng không giống như là một cái ác như vậy người, nhìn qua càng giống là một người ăn bám tiểu bề mặt. Nhất là Dạ Ngưng Sương biết, Diệp Lạc đối với Lục Thủy Giao tới nói ý vị như thế nào. Một cái sư phụ, một cái ân, thật sự chính là đại nghịch bất đạo a. Bất quá, mặc dù Lục Thủy Giao tâm tư không tinh khiết, nhưng Diệp Lạc tâm tư lại là mười phần thuần túy. Tựa hồ cũng không có vượt khuôn ý tứ, đừng nói là đối với Lục Thủy Giao có cái gì vượt khuôn ý tứ. Liên liên đối nàng cũng không có cái gì tà niệm. Dạ Ngưng Sương có thể trông thấy Diệp Lạc trên người tâm tình tiêu cực, mà nhiều ngày như vậy xuống tới, Diệp Lạc đối với nàng tâm tình tiêu cực chính là không có tâm tình tiêu cực. Ân, không sai, nói cách khác Diệp Lạc đối với nàng căn bản liền không có hứng thú, liền ngay cả oán hận đều không có, thậm chí còn có loáng thoáng cảm kích. Cái này khiến Dạ Ngưng Sương không khỏi đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Ban đêm, lại là một lần tu luyện kết thúc, Diệp Lạc tựa ở trong ao, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Đau a, thật đau, toàn thân đều đau. Diệp Lạc hiện tại chỉ muốn nhanh lên nghỉ ngơi một hồi, không phải vậy chờ một lúc Dạ Ngưng Sương lại hạ dược, lại phải bắt đầu hành hạ. Đạp đạp đạp. Đợi một hồi lâu, tựa ở trong ao Diệp Lạc không có chờ đến Dạ Ngưng Sương hạ dược, mà là chờ đến không ngừng tới gần Dạ Ngưng Sương. Ân, cái quỷ gì? Diệp Lạc đống nhiên cảm giác tựa như là có người tại trong ao lay chính mình, sau đó mở to mắt. Diệp Lạc một mặt hoảng sợ, sau đó nhịn không được, đẩy không biết lúc nào tới Dạ Ngưng Sương một thanh. Phù phù. Không có chút nào phòng bị Dạ Ngưng Sương cứ như vậy bị Diệp Lạc đạp đổ tại trong ao. Dạ Ngưng Sương, không khí không hiểu an tĩnh, các loại Diệp Lạc kịp phản ứng làm chuyện bậy thời điểm, đã chậm. Đêm tiền bối, thật có lỗi vừa mới ta. A. Ùng ùng ùng, ùng ùng. Trong ao bắt đầu nổi lên cua. Thẹn quá thành giận Dạ Ngưng Sương trực tiếp đem Diệp Lạc đặt tại trong nước, thân thể ôm thật chặt ở, để Diệp Lạc tại trong ao cảm thụ một chút nàng vừa mới cảm giác. Sau đó, ân, trong hỗn loạn, Diệp Lạc tựa như là đụng phải cái gì đồ vật ghê gớm. Sau đó, trong ao hỗn loạn ngừng lại. Diệp Lạc không dám lộn xộn, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, cảm nhận được khống chế tay của mình đã buông lòng ra, Diệp Lạc đội vàng đứng dậy xin lỗi. Đêm tiền bối ta vừa mới không phải cố ý. Không phải cố ý. Dạ Ngưng Sương ngữ khí bình tĩnh để Diệp Lạc sợ sệt. Sau đó Diệp Lạc nhìn thấy vừa mới hắn. Địa phương. Ân. Hồng hồng, rất rõ ràng một cái dấu. Diệp Lạc chán bên trên mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới, đang suy nghĩ muốn hay không quỳ xuống, không phải vậy hắn là thật sợ sệt bị Dạ Ngưng Sương đánh chết. Dạ Ngưng Sương trước đó đối với nàng động thủ một màn kia hắn nhưng bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Bởi vì hai người vừa mới. Chán. Nguyên nhân, cho nên hai người hiện tại cũng biến thành ngất sũng, Dạ Ngưng Sương đứng dậy rời đi ao nước. Sau đó dùng linh lực trong nháy mắt đem trên người trình độ toàn bộ bốc hơi sạch sẽ, sau đó đem trong ao Diệp Lạc, giống như là con gà con một dạng trực tiếp nhấc lên. Bắt trước làm theo, đem Diệp Lạc trên người trình độ sấy khô, sau đó, nhanh chóng móc ra một tấm không biết từ lúc nào định ra tốt khế ước, đặt ở Diệp Lạc trước mặt. Sau đó, thanh âm lạnh như băng truyền đến. "Ký, ta xem một chút." Diệp Lạc giọng nói chuyện có vẻ hơi không đủ, nuốt nước miếng một cái, sau đó bắt đầu nhìn trên khế ước mặt nội dung. Sau đó, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. "Cái này thứ gì a, khế ước bán thân thăng cấp bản sao?" "Làm sao, ngươi không muốn ký?" "Vậy được, chúng ta tới đó tính một chút chuyện mới vừa rồi ta." Ta ký Diệp Lạc phảng phất toàn thân bị rút khô khí lực, một bộ suy dạng bắt đầu ký tên, tại Diệp Lạc nhìn không thấy địa phương, Dạ Ngưng Sương nết miệng lên một vòng đường cong. Chương 489, thất dục chương 489, thất dục tại Diệp Lạc ký thăng cấp bản văn tự bán mình đằng sau, thời gian bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Dạ Ngưng Sương cũng không có làm yêu, vẫn như cũng là phụ tá Diệp Lạc tăng cao tu vi, rất nhanh. Diệp Lạc sắp đột phá luyện cốt kỳ, vẫn như cũng là tại một buổi tối. Diệp Lạc ngâm mình ở ao nước bên trong, có thể đợi một hồi lâu cũng không có nhìn thấy Dạ Ngưng Sương bóng người. hôm nay không tới sao? Không đến vậy không quan hệ, Dạ Ngưng Xương đã sớm đem luyện cốt cảnh đột phá thời điểm cần dùng đan dược và dược tề cho Diệp Lạc. Diệp Lạc chỉ cần dựa theo quá trình chính mình đến là được, không quá cần Dạ Ngưng Xương hỗ trợ. Luyện cốt cảnh mà thôi, cũng không tồn tại cái gì đột phá khó khăn vấn đề, cũng sẽ không gặp phải cái gì tâm ma loại hình, rất an toàn. Cho nên Dạ Ngưng Xương không đến Diệp Lạc cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó mấy canh giờ đi qua, một tiếng chấn động nhẹ nhẹ truyền đến, Diệp Lạc khí tức trên thân bắt đầu kéo lên. Diệp Lạc đột phá, luyện cốt cảnh, hiện tại là luyện tạng cảnh. Tu hành tốc độ trước nay chưa có nhanh, Diệp Lạc lần thứ nhất trực quan cảm nhận được tài nguyên cùng thể chế tầm quan trọng. Mặc dù trước kia Lục Thủy Giao giúp hắn lúc tu luyện, cũng là dùng tốt nhất dược thể, bất quá, Lục Thủy Giao rất hiển nhiên không nỡ tàn phá bảo bối của mình Lạc Nhi, thế là lựa chọn ôn nhu nhất phương thức, để Diệp Lạc từ từ sẽ đến. Lục Thủy Giao chỉ thấy không được Diệp Lạc thụ thương, khó chịu, chậm một chút liền chậm một chút đi. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, ngay lúc đó Diệp Lạc cũng không có đạt được Vân Linh Nhi trợ giúp, cho nên thể chất cực kỳ bình thường, nhiều lắm là xem như cùng người bình thường so ra có chút thiên phú mà thôi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, cơ hội là đem Vân Linh Nhi hơn phân nửa lăng vân thể phục khắc ra. Thiên phú đã khinh thường tuyệt đại bộ phận người tu luyện. Ầm ầm. Chợt, trên sườn đồi truyền đến chấn động. Diệp Lạc theo bản năng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện lại là Dạ Ngưng Xương bế quan tu luyện độc phủ. Chẳng lẽ tu luyện ra cái gì được rẽ? Diệp Lạc trong lòng xuất hiện nghi hoặc như vậy, sau đó đứng lên, đem đồ vật thu thập sơ một chút, bắt đầu hướng phía sườn đồi leo đi lên. Chán, có chút xấu hổ, Diệp Lạc không biết bay. Không có Dạ Ngưng Xương, muốn lên đến liền chỉ có thể leo đi lên. Mặc dù rất cao, bất quá Diệp Lạc bây giờ tình huống thân thể xa không phải lúc trước có thể so sánh. Leo đi lên nhiều lắm là cũng chính là hao chút thời gian mà thôi, tuyệt đối không phải cái gì làm không được sự tình. Đơn giản lay một khối sân đồi phía dưới cùng tảng đá, thử một chút trình độ chắc chắn. Ân, không có vấn đề. Sau đó Diệp Lạc bắt đầu leo lên, hướng phía Dạ Ngưng Xương bế quan địa phương một đường hướng về phía trước. Rất nhanh, Diệp Lạc đến chỗ rồi. Diệp Lạc trước đó tới qua nơi này, một lần kia là Dạ Ngưng Xương quên lấy thuốc, dẫn hắn tới cùng một chỗ. Bất quá, thời khắc này động phủ là đóng chặt, hẳn là Dạ Ngưng Xương ở bên trong bế quan. Suy đi nghĩ lại, Diệp Lạc cuối cùng vẫn quyết định xác nhận một chút Dạ Ngưng Xương an toàn. Dù sao người ta giúp hắn nhiều như vậy, hoặc nhiều hoặc ít hay là quan tâm một chút, không có cái gì là còn tốt, nếu là thật tu luyện ra cái gì đừng dễ, hắn dạng này mặc kệ không hỏi, cùng Bạch Nhãn Lang khác nhau ở chỗ nào? Nếu là xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi sự tình sẽ không tốt. Lý do an toàn. Diệp Lạc bắt đầu ở phủ đệ bên ngoài la lên. Đêm tiền bối, đêm tiền bối, ta nghe thấy trong động phủ có rất lớn tiếng vang truyền đến. Ta muốn xác nhận một chút có phải hay không tu luyện ra cái gì được rẽ. Có cần hay không ta đi gọi người tới hỗ trợ? Đêm tiền bối, ta... À, động phủ đông nhiên mở ra, sau đó Diệp Lạc trực tiếp bị hút vào, bên ngoài có thể nghe thấy chỉ có Diệp Lạc một tiếng hét thảm. Sau đó tiến vào trong động phủ. Diệp Lạc rốt cục biết vừa mới tiếng vang cực lớn là từ đâu tới. Dạ Ngưng Xương trực tiếp ném ra tới. Một quyền đập vào trong động phủ. Thời khắc này Dạ Ngưng Xương tựa hồ hết sức thống khổ, cái kia đẹp đẽ yêu dị trên khuôn mặt có thể nhìn thấy chỉ có đau đớn đằng sau vặn vẹo dáng vẻ. Đêm tiền bối, ta cái này đi gọi người. Rất rõ ràng, đây chính là Dạ Ngưng Xương tại đột phá thời điểm xuất hiện được rẽ. Trước đó nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Lạc từ Dạ Ngưng Xương trong miệng biết, Dạ Ngưng Xương lập tức liền muốn đột phá. Một mực kẹt tại hóa thần trung kỳ rất nhiều năm, gần nhất một mực tại trùng kích hóa thần hậu kỳ. Nghĩ đến, buổi tối hôm nay không tại, hẳn là đang trùng kích hóa thần hậu kỳ nguyên nhân. Bất quá, nhìn bây giờ dáng vẻ, hẳn là trùng kích thất bại. Hiện tại đây là lọt vào phản vệ sao? Diệp Lạc nhìn chiến trận này trách dọa người, đội vàng liền muốn chạy tới Diêu Nhân. Sau đó bị Dạ Ngưng Xương đè xuống đất. Đêm tiền bối, trước buông ra ta. Ta đi gọi người cứu ngươi. Diệp Lạc có chút hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Dạ Ngưng Xương thời khắc này bộ dáng cùng vừa mới lại có chút không giống nhau lắm, mà đừng hồng, mà lại ân, dù sao nhìn qua không phải rất đứng đắn, giống như là ăn sai đồ vật một dạng. Không hiểu, để Diệp Lạc liên tưởng đến trước đó Vân Linh Nhi trong động phủ dáng vẻ tẩu hỏa nhập ma, sau đó khu cụ, dù sao chính là tại sau đó Diệp Lạc tại phục khắc Vân Linh Nhi trên người hơn phân nửa lăng vân thể. Diệp Lạc thanh âm không có đạt được Dạ Ngưng Xương bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là Dạ Ngưng Xương ánh mắt trở nên càng ngày càng mê ly, sau đó bắt đầu đối với Diệp Lạc động thủ động cước. Đêm tiền bối, ngươi, nô Diệp Lạc miệng bị Dạ Ngưng Xương ngăn chặn, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Tại bốn môi đụng vào nhau trong nháy mắt, Dạ Ngưng Xương khôi phục thanh tỉnh ngắn ngủi. Sau đó thấy rõ ràng người trước mặt đằng sau, sửng sốt một chút. Đùng. Trong động phủ truyền đến thanh thúy cái tắt thanh âm. Diệp Lạc bị khuất đều nhanh muốn khóc, chuyện này là sao a, sớm biết hắn lại tới. Cái này đến đây bị cưỡng ép bắt vào đến coi như xong, còn bị người phi lễ, cuối cùng còn bị đánh một bàn tay. Đánh xong Diệp Lạc đằng sau, Dạ Ngưng Xương mới phản ứng được vừa mới. Tựa như là vấn đề của nàng. Nàng đêm qua đột phá thời điểm lại thất bại, bất quá lần này gặp một điểm nhỏ phiền phức. Trong thân thể quy tắc lâm vào một loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Để nàng thời khắc ở vào thất dục bên trong, vừa mới một quyền kia chính là giận. Hiện tại, thì là mớn. Cho nên mới sẽ đem Diệp Lạc. Tóm lại, Diệp Lạc là vô tội, hơn nữa còn bị nàng đánh. Dạ Ngưng Xương có chút xấu hổ, vừa định muốn nói xin lỗi, sau đó trong ánh mắt hào quang màu tím lại một lần nữa lấp lóe, sau đó triệt để bị thôn vệ. Muốn bắt đầu. Đêm tiền bối ngươi làm gì? Đêm tiền bối, ngươi thả ta ra, ta đi bên ngoài giúp ngươi gọi người tới cứu ngươi, không cần a a a. đóng chặt trong phủ đệ, có thể nghe thấy chỉ có Diệp Lạc kêu thảm cùng một chút ân thập phần vi diệu nhỏ bé thanh âm cô. Đêm đã khuya, phủ đệ bên ngoài thậm chí là có thể nghe thấy cú mèo tại quỷ kêu thanh âm. Trong động phủ cũng an tĩnh lại. Dạ Ngưng Xương cảm giác thân thể có chút đau, mà sau não con cũng có chút hỗn loạn, mở to mắt, sau đó trợn tròn mắt. Diệp Lạc trốn ở góc tường, giống như là một cái bị khi phụ tiểu tức phụ mở dạng, một mực không ngừng khóc, không ngừng khóc. Thanh âm không lớn, nhưng lại thương tâm gần chết. Dạ Ngưng Xương, chương 490, hô trưởng, ngươi muốn đối với ta làm gì? Chương 490, hô trưởng, ngươi muốn đối với ta làm gì? Dạ Ngưng Xương hít thở sâu một hơi, tận khả năng giả bộ như là bình tĩnh, không thèm để ý từ bộ dáng, mở miệng nói: "Đi, ngươi cái tên này không cần được tiện nghi còn khoe mẽ, chuyện này dừng ở đây rồi. Ta làm sao được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng đều nói rồi không thể, kết quả ngươi còn." Ô, Diệp Lạc vẫn như cũng là ở nơi đó khóc, khóc không thành tiếng, cho Dạ Ngưng Xương đều làm trầm mặc. Lần này, chán, giống như đích thật là làm có chút quá mức một chút. Bất quá, cái này cũng không thể trách nàng. Trời mới biết lần này đột phá thất bại đằng sau trong thân thể quy tắc thế mà lại bắt đầu mất khống chế. Ấy, thật là, ân, chờ chút, giống như có chỗ nào không đối. Dạ Ngưng Xương có chút cảm thụ một chút, phát hiện nàng hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ. Thế nhưng là nàng nhớ kỹ chính nàng không phải đã đột phá thất bại sao? Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ lại một chút, đêm qua đột phá thời điểm tựa hồ cũng không có thất bại, mà là kẹt tại ở giữa, không trên không dưới, sau đó mới không kiểm soát. Trước đó nhiều lần đều là bên trên đều lên không đi, lần này ngược lại là xông đi lên, bất quá chán, xuống không nổi, không có triệt để đi lên, bị kẹt ở giữa. Lặp đi lặp lại bị thất dục chỗ trả tấn, sau đó ân Diệp Lạc xui xẻo. Dạ Ngưng Xương tâm tình vào giờ khắc này cũng là phức tạp tới cực điểm, không nghĩ tới à, nàng cái thứ nhất có tiếp xúc ra thịt nam tử lại là một cái tiểu thí hải ấy, tạo hóa trêu ngươi. Hơn nữa nhìn người ta dáng vẻ còn tốt giống không phải rất nguyện ý, Dạ Ngưng Xương cũng có chút nổi nóng, khiến cho giống như nàng rất giá rẻ giống như. Chuyện này không thể để cho người thứ ba biết. Dạ Ngưng Xương bắt đầu chỉnh lý quần áo, chuyện này tuyệt đối không có khả năng bị những người khác biết, không phải vậy sẽ lấy ra phiền toái không nhỏ. Mà lại Lục Thủy Giao bên kia nàng cũng không có cách nào giải thích. Lục Thủy Giao đoạn thời gian trước mới cùng Thiên Tiên Các buông xuống cúc mắt, kết quả quay đầu nàng liền cho người ta một đao. Chán, cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi a, bất quá sự tình đều đã phát sinh, chỉ có thể tiếp nhận. Dạ Ngưng Xương tâm tính hay là rất không tệ, mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Lạc tựa hồ cũng khóc không sai biệt lắm, gật đầu nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể để cho những người khác biết." Dạ Ngưng Xương không biết vì cái gì, rõ ràng là nàng vừa mới đã nói, nhưng từ Diệp Lạc trong miệng tại một lần nữa thuật lại một lần đằng sau, không hiểu khó chịu. Dạ Ngưng Xương động tác trong tay ngừng lại, trần trụi ngọc túc hướng phía Diệp Lạc đi tới, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Diệp Lạc lập tức trở nên cảnh giác lên, ôm chính mình phá toái quần áo bắt đầu lui lại, ánh mắt mười phần hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi? Dạ Ngưng Xương ngữ khí băng lãnh, ánh mắt có chút bất thiện. Diệp Lạc không dám nói lời nào, nhưng là đại não lại phi tốc vận chuyển, cuối cùng tìm được một hợp lý phương án giải quyết. Ân, chuyện đã qua hay là liền để hắn như thế đi qua đi, chuyện này về sau liền xem như chưa từng xảy ra. Ân, không sai, cứ như vậy. Sau đó Diệp Lạc như không có chuyện gì xảy ra, xuất ra một bộ dự bị y phục mặc tốt, sau đó là đai lưng, giày, cuối cùng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đêm tiền bối yên tâm, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không lại có người thứ ba biết đến. Ân, đêm tiền bối, hôm nay còn muốn tu luyện, phiền phức kéo cửa xuống. Diệp Lạc một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ hôm qua đến cùng là đã phát sinh chuyện gì. Cái này quyết tuyệt bộ dáng, so với Dạ Ngưng Xương cũng còn muốn vô tình. Phanh một cái, Dạ Ngưng Xương hỏa khí liền lên tới. Không nghĩ tới a, thất thân con còn chưa tính, đối phương thế mà còn dự định giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh. Dạ Ngưng Xương nắm chặt nắm đấm, sau đó đột nhiên nện ở động phủ trên vách tường. Ầm ầm. Hôm qua, Diệp Lạc nghe thấy cái kia tiếng vang ầm ầm lại một lần nữa xuất hiện, Diệp Lạc con ngươi xô co lại, lui lại tại động phủ trên cửa chính một mặt hoảng sợ nhìn xem Dạ Ngưng Xương. Ngươi muốn giả bộ như không có cái gì phát sinh. Dạ Ngưng Xương thần sắc băng lãnh nhìn xem Diệp Lạc. Đêm tiền bối, đây không phải ngươi nói sao? Chuyện này không thể để cho những người khác biết, ta Diệp Lạc lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Gặp qua trở mặt, chưa thấy qua Dạ Ngưng Xương dạng này. Rõ ràng là chính mình nói lời nói, kết quả hắn thật làm, lại không cao hứng. Cái này người nào a cái này? Ta nói là không để cho người khác biết, ngươi chẳng lẽ không biết, hay là nói, ngươi không phải người? Dạ Ngưng Xương hẹp dài hồ ly con ngươi híp híp, Diệp Lạc đột nhiên nuốt nước miếng một cái, có chút sợ sệt, không dám mở miệng. Rất nhanh, Dạ Ngưng Xương từ nạp giới chi trung lại lấy ra một tấm khế ước mới, sau đó bắt đầu định ra khế ước nội dung. Sau 3 phút, đem cái này ký. Dạ Ngưng Xương thản nhiên nói. Diệp Lạc thấy rõ ràng phía trên quân sáo, Diệp Lạc gọi thẳng như bức. Đây cũng không phải là văn tự bán mình đơn giản như vậy, cái này hoàn toàn chính là Azbi. Không có khả năng biết à, mọi người chính mình não bộ Dạ Ngưng Xương về sau nói hướng phía đông đi, Diệp Lạc tuyệt đối không có khả năng hướng phía tây đi, nói thế nào liền muốn thế nào, không có khả năng phản kháng, không thể không đáp ứng, không thể không phụ trách. Ân. Đơn giản tới nói chính là Diệp Lạc chính mình không thuộc về mình, thuộc về Dạ Ngưng Xương. Ta có thể không ký sao? Diệp Lạc lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dò hỏi. Vậy ngươi muốn chết phải không? Dạ Ngưng Sương mang theo một mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Lạc. Ta ký xong ân. Lạc Nhi thật ngoan, đi, tiểu hỗn đản, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tu luyện đem khế ước cất kỹ. Dạ Ngưng Sương cho Diệp Lạc biểu diễn một lần cái gì gọi là chân chính trở mặt đại sư. Một giây trước đằng đằng sát khí, một giây sau thiên kiều bá mị. Không hiểu để Diệp Lạc đem yêu nữ cùng Dạ Ngưng Sương liên hệ tới. Tóm lại, tại sao chuyện này, Diệp Lạc xem như tại Dạ Ngưng Sương trước mặt triệt để không ngóc đầu lên được. Quan hệ giữa hai người phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Tu luyện vẫn tại tiếp tục, Diệp Lạc tu vi mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng không ngừng trèo lên. Sau đó sau một tháng một ngày nào đó, Diệp Lạc đột phá, thành công bước vào luyện khí kỳ. Từ giờ khắc này bắt đầu, Diệp Lạc mới xem như chân chính quay về tu chân giới. Mà giờ khắc này, Dạ Ngưng Sương thì là ngồi tại cách đó không xa một khối đá bên cạnh, nhìn xem Diệp Lạc tu luyện cùng đột phá. Yêu dị con ngươi màu tím lấp lóe, nhìn không thấu đến cùng là đang nghĩ cái gì, duy nhất có thể xác định là hẳn không phải là đang suy nghĩ gì đồ tốt. Nhất là Diệp Lạc trông thấy Dạ Ngưng Sương cái kia không tự giác dương lên khóe miệng liền biết, hắn tựa như là lại phải xui xẻo. "Tiểu hỗn đản," tới một tiếng thanh âm quyến rũ truyền đến. "Diệp Lạc, là hắn biết." Dạ Ngưng Sương đã sớm chờ ở bên cạnh lấy, chính là các loại Diệp Lạc đột phá. Bởi vì trước đó cái kia việc sự tình, đến mức Dạ Ngưng Sương hiện tại cũng không gọi cái gì là nhì, đều trực tiếp gọi tiểu hỗn đản. "Làm gì?" Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ. Dạ Ngưng Sương đem vỉnh lên chân bắt chéo vươn đi ra một cái, sau đó nháy mắt ra hiệu cho. "Diệp Lạc, nhanh lên, tỷ tỷ ta gần nhất chân đau." Dạ Ngưng Sương không có chút nào cảm thấy có gì không ổn địa phương, ngược lại là đang thúc giục gấp rút Diệp Lạc nhanh lên. Diệp Lạc vừa mới ngồi xuống, sau đó liền truyền đến Dạ Ngưng Sương hoảng sợ xấu hổ giận dữ thanh âm. "Hô trưởng, ngươi phải thừa dịp lấy ta lúc nghỉ ngơi đối với ta làm gì?" Sau đó đem chân của mình thu về, Diệp Lạc khẽ miệng giật một cái, chuẩn bị mắng chửi người, sau đó nghe thấy được sau lưng Lục Thủy Giao truyền đến thanh âm. "Lạc Nhi, ngươi đang làm gì?" "Diệp Lạc, chương 491, 2 ngày một nhỏ rút, 3 ngày một lớn rút chương 491, 2 ngày một nhỏ rút, 3 ngày một lớn rút." Diệp Lạc đứng lên, quay người đằng sau mới phát hiện, Lục Thủy Giao không biết là lúc nào trở về, liền đứng tại phía sau của nàng. Nhìn kỹ, Lục Thủy Giao trên mặt thủy chung là mang theo một tầng thấy không rõ lắm bụi mai cùng u ám. Tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Vân Linh Nhi không thấy. Mà ước một tuần lễ trước đó, Vân Linh Nhi chỗ đội ngũ là rào sát một đầu đại yêu vương sau đó rời đi thông thiên giới, xâm nhập yêu vực. Sau đó, đến bây giờ cũng không có đi ra. Bất cứ liên hệ gì thủ đoạn đều mất hiệu lực, một cái kia đội ngũ người phảng phất bước hơi khỏi nhân gian bình thường, hoàn toàn biến mất. Vân Linh Nhi cũng ở trong đó, Lục Thủy Giao hoàng hồn, chỉ tiếc tu vi của nàng không đủ. Đừng nói là xâm nhập yêu vực, cho dù là rời đi thông thiên giới chung quanh, đã mất đi nhân tộc đại năng che chở, ngay lập tức sẽ xảy ra vấn đề. Thông qua các loại thủ đoạn, Lục Thủy Giao nghe ngóng thật lâu tin tức, hốt hoảng, một tuần lễ đi qua, vẫn là không có thu đến Vân Linh Nhi tin tức. Lục Thủy Giao lo lắng Diệp Lạc sẽ thêm muốn, thế là sớm trở về một chuyến. Tại thu xếp tốt Diệp Lạc bên này đằng sau, Lục Thủy Giao dự định tự mình đi một chuyến yêu vực chỗ sâu, thì Vân Linh Nhi. Đối với Lục Thủy Giao mà nói, Vân Linh Nhi cũng là người nhà. Số lượng không nhiều người nhà, cho dù là thiếu một cái, Lục Thủy Giao cũng không có cách nào tiếp nhận. Cho nên, lần này tới là vì đem Diệp Lạc giao phó cho Dạ Ngưng Sương. Nếu như nàng chưa có trở về, vậy sau này liền để Dạ Ngưng Sương chiếu cố Diệp Lạc. "Sư nương, ngươi tại sao trở lại, sư phụ đâu?" "Sư phụ trở về rồi sao?" Nhớ tới vừa mới Dạ Ngưng Sương để hắn xoa chân sự tình, Diệp Lạc có chút lúng túng ho khan một tiếng, chỉ hy vọng Lục Thủy Giao không nhìn thấy, không nên suy nghĩ nhiều. Lục Thủy Giao thần sắc cứng đờ, biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, dùng hết khả năng ôn nhu và bình tĩnh ngữ khí đối với Diệp Lạc nói ra: "Lạc Nhi, sư phụ ngươi còn tại biên giới, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, lần này sư nương là trở về nói cho ngươi một tiếng, sư nương cũng muốn đi biên giới một đoạn thời gian, ngươi tốt nhất nghe tông chủ lời nói, có nghe thấy không Lạc Nhi?" "Tại..." "Nói dối." Một bên nguyên bản có chút chột dạ Dạ Ngưng Sương bỗng nhiên nhìn thấy Lục Thủy Giao trên thân xuất hiện đại lượng sương mù màu đen. Cái nào là mặt trái cảm xúc? Hoang ngôn, chột dạ. Không chỉ có như vậy, hiện tại xuất hiện tại Lục Thủy Giao trên người cảm xúc rất nhiều, sợ hãi, bất lực. Nấp rất kỹ, Diệp Lạc cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng chạy không khỏi Dạ Ngưng Sương con mắt. Lóe ra hào quang màu tím con ngươi hít hít, Dạ Ngưng Sương không nói gì, nghĩ đến đợi chút nữa cùng Lục Thủy Giao đơn độc trò chuyện một hồi. Kỳ thật, tại Dạ Ngưng Sương trong lòng đã loáng thoáng xuất hiện một cái không tốt suy nghĩ. Vân Linh Nhi xảy ra chuyện rồi. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích được vì sao Lục Thủy Giao hiện tại cử động khác thường như vậy, còn có xuất hiện ở trên người những tâm tình tiêu cực kia ba động đến cùng là vì cái gì. "A, sư nương, nếu không ta vẫn là trở về đi, ở chỗ này trách phiền phức đêm tiền bối, lại nói ta ân." Nghe thấy Diệp Lạc muốn chạy trốn, Dạ Ngưng Sương có chút không vui thanh âm truyền đến. Diệp Lạc toàn thân khẽ run rẩy, không còn dám tiếp tục nói chuyện. Theo bản năng, Lục Thủy Giao còn tưởng rằng là Diệp Lạc tại Dạ Ngưng Sương nơi này bị khi phụ, lôi kéo Diệp Lạc tay đạo: "Lạc Nhi, ngươi trước tiên ở nơi này chơi một lát, ta cùng tông chủ kể một ít sự tình." "A, tốt sư nương, các ngươi mau đi đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi." Diệp Lạc nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tu luyện. Luyện khí kỳ, thật nhanh. Trông thấy Diệp Lạc tu luyện, Lục Thủy Giao lúc này mới phát giác được, Diệp Lạc bây giờ tu vi, thế mà đã đến luyện khí kỳ. Thời gian mới trôi qua bao lâu, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Xem ra, chí ít Dạ Ngưng Sương không có bạc đãi Diệp Lạc, ngược lại là đối với Diệp Lạc rất tốt. Lục Thủy Giao nghi ngờ trong lòng cùng lo lắng bị đánh tiêu không ít, nhưng nghĩ tới vừa mới Diệp Lạc có chút chột dạ cùng sợ sệt dáng vẻ, vẫn còn có chút lòng chua xót. Nàng biết, hẳn là Dạ Ngưng Xương tăng cao tu vi thủ pháp có chút quá hung ác một chút, cho Diệp Lạc trong nội tâm lưu lại không nhỏ bóng ma. Mới có thể như vậy. Bất quá mặc dù là nghiêm khắc một chút, nhưng tốt xấu tu vi tiến bộ nhanh. Lục Thủy Giao trong lòng đối với Dạ Ngưng Xương oán trách cũng biến mất không ít, tóm lại là vì Diệp Lạc tốt mới như vậy. Diệp Lạc tại cách đó không xa tu luyện, Dạ Ngưng Xương cùng Lục Thủy Giao đến một cái khác xa xôi địa phương. Có thể trông thấy Diệp Lạc, nhưng Diệp Lạc lại không biện pháp nghe thấy hai người đang nói cái gì. Thủy Giao, có phải hay không tiểu hỗn đản kia sư phụ xảy ra chuyện rồi? Dạ Ngưng Xương rũi ra mảnh khảnh ngón tay, chỉ cách đó không xa ngồi xuống tu luyện Diệp Lạc. Lục Thủy Giao trong lòng giận mình, sau đó mà lo âu trong lòng cùng khủng hoảng lại một lần nữa hiện hiện. Đẹp mắt trong con ngươi thời gian dần trôi qua mang lên một tầng hơi nước. Sau đó nhẹ gật đầu. "Ân, Linh Nhi nàng đã mất đi liên hệ nhanh một tuần lễ bộ dáng, ta dự định đi yêu vực bên trong tìm xem, Lạc Nhi liền làm phiền ngươi." "Yêu vực? Chỗ kia là ngươi một cái kim đan địa phương có thể đi sao? Vân Linh Nhi tiến vào đều không có trở về, ngươi cảm thấy ngươi tiến vào có thể trở về?" Đối mặt Lục Thủy Giao ý tưởng ngây thơ, Dạ Ngưng Xương không chút khách khí đã kích đạo. Nghe thấy Vân Linh Nhi đã mất liên lạc một tuần lễ bộ dáng, Dạ Ngưng Xương trong lòng không khỏi trầm xuống. Man hoang yêu vực a, bên trong cũng không phải cái gì nơi tốt, khắp nơi đều là đại yêu, cũng không giống như là các nàng nơi này, Nguyên Anh không nói là đi ngang, nhưng tự vệ khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng ở Man hoang yêu vực, Nguyên Anh liền ngay cả yêu vương cũng không tính, tùy thời đều có vẫn lạc phong hiểm. Dạ Ngưng Xương sở dĩ sẽ biết nhiều tin tức như vậy, nhờ vào Dạ Ngưng Xương lão cha, Dạ Hoàng. Dạ Hoàng hồi trước lấy ra động tĩnh không nhỏ, đem thông thiên giới bên trong giam cầm, đến từ thế giới bên ngoài những tu sĩ cấp cao kia giam cầm cho xé toang. Lúc này mới có phía sau yêu tộc công kích thông thiên giới, nói là muốn đoạt lại yêu tộc lãnh địa, Kim Ô Vương Triều. Hỗn loạn cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu, mà lại bây giờ Dạ Hoàng cũng không thể sống yên ổn, không ngừng tại bị thế giới bên ngoài những tu sĩ kia tìm kiếm, tình huống cũng không thể lạc quan. Có lẽ là sợ sệt khuê nữ lo lắng, Dạ Hoàng cùng Dạ Ngưng Xương mâu thân đều không có nói với chính mình vị trí cùng càng nhiều tin tức. Nhưng Dạ Ngưng Xương loáng thoáng đoán được, hai người hiện tại hẳn là trốn ở yêu vực bên trong. Nếu như là tại thông thiên giới bên trong, thế giới bên ngoài những người kia rất dễ dàng tìm đến riêng một ngọn cờ cái kia một cái duy nhất đại thừa kỳ tu sĩ. Lục Thủy Giao cắn chặt răng ngà, con mắt đỏ ngầu. Ta cũng không biết, nhưng ta không có khả năng mặc kệ Linh Nhi, ta nhất định phải đi tìm nàng. Thanh âm vẫn như cũng là nhu nhu nhược nhược, nhưng là dị thường kiên định. Ngươi có nghĩ tới không, Vân Linh Nhi nếu là đã xảy ra chuyện gì, Vân Thiên làm sao có thể không có động tĩnh? Còn có ngươi cân nhắc qua không có, nếu như ngươi cũng không về được, cái kia, hắn làm sao bây giờ? Dạ Ngưng Xương chỉ cách đó không xa Diệp Lạc. Cũng không thể là ta cho ngươi nuôi ngươi cái gì Lạc Nhi đi, ta cũng không có cái này kiên nhẫn. Ngươi nếu là đem hắn đặt ở ta chỗ này, thời gian dài, ta nhìn hắn không thuận mắt, ta liền mỗi ngày quất hắn, hai ngày một nhỏ rút, ba ngày một lớn rút, mỗi ngày treo ngược lên đánh. Ngươi, tông chủ, ngươi sao có thể dạng này? Lục Thủy Giao bộ ngực một trận khi dễ, xem bộ dáng là bị Dạ Ngưng Xương vừa mới những lời kia tức giận đến không nhẹ. Khó trách nàng nói vừa mới vì cái gì nàng Lạc Nhi như thế sợ sệt. Nguyên lai là bị nữ nhân xấu khi dễ. Chương 492, không có chuyện gì, sư đường, không có chuyện gì. Chương 492, không có chuyện gì, sư đường, không có chuyện gì. Lục Thủy Giao sinh khí xong sau, liền đáng thương nhìn xem Dạ Ngưng Xương. Như là chân châu kích cỡ tương đương nước mắt liền muốn từ trong hốc mắt lăn xuống đến. Cũng mặc kệ Lục Thủy Giao làm sao khóc, Dạ Ngưng Xương thái độ đều mười phần kiên quyết. Nếu là nàng đi yêu vực không về được, Diệp Lạc rơi vào trong tay của nàng coi như bị lao tội. Diệp Lạc là Lục Thủy Giao chỗ yếu hại. Dạ Ngưng Xương nói như vậy, Lục Thủy Giao liền như là rắn bị cầm bẫy tức, không cách nào động đậy. Cuối cùng, Lục Thủy Giao bị chính mình tức khóc. Ô ô ô. Vậy ta có thể làm sao? Ta cũng không thể là nhìn xem Linh Nhi xảy ra chuyện đi. Ô ô ô đừng khóc, người nói không chừng không có việc gì, đều bị ngươi khóc chết, ta ngẫm lại biện pháp. Dạ Ngưng Xương bị Lục Thủy Giao khóc có chút tâm phiền. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Vân Linh Nhi chết sống cùng nàng cũng không có quan hệ. Nàng làm Thiên Tiên các tông chủ, cùng Lăng Vân Tông duy nhất gặp nhau cũng giới hạn tại Lục Thủy Giao mà thôi. Bởi vì thua thiệt Lục Thủy Giao, Dạ Ngưng Xương trước đó mới có thể đem Linh Dung song sinh quyết lấy ra. Bây giờ muốn để Lục Thủy Giao an tâm một điểm biện pháp chính là đi yêu vực bên trong tìm người. Nhưng không thể để cho Lục Thủy Giao một người đi, không phải vậy chính là tặng đầu người. Lục Thủy Giao hiển nhiên chính là một cái kinh nghiệm bảo. Từ khi rời đi Thiên Tiên các đằng sau, đã biến thành một đầu cá lớn muối, một cái cỡ lớn kinh nghiệm bảo, chỉ có thiên phú và tu vi, nhưng không có chút nào lòng cầu tiến. Nếu không phải là như thế, cũng không trở thành nhiều năm kẹt tại Kim Đan đỉnh phong, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Nguyên Anh. Truy cứu nguyên nhân chính là Lục Thủy Giao tìm không thấy đạo tâm của mình. Phía sau tìm được. Bị Dạ Ngưng Xương hung một câu, Lục Thủy Giao im lặng, nhưng chân châu kích cỡ tương đương nước mắt vẫn như cũng là không có ý dừng lại, cộp rơi xuống đất. Vô cùng đáng thương, con mắt đỏ ngầu, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Dạng này, ta đi một chuyến yêu vực giúp ngươi tìm Vân Linh Nhi. Dạ Ngưng Xương hồ ly con ngươi ngưng tụ, mười phần bình tĩnh nói. Liên tục suy nghĩ đằng sau kết quả. Nếu như chỉ là bởi vì Lục Thủy Giao nguyên nhân, nàng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu như lại thêm Diệp Lạc, cái này đủ. Mấy ngày này, Diệp Lạc tại Dạ Ngưng Xương trong lòng phân lượng trở nên càng ngày càng nặng. Mặc dù không phải rất nguyện ý thừa nhận, nhưng làm khống chế nắm giữ thất dục đại tu sĩ, làm sao có thể không phát hiện được chính mình nội tâm biến hóa. Nàng bắt đầu trở nên càng ngày càng để ý Diệp Lạc, thậm chí, tóm lại, nàng không quá muốn nhìn gặp Diệp Lạc thương tâm bộ dáng, cho nên quyết định tự mình đi một chuyến. "Tông chủ, ta cùng đi với ngươi." Lục Thủy Giao xoa xoa nước mắt trên mặt nói ra. ngươi đi cái gì đi, ngươi đi thì có ích lợi gì, lưu tại nơi này chiếu cố ngươi kia cái gì Lạc Nhi đi thôi, cứ như vậy, ta đi. Dạ Ngưng Sương một bộ không nhịn được bộ dáng, cơ cơ áo bào màu tím, sau đó hướng thẳng đến thông thiên giới đi qua. Thật lâu, Diệp Lạc kết thúc tu luyện, mở to mắt phát hiện đã là buổi tối. Lục Thủy Giao ngồi xổm ở nàng một bên, ánh mắt có chút ngơ ngác, không biết nghĩ đến một chút cái gì. Nhưng Diệp Lạc bản năng phát giác được, Lục Thủy Giao tình huống không thích hợp, có tâm sự. Diệp Lạc trời sinh tính đang nghi, hướng phía chung quanh nhìn một chút. Sừng sốt không nhìn thấy Dạ Ngưng Sương bóng dáng. Yêu nữ, không thấy. Lặng lẽ, Diệp Lạc thả chậm bước chân, tìm một cái vị trí thích hợp, nhìn lén. Sau đó, Diệp Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng nhìn thấy Lục Thủy Giao ánh mắt chỗ sâu mê mang cùng bị thương. Hô 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 một trận sơn phong phất qua, trên đất cỏ xanh một trận tiếp lấy một trận đè xuống, sau đó lại đứng lên. Đạp đạp đạp. Diệp Lạc đi đến Lục Thủy Giao trước mặt, sau đó ngựa khí không gì sánh được bình thản hỏi. Sư đương, sư phụ, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Rơi. Lạc Nhi, không có, Linh Nhi không có xảy ra chuyện gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, sư phụ ngươi hiện tại thật tốt. Lục Thủy Giao nghe thấy Diệp Lạc thanh âm truyền đến, đột nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác trong ánh mắt xuất hiện bối rối. Sư nương kia ngươi dẫn ta đi tìm sư phụ. Diệp Lạc từng bước ép sát. Lục Thủy Giao sắc mặt có chút cứng ngắc, Lạc Nhi, sư phụ ngươi bây giờ tại bận biểu sư nương ngươi đang gặp ta. Lạc Nhi ta. Ô ô ô, đối mặt Diệp Lạc cái kia không gì sánh được bình tĩnh ngữ khí, cùng chất vấn, Lục Thủy Giao không nổi, hoa một tiếng liền trực tiếp khóc lên. Lạc Nhi, sư phụ ngươi nàng, nàng. Ô ô ô. Lại là hơn một tháng thời gian trôi qua, trong lúc đó không ngừng thu đến Dạ Ngưng Sương tin tức. Cũng mặc kệ là bao nhiêu lần, cuối cùng được đến kết quả đều chỉ có một cái. Biến mất. Vân Linh Nhi giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, hoàn toàn biến mất. Dạ Ngưng Sương thậm chí là tìm được trước đó tất cả cùng nhau đi tới tu sĩ vết tích, duy chỉ có không thấy Vân Linh Nhi. Cho dù là vận dụng lực lượng của quy tắc cũng không làm nên chuyện gì, vì thế, Dạ Ngưng Sương thậm chí đi tìm cha của mình hỗ trợ. Kết quả vẫn như cũ. Cha không người này. Vân Linh Nhi trên thế gian vết tích phảng phất biến mất bình thường. Lục Thủy Giao mặc dù mỗi ngày đều đang an ủi Diệp Lạc, không nên suy nghĩ nhiều, nhưng quay đầu liền đến không ai địa phương vụng trộm con Diệp Lạc một người rơi nước mắt. Ngày thứ hai lại là như vậy, an ủi Diệp Lạc không nên suy nghĩ nhiều. Những chuyện này, Diệp Lạc toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Bất quá, rất đáng tiếc, hắn cái gì đều không làm được, một loại không hiểu khủng hoảng cùng cảm giác bất lực bao phủ Diệp Lạc. Diệp Lạc có thể làm chỉ có tu luyện, không ngừng tu luyện, dùng hết thảy biện pháp tăng lên tu vi của mình. Hy vọng duy nhất chính là Vân Linh Nhi lưu tại Lăng Vân Tông mệnh đang không có giật cắt. Mệnh đăng là do tu sĩ thần hồn cùng linh lực chế ra pháp bảo, cần tốn hao rất lớn tinh lực cùng tài nguyên, chỉ có trong tông môn người trọng yếu mới có. Thì như tông chủ, lão tổ, đương nhiên còn có Vân Linh Nhi loại này toàn bộ Lăng Vân Tông tương lai hy vọng, tự nhiên cũng là có mệnh đăng. Thời gian nhoáng một cái, lại một lần nữa đi qua nửa tháng. Vân Linh Nhi mệnh đăng diệt. Vân Thiên xuất quan, tại giao phó xong hết thể hậu sự đằng sau, không để ý thương tu cùng một đám Lăng Vân Tông lão tổ khuyên can, một người chỉ đi một mình yêu vực chỗ sâu. Sau đó vẫn là Lục Thủy Giao kết thúc mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt cục diện, trực tiếp hôn mê đi. Nửa tháng có thừa, các loại lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đầy đầu tóc đen biến thành tóc trắng, dung nhan vẫn như cũ, chỉ là lộ ra thương tang không ít. Lạc Nhi, Lục Thủy Giao ho khan hai tiếng, đem trên người mình chăn mền xốc lên, ngựa khí có chút hư nhược hướng phía ngoài phòng la lên Diệp Lạc danh tự. Đạp đạp đạp. Sư nương, ngươi đã tỉnh, đến uống trước lớp nước. Nửa tháng thời gian trôi qua, Diệp Lạc trên thân khí chất trở nên càng thành thục cùng một trọng, ngày bình thường ưa thích y phục màu đen cũng thay đổi thành một thân đen. Đang nhìn không thấy nửa điểm sát thái cùng quan mang. Thời khắc này Diệp Lạc nhìn qua có chút lôi thôi, râu ria đều dài ra đến không ít. Trong ánh mắt ẩn dấu là vô tận mỏi mệt cùng đối với Lục Thủy Giao quan tâm. "Ân, tốt." Lục Thủy Giao tiếp nhận Diệp Lạc đưa tới chén nước, cứ như vậy, ngụm nhỏ uống vào. Sau đó, tí tách, nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống tại chén nước bên trong. "Lạc Nhi, về sau, khả năng cũng chỉ có sư nương một người chiếu cố ngươi." Lục Thủy Giao nằm nhồi Diệp Lạc trên thân nước nở nói. "Không có chuyện gì, sư nương, không có chuyện gì." Diệp Lạc ngữ khí ôn nhu, nhẹ nhàng ôm Lục Thủy Giao phía sau lưng vô an ủi. Trong phòng còn lại chỉ có ôm nhau hai người. Từ ngày đó bắt đầu, Diệp Lạc kiếm trong tay trở nên càng lăng lệ, trở nên càng trầm mặc, chỉ có tại đi Ngọc Nữ Phong tìm Lạc Băng Hà học tập kiếm thuật thời điểm mới có thể hô một tiếng. "Lạc sư thúc, lại tới làm phiền ngươi." Diệp Lạc ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu, như là thanh phong bình thường. "Không ngại, xuất kiếm chính là..." Lạc Băng Hà khẽ lắc đầu. "Ông..." Lạc Băng Hà con ngươi xô co lại, gặp bay tới kiếm khí, vội vàng ngăn cản, sau đó một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. "Kiếm gây mất." Diệp Lạc kiếm. Chương 493, đẹp mắt tóc trắng. Chương 493, đẹp mắt tóc trắng. Nhanh, quá nhanh. Diệp Lạc kiếm trở nên càng lúc càng nhanh. Hiện tại tốc độ đã nhanh đến để Lạc Băng Hà có chút kinh hãi trình độ. Tại không sử dụng tu vi điều kiện tiên quyết, Diệp Lạc kiếm, nàng thậm chí đã bắt đầu thấy không rõ. Cần phải biết rằng, Diệp Lạc tu vi hiện tại cũng chỉ bất quá ngưng thần kỳ mà thôi. Không sai, không đến 2 tháng thời gian, Diệp Lạc lại một lần nữa đem tu vi cất cao, đi tới ngưng thần kỳ. Đem so sánh với Diệp Lạc cái kia có thể xưng biến thái tu vi tăng trưởng tốc độ, Diệp Lạc kiếm thuật tăng trưởng biên độ dọa người hơn. Đã không phải là bình thường phân liệt, biến hóa, mà chỉ trực tiếp tách ra. Lấy một loại Lạc Băng Hà đều xem không hiểu phương thức không ngừng tách ra, tiến bộ. Thường thường không có gì lạ, nhưng chính là uy hiếp. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân thể cực hạn, cũng là kiếm cực hạn. Không thể thừa nhận, mà hậu chiêu bên trong kiếm chỉ có thể đứt gãy. Đi đổi một thanh kiếm đi, bằng không ngươi dùng của ta. Lạc Băng Hà khẽ lắc đầu. Diệp Lạc dùng kiếm liền ngay cả pháp bảo cũng không tính, đều là một chút rất phổ thông thiết kiếm. Giống như là hôm nay dạng này kiếm gãy tình huống, rất hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Không cần, Lạc sư thúc, tiếp tục đến chính là. Diệp Lạc thanh âm ôn nhu truyền đến, có chút lắc đầu, lần này liên liên trong tay gãy mất thiết kiếm đều không có buông xuống. Lạc Băng Hà nhíu mày, bản năng cảm giác tựa như là có cái gì không thích hợp địa phương. Nói không ra không thích hợp. Sau đó, xuất kiếm. Ông. Trong rừng trúc, lại một lần nữa truyền đến kiếm minh, sau đó, tiếng va chạm giòn ra âm. Lạc Băng Hà trên bờ vai xé mở một đạo thật dài miệng máu. Lạc sư thúc. Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, đem trong tay kiếm gậy vứt bỏ, vội vàng tiến lên xem xét thụ thương Lạc Băng Hà. Không ngại, chỉ là, ngươi vừa mới cái kia. Lạc Băng Hà ánh mắt tụ tập tại Diệp Lạc vứt trên mặt đất nhuốm máu trên kiếm gậy. Vừa mới thương tổn kiếm của nàng thậm chí liền ngay cả thân kiếm đều không có, cũng chỉ có kiếm khí mà thôi. Kiếm khí tạo dựng mà thành thân kiếm sao? Quả thực là chưa từng nghe thấy. Mặc dù Lạc Băng Hà đã sớm ý thức được Diệp Lạc tại kiếm phía trên thiên phú viễn siêu nàng, thiên phú dị bẩm. Nhưng bây giờ phát hiện, nàng còn giống như là đánh giá thấp Diệp Lạc thiên phú. Cùng Diệp Lạc tiếp xúc thời gian càng lâu, càng là có thể cảm nhận được Diệp Lạc khủng bố. Lục Thủy Giao đã hôn mê mấy ngày này, Diệp Lạc mỗi ngày đều sẽ tìm đến nàng. Về phân kiếm, cũng là vào lúc đó tiếp xúc. Trước đó, Diệp Lạc chưa bao giờ có hệ thống hóa huấn luyện, thậm chí ngày thứ nhất thời điểm, liền ngay cả cầm kiếm tư thế đều là sai lầm. Đều dựa vào Lạc Băng Hà bắt đầu lại từ đầu dạy. Vân Linh Nhi sự tình nàng nghe nói, cũng đi Vân Lăng Phong nhìn qua Lạc Băng Hà. Lúc đó Lục Thủy Giao sau khi hôn mê, Diệp Lạc liền đến tìm nàng, bởi vì tại Diệp Lạc trong nhận thức biết, Lăng Vân Tông bên trong, trừ Vân Linh Nhi cái này tướng công bên ngoài, cũng chỉ có Lạc Băng Hà một người bạn này. Về phần những người khác, Diệp Lạc không tin được. Tại Lạc Băng Hà kiểm tra Lục Thủy Giao đằng sau, Diệp Lạc mới xem như thở dài một hơi. Chỉ bất quá ngay lúc đó Diệp Lạc tình trạng cơ thể so với Lục Thủy Giao cũng không khá hơn chút nào. Nhưng Diệp Lạc quả thực là kìm nén một hơi, một mực chống đỡ. Sau đó thậm chí từ bỏ thời gian nghỉ ngơi, cả ngày bảo trì trạng thái tu luyện, sau đó cố định thời gian lại đi tìm Lạc Băng Hà học tập kiếm pháp. Diệp Lạc ánh mắt trở nên càng ngày càng bình tĩnh, trong lòng sóng cả trở nên càng lúc càng lớn. Từ ban đầu một đoàn nhỏ bọt nước, đến phía sau biển động, không ngừng đang nổi lên. Một mực kìm nén, Diệp Lạc không dám tùng khẩu khí này. Hắn muốn báo thù, hắn muốn giết người, hắn muốn giết rất nhiều người. Diệp Lạc trên thân vô số tâm tình tiêu cực chồng chất ở trong lòng, theo thời gian trôi qua càng khủng bố, bản thân đã trở thành một cái vực sâu, cả ngày không thấy bất kỳ hào quang. Cái kia như là như vực sâu trong đôi mắt, cất giấu chính là cuối cùng một tia lý trí cùng quan mang. Hắn không thể chết, hắn muốn báo thù, hắn còn muốn bảo hộ sư nương. Cứu hận che đậy nguyên bản Diệp Lạc, thậm chí là để Lạc Băng Hà đều có chút lo lắng. Trước đó cũng nhắc nhở qua Diệp Lạc, không muốn đi lửa nhập ma, Diệp Lạc thì là hồi đáp: "Yên tâm, sư thúc, ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma sẽ chết, chết liền không có biện pháp báo thù, ta không biết." Đối với Diệp Lạc trả lời như vậy, Lạc Băng Hà cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Nàng cũng không có cái gì tư cách dạng này đi nói Diệp Lạc. Nàng nhiều năm như vậy đều không có từ trong cừu hận đi tới, ngược lại là cừu hận tại thôi động nàng không ngừng hướng về phía trước. Hiện tại Diệp Lạc, so với năm đó nàng càng sâu, lấy một loại cực kỳ khó có thể lý giải được phương thức hướng phía phủ kín bụi gai phía trước xé mở một đầu lỗ hổng. Sự thật cũng như Diệp Lạc chính mình nói tới như vậy, không có đi lửa nhập ma, tu luyện rất ổn. Đạo tâm kiên định, một viên màu đen đạo tâm, cố chấp đến một loại trình độ, cố chấp phía dưới là một loại khó có thể lý giải được điên cuồng. Lạc Băng Hà có thể làm cũng chỉ là hơi nhắc nhở một chút Diệp Lạc, về phần mặt khác, nàng bất lực. Không rõ ràng lắm, cầm trôi kiếm ta liền có thể trông thấy một thanh kiếm bộ dáng. Đối mặt Lạc Băng Hà nghi hoặc, Diệp Lạc làm sơ suy tư, sau đó trả lời. Hắn cũng không phải rất rõ ràng. Thậm chí, tại Diệp Lạc thế giới tinh thần bên trong, vừa mới trong tay thanh kiếm kia căn bản cũng không có đoạn. Đoạn chỉ là bề ngoài mà thôi, nội tại vẫn như cũ. Chính là dùng kia cái gọi là bên trong thương tổn tới Lạc Băng Hà. Diệp Lạc rất áy náy, vừa mới hẳn là nhắc nhở một chút đối phương, hắn còn tưởng rằng Lạc Băng Hà có thể chú ý tới. Kết quả, thật có lỗi, Lạc sư thúc, bằng không hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Diệp Lạc đem quần áo trên người kéo xuống đến một khối, giúp Lạc Băng Hà băng bó vị trí vết thương. Không cần, một chút vết thương nhỏ rất nhanh liền tốt, đến, tiếp tục. Lạc Băng Hà khẽ lắc đầu, nàng cũng không phải là cái gì nhu nhược người. Diệp Lạc gật đầu, sau đó hai người tiếp tục. Trong rừng trúc không ngừng truyền đến kiếm ảnh. Ban đêm, Diệp Lạc rời đi, Lạc Băng Hà đưa trong tay kiếm thu lại, sau đó trở lại trong phòng. Chuẩn bị đem vết thương miếng vải đổi một chút, dù sao trước đó Diệp Lạc chỉ là lâm thời. Nhìn xem trong tay bị thay thế tấm vải màu đen, Lạc Băng Hà mới phản ứng được, hôm nay Diệp Lạc đụng nàng thời điểm nàng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Bởi vì, đồng bệnh tương liên sao? Trong phòng, rất nhỏ truyền đến Lạc Băng Hà thở dài, một chút thanh âm băng lãnh bên trong, hiếm thấy mang tới một chút nhu hòa. Lại qua mấy ngày này, Dạ Ngưng Xương xuất hiện ở Lăng Vân Tông. Chính xác tới nói là xuất hiện ở Vân Lăng Phong. Lục Thủy Giao những ngày này tu dưỡng còn tính là không sai, tinh thần nhìn qua tốt hơn nhiều, chỉ là trên trán từ đầu đến cuối mang theo một tia bị thương. Thủy Giao. Dạ Ngưng Xương nhìn xem trên đỉnh núi một bộ màu hồng quần áo nữ tử tóc trắng, có chút không xác định mở miệng. "Ân, tông chủ, sao ngươi lại tới đây?" Lục Thủy Giao quay đầu, ngữ khí có chút mừng rỡ. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, Dạ Ngưng Xương cũng coi là cố nhân. Có cố nhân nguyện ý đến thăm nàng, tự nhiên cao hứng. người bên cạnh vốn cũng không nhiều, thiếu một cái. Lục Thủy Giao tại tình cảm phương diện trở nên càng thêm nhạy cảm. Thủy Giao, tóc của ngươi làm sao trắng bệnh?
Ân.
Ngủ một giấc sau khi thức dậy cứ như vậy, Lạc Nhi trước đó còn nói nhìn rất đẹp, nắm lấy chơi đã hơn nửa ngày đâu, ta thật thích, tông chủ ngươi muốn sở vừa sở sao? Lục Thủy Giao nhẹ nhàng cười, dạ ngưng xương trầm mặc. Xem ra, trong khoảng thời gian này tại trên thân hai người phát sinh không ít sự tình. Diệp Lạc. Chợt, dạ ngưng xương nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi. Thủy Giao, nhỏ lăn lộn. Khu khu. Lạc Nhi đâu? Chương 494, ngươi qua đây, hôn ta. Chương 494, ngươi qua đây, hôn ta. Lạc Nhi ở sau núi luyện kiếm, có chút nguy hiểm, cho nên để cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Lục Thủy Giao chỉ Vân Lăng Phong Hậu Sơn vị trí. Nguyên bản, Vân Lăng Phong Hậu Sơn là chuyên môn cho Vân Linh Nhi tu luyện dùng, có không ít độc vụ. Hiện tại, Vân Linh Nhi không có ở đây, Diệp Lạc kế thừa Vân Linh Nhi hết thảy. Nguy hiểm. Một cái luyện khí kỳ tu luyện có thể nguy hiểm cỡ nào? Thủy Giao, ta tìm Lạc Nhi có chút việc, ta đến phía sau núi nhìn xem, cũng không cần đưa. Dạ Ngưng Sương căn bản không tin Lục Thủy Giao trong miệng nguy hiểm. Liền xem như nguy hiểm, vậy cũng chỉ là đối với Lục Thủy Giao cái này kim đan kỳ tu sĩ mà nói, không phải nàng. Nàng hiện tại thế nhưng là thực sự hóa thần hậu kỳ, hẳn là còn có thể bị một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ cho thương tổn tới. Nếu là thật thương tổn tới nàng cũng không cần lăn lộn. Chờ chút, giống như thật bị từng làm bị thương. Trước đó đột phá thời điểm, ân, còn có máu. Dạ Ngưng Sương không biết là nghĩ tới điều gì, cứng rắn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, sau đó gắt một cái. Cái kia đẹp đẽ yêu mị tuyệt mỹ trên khuôn mặt xuất hiện một vòng mất tự nhiên đỏ ửng. Tiểu hỗn đản hóa thành một vòng màu tím tàn ảnh, biến mất tại Lục Thủy Giao trong tầm mắt. Lục Thủy Giao không biết là nghĩ đến cái gì, khẽ lắc đầu. Nếu như tại Diệp Lạc lúc tu luyện không nguy hiểm, nàng lại thế nào khả năng ở chỗ này ngồi đâu? Diệp Lạc luyện kiếm thời điểm, những cái kia không rõ ràng cho lắm kiếm khí quá nguy hiểm, không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Có một lần Lục Thủy Giao đi qua nhìn thời điểm còn bị thương tổn tới. Đau thật lâu, cho dù là Lục Thủy Giao nói không có việc gì, nhưng từ đó về sau, Diệp Lạc chết sống không để cho Lục Thủy Giao đi. Gặp Diệp Lạc thái độ kiên quyết, Lục Thủy Giao chỉ có thể đáp ứng, thành thành thật thật đợi trong phòng. Không có việc gì có thể làm, liền ưa thích mọi người. Mọi người, phát ra. Giống như là về tới lúc trước. Khi đó Diệp Lạc còn nhỏ, Vân Linh Nhi còn tại. Hừ, tiểu hỗn đản, tỷ tỷ tới tìm ngươi đi. Dạ Ngưng Sương tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ, khẽ hát một bên nhảy nhót một bên tìm kiếm Diệp Lạc. Sau đó, tại một chỗ che kín vết kiếm đất trống, tìm được một bộ đồ đen luyện kiếm Diệp Lạc. Có chút kỳ quái. Dạ Ngưng Sương không có trông thấy Diệp Lạc kiếm trong tay, có thể nhìn thấy chỉ có chuôi kiếm. Ông ngong ngong, mặc dù chỉ có một cái chuôi kiếm, nhưng là không gian xung quanh chuyển đến tính thực chất kiếm minh lại là chân thực tồn tại. Dạ Ngưng Sương cũng là dùng kiếm, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một cái kiếm tu. Đem Diệp Lạc động tác thả chậm vô số lần, nhưng như cũng là cảm giác rất mơ hồ. Diệp Lạc chung quanh, tựa hồ có loại cái gì nhìn không thấy đồ vật đang bảo vệ Diệp Lạc. Quay chung quanh tại Diệp Lạc chung quanh, Diệp Lạc trong tay thanh kiếm gãy kia càng là như vậy, mơ hồ đến nhìn kỹ thậm chí xuất hiện một thanh kiếm hình dáng. Cái này sao có thể? Phát giác Diệp Lạc thời khắc này ánh mắt dường như hờ hững có chút đáng sợ, Dạ Ngưng Sương bản năng cảm nhận được một chút không quá dễ chịu. Yêu dị con mắt màu tím bắt đầu chuyển động, hiện lên một vòng ánh sáng màu tím, sau đó, nàng nhìn thấy vô số hắc khí liên tục không ngừng từ Diệp Lạc thân thể hướng phía chung quanh quét tán. Một cái vực sâu, một cái thôn phệ bốn bề hết thảy lỗ đen. Dạ Ngưng Sương con người xô co lại, giống như là loại tình huống này nàng gặp qua, đây là tu sĩ tẩu hỏa nhập ma thời điểm dấu hiệu. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Dạ Ngưng Sương trong mắt xuất hiện một vòng bối rối, sau đó vận dụng kinh khủng quy tắc, đem Diệp Lạc không gian chung quanh giam cầm. Tạch tạch tạch. Thanh âm thanh thúy truyền đến, tựa như là thứ gì tại bị đánh bỡ. Diệp Lạc cả người bị giam cầm ở nguyên địa, sau đó Diệp Lạc trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Một vòng màu tím xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt. Dạ Ngưng Sương nhanh chóng đem Diệp Lạc trên thân tất cả gân mạch phong tỏa, liên đối linh lực. Đang nhìn, Diệp Lạc trên người hắc khí không có một tia cắt giảm, vẫn như cũ nồng đậm không gì sánh được, vẫn như cũ như là như vực sâu khủng bố. Thậm chí để Dạ Ngưng Sương có một loại sợ hãi cảm giác. Diệp Lạc trên người hắc khí không ngừng hướng phía Dạ Ngưng Sương trên thân dựa sát vào, sau đó bị Dạ Ngưng Sương thân thể hấp thu. Dạ Ngưng Sương hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Căm hận, độc oán, sợ hãi, sát ý. Âm lãnh để cho người ta cảm thấy sợ sệt, nhìn không thấy chút nào sáng ngời cùng ấm áp. Đêm tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Diệp Lạc để cho người ta tắm rửa gió xuân thanh âm truyền đến. Vẫn như cũ ấm áp không gì sánh được. Có thể, đây đều là biểu tượng, Dạ Ngưng Sương nhìn rất rõ ràng, thời khắc này Diệp Lạc nhìn không thấy chút nào sáng ngời. Không ngừng tản ra bi quan chán đời khủng bố tâm tình tiêu cực. Nhưng rất kỳ quái, Diệp Lạc nhưng không có mảy may tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, ngược lại mười phần thanh tịnh. Dạ Ngưng Sương minh ngộ, là Vân Linh Nhi chết để Diệp Lạc biến thành bây giờ bộ dáng này, cũng không phải là chỉ có biểu hiện bên ngoài đi ra mới thật sự là bị thương. Lục Thủy Giao đầy đầu tóc đen biến thành tóc trắng, đây là đối với Vân Linh Nhi tử vong trực tiếp biểu hiện, mà Diệp Lạc thì là đem trong lòng hận đè nén ở trong lòng. Bởi vì Diệp Lạc biết rõ, hắn không thể ngã xuống, hắn cũng không thể xảy ra chuyện, không phải vậy, hắn sư lương, mặc dù bị khủng bố tâm tình tiêu cực bao khỏa, nhưng Diệp Lạc cũng không có bị thôn vệ cùng nắm đi, mà là bảo trì bản tính của mình. Có lẽ là bởi vì cái kia như là như vực sâu khủng bố tâm tình tiêu cực bên trong, còn có sau cùng một tia sáng nguyên nhân. Chỉ cần là Lục Thủy Giao còn sống, Diệp Lạc trong lòng sau cùng một màn tia sáng ngời liền vĩnh viễn không có khả năng biến mất. tất cả tâm tình tiêu cực cùng oán hận đều đem hóa thành Diệp Lạc động lực để tiến tới. Khu xử Diệp Lạc không ngừng hướng về phía trước. Cạch cạch cạch. Thanh âm thanh thúy lại một lần nữa truyền đến, từ nơi sâu xa, tựa như là có đồ vật gì tách ra. Sau đó Dạ Ngưng Xương giam cầm mất đi tác dụng, Diệp Lạc khôi phục thân thể khống chế. Diệp Lạc đem trong tay kiếm gãy thu lại, nhưng rất nhanh suy nghĩ một chút vẫn là vứt bỏ, sau đó từ trong nạp giới xuất ra một thanh mới thiết kiếm. Ngươi bây giờ tình huống thân thể rất không thích hợp, trước đừng tu luyện. Dạ Ngưng Xương có chút giọng lo lắng truyền đến. Diệp Lạc lắc đầu. Không có việc gì, chính ta thân thể chính ta rõ ràng, chịu đựng được. Ta bảo ngươi buông xuống. Dạ Ngưng Xương tức giận thanh âm truyền đến. Diệp Lạc con ngươi rụt lại, sau đó cười nhạt cười, đem trong tay thiết kiếm vứt bỏ. Thấy vậy, Dạ Ngưng Xương đây mới là lộ ra một vòng ý cười. Ân, hay là sẽ nghe nàng nói. Đêm tiền bối, trước đó vài ngày đa tạ ngươi. Diệp Lạc cười cười, hướng phía Dạ Ngưng Xương cảm kích nói ra. Cái gọi là cảm tạ, đáng giá đã là trợ giúp hắn tu luyện, cũng có hỗ trợ đi yêu vực bên trong tìm Vân Linh Nhi. Người sau càng là cựu tử nhất sinh, Dạ Ngưng Xương có thể như vậy giúp hắn, hắn sẽ không quên, sẽ một mực ghi ở trong lòng. Diệp Lạc lời nói, cùng Diệp Lạc hiện tại bộ dáng này, bản năng để Dạ Ngưng Xương cảm giác có chút không thoải mái cùng lạ lẫm. Quá khách khí, hai người bọn họ quan hệ trong đó không nên như vậy mới đối. Dạ Ngưng Xương nhíu mày, thanh âm trở nên có chút lạnh. Cảm tạ chẳng lẽ cũng sẽ chỉ đùa nghịch một chút mồm mép công phu sao? Đêm tiền bối muốn như thế nào, nếu là ở bên dưới có thể làm được, chắc chắn dốc hết toàn lực. Diệp Lạc mười phần nói nghiêm túc. Dạ Ngưng Xương một mặt băng lãnh, sau đó hướng phía Diệp Lạc ngắt ngón tay. Ngươi qua đây, hô ta. Chương 495, không có làm xong sự tình. Chương 495, không có làm xong sự tình. Diệp Lạc thân thể run rẩy, còn ngươi xô có lại. Đêm tiền bối, nếu là không có cái gì những chuyện khác ta liền tu luyện, hoặc là có thể đi cùng sư nương ta tâm sự, gần nhất sư nương tâm tình không phải rất tốt. Thân Dạ Ngưng Xương. Diệp Lạc tự nhiên là không dám. Thế là lựa chọn chuyển hướng chủ đề. Đối với Dạ Ngưng Xương lời nói, Diệp Lạc cũng không có coi là thật, dù sao hai người tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian. Dạ Ngưng Xương là cái gì tính tình Diệp Lạc nên cũng biết. Đây chính là đang trêu cả hắn. Nếu là hắn thật dám hôn qua đi, đoán chừng còn không có thân đến liền chịu một bạn hai, sau đó bị đánh trên mặt đất. Cuối cùng còn muốn đi nói cho hắn biết sư lương. Diệp Lạc túi người, muốn nhặt lên trên đất hắc sát thiết kiếm. Sau đó, lại cạnh. Một cái màu tím dày thêu dẫm tại Diệp Lạc trên tay. Dùng sức. Phanh. Trên mặt đất xuất hiện như là mạng nhện bình thường vết rách. Thiếu điều kém chút không cho Diệp Lạc cái tay kia cho đập gãy. Bất đắc dĩ, Diệp Lạc bung ra trong tay thiết kiếm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đêm tiền bối, đừng trêu cả ta, ta muốn tu luyện hồn ta. Đêm tiền bối, ngươi nếu là muốn thu thập ta trực tiếp đánh ta chính là, ta không hoàn thủ, dạng này còn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Đừng. Dạ Ngưng Xương một bạt thai lắc tại Diệp Lạc trên mặt, có chút lành ý thanh âm truyền đến. Ta lại nói một lần cuối cùng, để cho ngươi hôn ta. Diệp Lạc đứng tại chỗ, bất vi sở động, nhìn xem Dạ Ngưng Xương ánh mắt lộ ra bình tĩnh không gì sánh được, cũng không có chán ghét, cũng chán ghét không nổi. Mặc dù Dạ Ngưng Xương tại một số thời khắc hành vi có chút để thường nhân khó có thể lý giải được, nhưng Diệp Lạc nhớ kỹ Dạ Ngưng Xương đối với hắn tốt. Nếu như là Dạ Ngưng Xương gần nhất tâm tình không phải rất tốt, muốn tìm một người phát tiết một chút lời nói, hắn không đề nghị. Gặp Diệp Lạc bất vi sở động, Dạ Ngưng Xương lại một lần nữa giơ tay lên, Diệp Lạc không có tránh, chuẩn bị chịu bên dưới một tát này. Sau đó, một trận mềm mại truyền đến. Dạ Ngưng Xương vươn ra cái tay kia, vòng lấy Diệp Lạc cổ, sau đó nhón chân lên, hôn Diệp Lạc. Diệp Lạc con ngươi xô co lại, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hiện tại khá hơn chút nào không? Một hồi đằng sau, Dạ Ngưng Xương buông ra, nhìn xem Diệp Lạc vẻ mặt thành thật hỏi. Diệp Lạc trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không để ý tới giải Dạ Ngưng Xương câu nói này rốt cuộc là ý gì. Gặp Diệp Lạc không để ý tới giải, Dạ Ngưng Xương lại tới một lần. Lần này, Diệp Lạc rốt cuộc hiểu Dạ Ngưng Xương trong miệng. Khá hơn chút nào không? Là có ý gì? Khá hơn chút nào không? Dạ Ngưng Xương 10% chăm chú nhìn Diệp Lạc. Ân, tốt hơn nhiều, đêm tiền bối nếu như về sau có dùng đến lấy ta địa phương, ta đủng. Thanh âm im bặt mà dừng, Diệp Lạc trên mặt lại tăng thêm một cái thủ ấn. Ngươi đem ta xem như cái gì? Dạ Ngưng Xương thanh âm lạnh đáng sợ. Diệp Lạc cúi đầu không nói gì. Ta hôn ngươi là vì để cho ngươi cảm tạ ta sao? Dạ Ngưng Xương thanh âm lạnh lùng như cũ, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu tím, nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc hết thảy, cùng Diệp Lạc trên thân những cái kia không ngừng khuyết tán hắc khí. Vừa mới, Diệp Lạc nói láo, khá hơn chút nào không? Cũng không có, Diệp Lạc trên người hắc khí không có chút nào tiêu tán, vẫn như cũ nồng đậm, lạnh lùng như cũ, vẫn như cũ khủng bố. Đối với thế gian này căm hận, đối với yêu tộc căm hận. Nhìn xem Diệp Lạc dạng này, Dạ Ngưng Xương trong lòng khó chịu không nói ra được. Nàng trước đó nhìn thấy Diệp Lạc không phải cái dạng này. Nếu như là ban đầu Diệp Lạc, tại nàng lần thứ nhất nói hôn nàng thời điểm, đoán chừng liền đã sợ sệt chạy trốn. Kết quả, hiện tại Diệp Lạc bất vi sở động, đối với chung quanh hết thảy, chỉ là tiến hành đơn giản nhất phản ứng mà thôi. Cùng một cái trùng dày một dạng, còn sống, chính là vì tu luyện, chính là vì báo thù. Trừ cái đó ra, Diệp Lạc đem mặt khác tình cảm, thậm chí là nhân cách của mình đều cho phong tồn cùng áp chế. Bây giờ tán phát ôn nhu, là Diệp Lạc sau cùng một tia ôn nhu. Đây không phải Dạ Ngưng Xương nhận biết Diệp Lạc, mặc dù nàng vẫn như cũ ưa thích. Bất quá, nàng không hy vọng Diệp Lạc biến thành cái dạng này. Cùng ta tới. Dạ Ngưng Xương lôi kéo Diệp Lạc, hướng phía một bên người gần nhất phủ đệ đi qua. Diệp Lạc bất vi sở động, cứ thế tại nguyên chỗ không nguyện ý đi. Cuối cùng bị Dạ Ngưng Xương cưỡng ép mang theo đi động phủ. Sau đó, ầm ầm, phủ đệ đóng lại, Dạ Ngưng Xương điều động quy tắc, muốn bắt đầu xuất hiện, đem hai người bao khỏa, dựa theo bây giờ tu vi của hai người, trước hết nhất gánh không được người khẳng định là Diệp Lạc. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lạc thời gian dần trôi qua ý thức được tình huống không thích hợp, thân thể bắt đầu biến hóa. Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, muốn rời khỏi động phủ, sau đó Dạ Ngưng Xương thanh âm truyền đến, ngươi nếu là hôm nay ra động phủ này, từ nay về sau cũng đừng tới tìm ta. Diệp Lạc lăng tại nguyên chỗ, bước ra bước chân, trung quy là ngừng lại. Thời gian lại một lần nữa trôi qua. Diệp Lạc trong mắt đã bắt đầu xuất hiện máu đỏ thì, vẫn như cũng là bất vi sở động. Sau đó, Diệp Lạc trong tay xuất hiện một thanh truy thủ, đột nhiên đâm vào cánh tay bên trong. Một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt trong động phủ tràn ngập, mặc dù đau nhức, nhưng dễ chịu nhiều. Diệp Lạc trong ánh mắt hiếm thấy bắt đầu xuất hiện thanh minh, thậm chí dự định lại cho chính mình đến một đao. Dạ Ngưng Xương so với Diệp Lạc tốt không ít, nhưng vẫn như cũng là tại thất dục phía dưới, hay là nhận lấy ảnh hưởng, gặp Diệp Lạc thậm chí là nguyện ý cầm truy thủ thương tổn tới mình cũng không nguyện ý tới. Dạ Ngưng Xương yêu dị hồ ly con ngươi híp híp, sau đó bắt đầu, mọi người chính mình ngã bổ, không có khả năng biết ra đạp đạp đạp, hướng phía Diệp Lạc không ngừng tới gần, vận dụng linh lực, đem Diệp Lạc vết thương trên người ngừng, sau đó, ngươi không phải là muốn giúp ngươi sư phụ báo thù sao? Chợt, tại Dạ Ngưng Xương trong tầm mắt, Diệp Lạc trên người tâm tình tiêu cực bắt đầu tăng nhiều, loan thoáng, thậm chí có muốn mất khống chế ý tứ. Vân Linh như chết, đối với Diệp Lạc tới nói là mãi mãi cũng không cách nào xóa đi đau sót, gặp Dạ Ngưng Xương bây giờ lại một lần nữa nhấc lên. Cho dù là Dạ Ngưng Xương có ân với Diệp Lạc, Diệp Lạc trong lòng vẫn là không nhịn được xuất hiện đối với Dạ Ngưng Xương tâm tình tiêu cực, hận hoặc là mặt khác. Nhưng rất nhanh, ý thức được người nói lời này là Dạ Ngưng Xương, Diệp Lạc trong mắt hận, đáy lòng oán trách bắt đầu biến mất. Hán, không có khả năng đối với người chung quanh như vậy. Ngươi chẳng lẽ không muốn giúp sư phụ ngươi báo thù sao? Ta có thể giúp ngươi, sư phụ ngươi không làm xong sự tình, ta tới giúp ngươi, bất quá, ngươi về sau nếu nghe ta. Sắp ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Diệp Lạc, chung quy là không có bị dục vọng thôn phệ. Đem Dạ Ngưng Xương tay, có chút thô bạo hất ra. Không cần. Ta, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp Diệp Lạc muốn báo thù không sai, nhưng không nghĩ thông suốt qua phương thức như vậy. Nếu là sư phụ hắn biết. A, không đối, sư phụ hiện tại đã. Diệp Lạc hai mắt bắt đầu không cầm được chảy xuống nước mắt, hai mắt che kín máu đỏ tia có chút gian nan hướng phía bên ngoài động phủ đi đến. Nhất định phải nhanh lên, chống đỡ sau cùng lý trí, nhanh ra ngoài, không phải bẫy sẽ. Sắp tới cửa Diệp Lạc bị một cái mảnh khảnh tay câu trở về, sau đó, đầu giống như là bị nện cho một chút, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tốt, thật là ấm áp. Đây là Diệp Lạc ý thức tại biến mất trước cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó, mặc ước hai tháng trước tại Thiên Tiên các sườn đổi chỗ, trong động phủ một màn tái hiện. Vân Linh Nhi không có làm xong sự tình, Dạ Ngưng Xương đến. Thay Diệp Lạc đem không chọn vẹn căn cơ triệt để tu bổ hoàn thành. Ngày đêm điên đảo, các loại Diệp Lạc tại lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Chương 496, đi, theo ta lên đi chương 496, đi, theo ta lên đi vẫn như cũng là quen thuộc động phủ. Trong động phủ chỉ có Diệp Lạc một người. Bất quá, trong động phủ tràn ngập thuộc về Dạ Ngưng Xương mùi thơm. Đối với hôm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm người trong cuộc Diệp Lạc tại quá là rõ ràng. Diệp Lạc sau khi tỉnh lại trong ánh mắt tràn ngập mê mang. Vì cái gì? Hắn không nghĩ ra vì cái gì Dạ Ngưng Xương muốn đối với hắn như vậy. Là bởi vì nhìn hắn đáng thương sao hay là? Diệp Lạc lắc đầu, đem phiêu tán suy nghĩ chỉnh lý tốt, sau đó đứng lên. Phát hiện thân thể không hiểu nhẹ nhàng, phản phất ngày xưa trên thân tất cả gông xiềng toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Diệp Lạc kiểm tra một chút chính mình gân mạch, phát hiện không hiểu thông thấu, nhưng cũng không phải là Vân Linh Nhi lăng vân thể. Chỉ không hoàn toàn là. Đây là Dạ Ngưng Xương. Trong độc phủ, rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Diệp Lạc thở dài. Trong lòng cái kia tan không ra vực sâu cũng tại đêm nay đằng sau, phai nhạt không ít. Chí ít đã chứng minh Dạ Ngưng Xương phương pháp là hữu dụng, bất quá làm đại giới, chính là Dạ Ngưng Xương chính mình muốn ăn điểm đau khổ. Diệp Lạc thân thể. Ân. Rất không tệ. Đây là Dạ Ngưng Xương hai lần được đi ra kinh nghiệm, nàng có chút. Không chịu được nổi. Khu khu. Không biết là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Dạ Ngưng Xương chạy trước đường, không có đêm qua như vậy dũng cảm. Diệp Lạc từ trong động phủ đi ra, vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi trước nhìn một chút Lục Thủy Giao tình huống như thế nào. Miễn cho Lục Thủy Giao lo lắng. Dù sao, mỗi ngày hắn tu luyện xong đằng sau, đều sẽ trở về cho Lục Thủy Giao báo một tiếng bình an. Hôm qua bởi vì Dạ Ngưng Xương sự tình, hắn không có trở về. Vì không để cho Lục Thủy Giao lo lắng, Diệp Lạc đem kiếm thu vào, sau đó hướng phía đỉnh núi tiến đến. Ngoài phòng, Diệp Lạc nghe thấy được hai người nói chuyện với nhau thanh âm. Lục Thủy Giao cùng biến mất Dạ Ngưng Xương. Dạ Ngưng Xương cũng không có đi, mà là tìm đến Lục Thủy Giao, không biết vì cái gì, Diệp Lạc hiện tại có chút chột dạ. Đứng tại cửa ra vào thật lâu không dám tiến vào. "Ân, Lạc Nhi, ngươi trở về, mau vào." Lục Thủy Giao trông thấy đứng tại phía ngoài phòng Diệp Lạc mỉm cười vẫy vẫy tay, ra hiệu Diệp Lạc tiến đến. Diệp Lạc thân thể cứng đờ, sau đó nhìn một chút một bên Dạ Ngưng Xương. "Dạ Ngưng Xương?" Không nhìn hắn. Dạ Ngưng Xương giờ phút này lôi kéo Lục Thủy Giao tay, tựa hồ muốn nói thứ gì. Bất quá mới vừa tới thời điểm lời của hai người đã nói xong, Diệp Lạc không có cái gì nghe thấy. Diệp Lạc nghe lén bị bắt bao hết, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì đi vào. "Sư đương, đêm" đêm tiền bối nếu như hay là tại hôm qua, Diệp Lạc một tiếng này đêm tiền bối kêu không có do dự chút nào. Nhưng đã trải qua chuyện ngày hôm qua, Diệp Lạc luôn cảm giác gọi như vậy tựa hồ có chút không quá phù hợp. Mà lại, tựa hồ đang một tiếng này sau khi tiêu xong, Dạ Ngưng Xương nhiệt độ trùng quanh trở nên thấp hơn chút. Ánh mắt cũng lạnh như băng, nhìn xem Diệp Lạc, thật giống như là muốn giết người dáng vẻ. Diệp Lạc chỉ có thể ý miệng, thành thành thật thật đứng tại cửa ra vào, các loại hai người đi đẩy. Lạc Nhi, ngươi tới buổi bạn, phía sau ngươi liền theo tông chủ đi tu luyện, nghe không? Sư nương ta làm sao? Lạc Nhi, ngươi ngay cả sư nương lời nói cũng không nghe sao? Lục Thủy Giao tựa hồ biết Diệp Lạc muốn nói gì, ngữ khí dừng một chút, mà ngữ khí có chút u hoãn, thật giống như là muốn bị ném bỏ dáng vẻ. Diệp Lạc lời nói bóp ở trong cổ họng, cuối cùng vẫn không nói ra. Ta đã biết sư nương. Diệp Lạc thở dài một hơi, đem chuyện này đáp ứng. Hắn biết, Lục Thủy Giao nói chuyện này, nhất định là bởi vì Dạ Ngưng Xương vừa mới nói những lời kia nguyên nhân. Chỉ là, cụ thể nói thứ gì, Diệp Lạc không biết. Tốt, nhanh lên đi theo tông chủ đi thôi, Lạc Nhi, sư nương sẽ ở trong nhà một mực chờ ngươi. Lục Thủy Giao thúc giục Diệp Lạc rời đi, có thể các loại thật trông thấy Diệp Lạc đi theo Dạ Ngưng Xương thân ảnh của hai người biến mất tại Lăng Vân Tông sau, Lục Thủy Giao lại khóc. Nước mắt tựa như là gây mất tuyến chân châu, không cầm được rơi xuống. Nàng không muốn Diệp Lạc đi. Diệp Lạc rời đi về sau, cái này lớn như vậy Lăng Vân Tông liền thật chỉ có một mình nàng. Nguyên bản tiểu gia, giờ phút này cũng chỉ thừa nàng một người. Nhưng nàng không có khả năng như thế ích kỷ, nàng biết Diệp Lạc muốn làm gì, nàng muốn quên, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng mặc kệ là Tu Vi hay là Thiên Phú và Vân Linh Nhi cùng Dạ Ngưng Xương hai người so ra đều kém nhiều lắm. Diệp Lạc tốc độ phát triển quá nhanh. Nếu để cho nàng đến dạy bảo Diệp Lạc tu hành, sẽ chỉ kéo chậm Diệp Lạc tốc độ tu hành. Dạng này sẽ để cho Diệp Lạc rất thống khổ, cho dù Diệp Lạc cũng sẽ không trách nàng, có thể nàng cũng không hy vọng trông thấy xảy ra chuyện như vậy. Nàng hy vọng nàng Lạc Nhi thật tốt. Lạc Nhi, sư nương hiện tại cũng chỉ có ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, sư nương đều sẽ ủng hộ ngươi. Còn có một câu, Lục Thủy Giao không nói ra. Nếu là Diệp Lạc chết tại báo thù trên đường, cũng hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn gì, nàng cũng sẽ đi theo Diệp Lạc cùng đi. Thế giới này quá lạnh như băng, chỉ có tại nhà bên trong, nàng mới có thể cảm nhận được ấm áp. Nếu là Diệp Lạc cũng không có ở đây, vậy cái này nhà cũng liền không có ở đây. Tại cái này băng lãnh trong thế giới, Lục Thủy Giao không có một thân một mình hy vọng sống sót cùng dũng khí. Diệp Lạc đi theo Dạ Ngưng Xương về tới Thiên Tiên Các, mà sau đó đến sườn đồi phía dưới, tìm một khối đất trống. Dạ Ngưng Xương trên một chỗ tảng đá, bắt chéo hai chân. "Luyện đi, ta nhìn ngươi luyện, nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu hỏi ta chính là." "Đêm Ân." Dạ Ngưng Xương thanh âm bỗng nhiên cao không ít. Ngưng Xương Diệp Lạc không biết thế nào, hô như thế một tiếng. Không khí hiện trường trở nên có chút quỷ dị, thậm chí là Diệp Lạc đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, bất quá, trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Dạ Ngưng Xương không có đánh hắn, ngược lại là gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. "Ân, luyện đi." Tốt, Diệp Lạc thấy thế không còn nói cái gì, mà là từ trong nạp giới xuất ra một thanh thiết kiếm màu đen. "Ân, thật cũng chỉ là một thanh bình thường nhất thiết kiếm mà thôi, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ." Cùng trước đó Dạ Ngưng Xương nhìn thấy gãy mất thanh kia kiếm gãy, không có cái gì quá lớn khác nhau. "Ngươi làm sao không đổi một thanh tốt một chút kiếm, đến dùng của ta?" Dạ Ngưng Xương không thể gặp nam nhân của mình dạng này một bộ nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ, nhà các nàng lại không thiếu tiền, dùng, phải dùng tốt. Chỉ tiếc, trên người nàng không có đất giai pháp bảo, không phải vậy đều trực tiếp cho Diệp Lạc bên trên địa giai pháp bảo. Dạ Ngưng Xương bắt đầu nghĩ cách, phía sau tìm một cơ hội, từ nàng lao cha nơi đó làm một thanh tới, cho Diệp Lạc dùng. "Ngưng Xương, vẫn là thôi đi, ta liền dùng cái này là có thể, đợi chút nữa nếu là đem ngươi kiếm làm hư liền ha ha, bản sự không miệng lớn tức ngã là không nhỏ, ta đưa cho ngươi kiếm là pháp bảo, không phải trong tay ngươi cục sát, ngươi nếu có thể làm hư, buổi tối hôm nay ta nói đến đây." Dạ Ngưng Xương ngừng lại, một bộ ý vị thâm trường bộ dáng, nhìn Diệp Lạc một chút. Diệp Lạc một cái giật mình, không dám ở nói chuyện, cầm Dạ Ngưng Xương vừa mới cho thanh kiếm kia liền bắt đầu luyện. Dạ Ngưng Xương vừa mới chưa nói xong lời nói, hắn tự nhiên là biết là cái gì. "Cái này." Diệp Lạc đem trong óc tạp nhạp suy nghĩ bài xích, sau đó bắt đầu huy kiếm. "Ông Ân." Dạ Ngưng Xương lông mày nhíu lại. "Kiếm của nàng làm sao đang chấn động?" Mà bên này, Diệp Lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, không biết có phải hay không là bởi vì đêm qua nguyên nhân. Nhậm đốc nhị mạch bị triệt để mở ra, Diệp Lạc hiện tại đột nhiên một nhóm. Tốc độ đã đi tới thân thể dấu hiệu, hoa mắt kiếm khí bắt đầu bay ra, hướng phía chung quanh nổ tung. Dạ Ngưng Xương đưa tay ngăn cản, sau đó kiếm khí biến mất. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, Dạ Ngưng Xương ngăn cản số lần cũng biến thành càng ngày càng thường xuyên. Trời thời gian dần qua đen. Két. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, trên thân kiếm xuất hiện một cái vết nứt. Dạ Ngưng Xương, Diệp Lạc đội vàng dừng lại, thậm chí là cầm kiếm thổi, lau lau, tựa hồ muốn đem trên thân kiếm lỗ hổng san bằng, giả bộ như là không có cái gì phát sinh bộ dáng. "Đưa cho ta xem một chút." Dạ Ngưng Xương hẹp dài hồ ly con ngươi híp híp. "Không có. Không có việc gì." Kiếm không có hỏng, Diệp Lạc có chút chột dạ nói. "Nhanh lên." Diệp Lạc khẽ run rẩy, đưa trong tay kiếm lộ ra. Sau 5 phút, Dạ Ngưng Xương cầm trong tay đã bị hư hao kiếm buông xuống, sau đó nhìn xem sườn đồi chỗ nàng bình thường động phủ tu luyện, bình tĩnh nói: "Đi, theo ta lên đi." "Ta không đi." Diệp Lạc có chút sợ sệt nói. "Ta Dạ Ngưng Xương xưa nay không là người nói không giữ lời." Chương 497, "Nhanh lên, chớ ép tỷ tỷ ta của ngươi." Chương 497, "Nhanh lên, chớ ép tỷ tỷ ta của ngươi." Hoàn toàn chính xác. Dạ Ngưng Xương là một cái nói lời giữ lời người. Diệp Lạc rõ ràng minh bạch, vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch. Chỉ tiếp, Dạ Ngưng Xương căn bản liền không có cấp Diệp Lạc lời giải thích này cơ hội. Lôi kéo Diệp Lạc liền bế quan tu luyện đi. "Ngươi làm sao ngưng thần kỳ?" Ta nhớ được ta trước đó lúc rời đi ngươi không phải mới vừa vặn đột phá luyện khí kỳ không bao lâu sao?
Ta. Một hai tháng thời gian đủ đột phá.
Có đúng không?
Một hai tháng là đủ rồi.
Tí tí nước đọng.
So tỉ tỉ ta lúc đó đột phá tốc độ cũng còn phải nhanh, tiểu hôn đảng không nhìn ra ngươi lợi hại như vậy à?
Tại sao không nói chuyện?
Ta
nghe ngươi nói liền tốt.
Còn có, ngưng xương.
Ta cái gì ta, nói chuyện làm sao lắp bắp hỏi, trước đó không phải rất có thể sao?
Cho ta thật dễ nói chuyện.
Trong động phủ, truyền đến một nam một nữ thanh âm.
Có thể hết sức rõ ràng nghe ra, hai người thân phận và địa vị bên trên chênh lệch.
Nữ tử. Tựa hồ có chút hơi quá tại cường thế.
Cũng hoặc là nói, nam tử một mực lựa chọn nội bộ, sủng ái nữ tử.
Có lẽ đều có lẽ.
Quan hệ tại thời khắc này, triệt để có tính thực chất biến hóa.
Diệp Lạc chỗ không chọn bện căn cơ, tại không đến 2 tháng thời gian bên trong, triệt để bị tu bổ hoàn toàn.
Một đầu hoàn mỹ phục khắc giả ngưng xương trên người căn cơ, mặt khác một đầu là hơn phân nửa lăng vân thể.
Thế gian này sau cùng một cái lăng vân thể.
Hai loại thể chất đặc thù, cùng dạng ngưng xương toàn lực ủng hộ bên dưới, Diệp Lạc tu vi lại một lần nữa đột phá.
Trúc cơ kỳ.
Chưa tới nửa năm thời gian, từ vừa mới bước vào luyện thể cảnh, cho tới bây giờ đột phá trúc cơ kỳ.
Tốc độ này, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai.
Liền ngay cả tạo nên người một trong dạng ngưng xương, đều cảm thấy một trận chấn kinh.
Nàng nghĩ tới Diệp Lạc tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng
hiện tại tựa hồ có chút nhanh vượt qua nhận biết.
Chưa bao giờ thấy qua như vậy tiên tư siêu nhiên hạng người.
Loại tốc độ tu luyện này,
Diệp Lạc cho dù là cùng dạng ngưng xương phụ thân đương kim trong vòng người thứ nhất, dạng hoàng so ra, cũng là chỉ có hơn chứ không kém.
Đem trúc cơ kỳ cảnh giới triệt để ổn định, Diệp Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong động phủ thức tỉnh.
Một bên là sớm đã chờ đợi đã lâu dạng ngưng xương.
Dạng ngưng xương hiện tại tựa như là đang nhìn một cái chân quý bảo hộ động vật một dạng, vây quanh Diệp Lạc trái phải, đánh giá tầm vài vòng.
Thậm chí là trả hết tay nắm bóp.
Tiểu hỗn đản, dựa theo ngươi tốc độ này, không được bao lâu tỷ tỷ ta liền đánh không lại ngươi.
Diệp Lạc, ta sẽ không đánh ngươi.
Ân.
Ngươi xác định?
Dạ Ngưng Xương hồ ly con ngươi híp híp, tựa hồ đang xác nhận cái gì.
Ta xác thực trận, Diệp Lạc phảng phất là nghĩ tới điều gì, ngựa khí một trận, sau đó mặt mo đỏ ửng, không còn dám tiếp tục tiếp lấy Dạ Ngưng Xương lời nói tiếp.
Dạ Ngưng Xương chính là một cái chính cống yêu nữ.
Rõ ràng trước đó nói chuyện đều là thật tốt, rất phù hợp trải qua, kết quả nói liền bị mang sai lệch.
Ai nha, Lạc Nhi đỏ mặt, thật đáng yêu, tới, để tỷ tỷ hôn một chút.
Dạ Ngưng Xương thân thể nhẹ nhàng nghiêng một cái, ngã xuống Diệp Lạc trong ngực.
Sau đó hai tay ôm Diệp Lạc phần gáy.
Cho dù là trải qua hơn 2 tháng này ở chung, Diệp Lạc vẫn như cũng là không có thói quen như vậy.
Như vậy mở ra,
mặc dù cũng không kháng cự, nhưng
tóm lại cảm thấy thua thiệt người ta.
Trong lòng không nói ra được cái nấy.
Diệp Lạc biết, hẳn là lúc trước Dạ Ngưng Xương đột phá hóa thần hậu kỳ thời điểm, xuất hiện một lần kia ngoài ý muốn,
đưa đến đối phương như vậy.
Từ đó về sau, mặc dù Dạ Ngưng Xương không nói, nhưng trong nội tâm, Diệp Lạc đã biến thành một tồn tại đặc thù.
Bằng không thì cũng sẽ không 3 lần 4 lượt trợ giúp Diệp Lạc, vì giúp Diệp Lạc xác nhận Vân Linh Nhi chết sống, chạy đến yêu vực chỗ sâu đi.
Thậm chí là vì để cho Diệp Lạc dễ chịu một chút, cùng giúp Diệp Lạc đem không chọn vẹn căn cơ triệt để tu bổ hoàn thành, chủ động.
Khu khu.
Gặp Diệp Lạc chậm chạp không chịu động thủ, Dạ Ngưng Xương yêu dị hồ ly con người ngưng tụ, trở nên có chút không quá cao hứng.
Nhanh lên,
đừng ép ta quất ngươi.
Dạ Ngưng Xương mang trên mặt ôn nhu dáng tươi cười.
Diệp Lạc do dự một chút, sau đó cúi đầu.
Sau một phút,
đừng.
Là
vì cái gì hay là đánh ta?
Diệp Lạc bù mặt, ngữ khí có một chút ủy khuất, ánh mắt có chút mờ mịt.
Ai bảo ngươi chấm như vậy?
Dạ Ngưng Xương một mặt lẽ thẳng khí hùng.
Gặp Diệp Lạc một bộ dáng vẻ ủy khuất, Dạ Ngưng Xương càng là không nhịn được muốn khi dễ.
Ai có thể nghĩ tới, Diệp Lạc trước sau phản ứng chênh lệch lại sẽ như thế to lớn.
Càng là kích phát Dạ Ngưng Xương tham muốn giữ lấy.
Nhất là trong khoảng thời gian này, Diệp Lạc đang luyện kiếm thời điểm, cái kia phát ra khí tức băng lãnh cùng hở hững đáng sợ,
giống như là một cái vô dục vô cầu, sát phạt quyết đoán kiếm tu.
Không đối, không phải muốn, chính là
Diệp Lạc hiện tại xuất thủ càng ngày càng hung ác.
Trong tay báo phế thiết kiếm cũng biến thành càng ngày càng nhiều.
Nguyên bản, một thanh thiết kiếm còn có thể chèo chống Diệp Lạc tu luyện gần nửa ngày, đến phía sau, Diệp Lạc huy kiếm nhiều nhất không cao hơn 10 chiêu, thiết kiếm liền sẽ vỡ ra.
Không giống với ban đầu đứt gãy,
hiện tại Diệp Lạc trong tay kiếm đều là che kín vết rách vỡ vụn, càng thêm triệt để.
Phản phất là bị đồ vật kinh khủng gì nhiễm phải, không thể thừa nhận, sau đó vỡ vụn.
Dạ Ngưng Xương dùng truyền ảnh thạch ghi chép, nghiên cứu rất lâu, chỉ tiếp,
cũng không có nhìn ra manh mối gì.
Có thể nhìn thấy cũng chỉ là một chút mơ mơ hồ hồ đồ vật bám vào tại Diệp Lạc trên thân kiếm.
Những cái kia mơ hồ đồ vật xuất hiện trong mấy mắt, kiếm liền bắt đầu vỡ vụn.
Sau đó tại những cái kia kiếm triệt để vỡ vụn đằng sau, những cái kia mơ hồ đồ vật lại trợ giúp Diệp Lạc cấu thành 10 kiếm.
Một thanh
không tồn tại ở hiện thực kiếm.
Bất luận cái gì kiếm đến Diệp Lạc trên tay chỉ là kiên trì dài ngắn vấn đề mà thôi, cuối cùng đều sẽ bị hư hao.
Cùng lãng phí, không bằng liền dùng một chút rẻ nhất, bình thường nhất thiết kiếm.
Dù sao,
đối với Dạ Lộ mà nói, thiết kiếm cùng huyền giai, địa giai kiếm không có bất kỳ cái gì khác nhau.
Vỡ vụn đằng sau cũng không sánh nổi, thanh kia nhìn không thấy kiếm.
Một thanh không tồn tại ở hiện thực kiếm.
Trừ tại đối mặt người thân cận, Diệp Lạc là một bộ dáng ôn nhu, đối với bốn bề sự vật khác, cảm nhận được chỉ có đến từ Diệp Lạc băng lãnh cùng căm hận.
Không sai, Dạ Ngưng Xương cố gắng lâu như vậy, vẫn là không có thể triệt để tiêu trừ Diệp Lạc trong lòng băng lãnh cùng căm hận.
Đã từng cái kia Diệp Lạc,
tựa như là triệt để trưởng thành.
Bất quá tại Dạ Ngưng Xương cố gắng bên dưới, Diệp Lạc cái kia như là như vực sâu trong bóng tối, xuất hiện sáng ngời trở nên càng nhiều. Đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ. Chính là hiện nay Diệp Lạc đối với Dạ Ngưng Sương thái độ. Dạ Ngưng Sương chính là ưa thích Diệp Lạc cái này một bộ người trước băng lãnh, người sau đối với nàng ôn nhu cùng dáng vẻ uy quất. Mỗi một lần Diệp Lạc thời điểm như vậy, nàng liền không nhịn được muốn khi dễ Diệp Lạc. Tựa như là như bây giờ, trước kia còn muốn trộm đạo lấy, hiện tại, Dạ Ngưng Sương trực tiếp liền không diễn. Ngay trước Diệp Lạc mặt, cho Diệp Lạc hạ dược, sau đó lẽ thẳng khí hùng gọi Diệp Lạc ăn hết. Nói là, tu luyện dùng, đem cái này ăn, vững chắc ngươi trúc cơ kỳ đan dược. Dạ Ngưng Sương lấy ra một viên tản ra nồng đậm huyết khí đan dược. Đan dược này Diệp Lạc nhận biết, trước đó Dạ Ngưng Sương chính là như thế lừa hắn, nói là có thể gia tốc tu luyện. Diệp Lạc tin, ăn, sau đó, lúc tỉnh lại chính là ngày thứ hai, Dạ Ngưng Sương, chán, ta hôm nay còn muốn tu luyện nhanh lên, chớ ép tỷ tỷ ta của ngươi. Diệp Lạc, chương 498, đột nhiên rời đi chương 498, đột nhiên rời đi bước vào trúc cơ kỳ đằng sau, Diệp Lạc tốc độ tu luyện rõ ràng chậm dần. Cho dù là tốc độ tu luyện này đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể Diệp Lạc vẫn như cũng là không vừa lòng. Không được, tốc độ tu luyện dạng này hay là quá chậm. Phải nhanh lên một chút, hắn chờ không được lâu như vậy. Trong thời gian này, tu vi có lẽ tiến bộ chậm chạp, nhưng Diệp Lạc kiếm pháp đã đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Diệp Lạc kiếm kia thời điểm, để một bên Dạ Ngưng Sương đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Loang thoáng, từ Diệp Lạc trên thân truyền đến cảm giác nguy hiểm. Có thể, Diệp Lạc hiện tại cũng chỉ bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Duy nhất có thể giải thích cái này hiện tượng quái dị chỉ có Diệp Lạc kiếm trong tay. Trong tay có kiếm Diệp Lạc cùng không có kiếm Diệp Lạc hoàn toàn chính là hai người. Khí chất trên người cũng hoàn toàn khác biệt. Phát giác được Diệp Lạc đối với hiện tại tốc độ tu luyện bất mãn, Dạ Ngưng Sương suy nghĩ biện pháp mới. Một ngày, Dạ Ngưng Sương đem Diệp Lạc gọi vào trước mặt, sau đó xuất ra một cái bình nhỏ. Ba. Đem bình nhỏ mở ra, một chút màu trắng hơi mờ sương mù xuất hiện. Há mồm. Dạ Ngưng Sương mang theo một chút thanh âm quyến rũ truyền đến. A, tốt. Diệp Lạc thành thành thật thật há mồm. Sau đó Dạ Ngưng Sương đem trong bình chất lỏng khuynh đảo nhập Diệp Lạc trong miệng. Vào miệng tan đi, trong nháy mắt liền bị Diệp Lạc thân thể hấp thu. Đây là sinh mệnh tinh hoa. Cái này vốn là Dạ Ngưng Sương lao cha, Dạ Hoàng cho mình nữ nhi chuẩn bị dùng để đột phá đồ vật. Kết quả, bây giờ bị Dạ Ngưng Sương trực tiếp dùng cho Diệp Lạc. Diệp Lạc trên thân xuất hiện một lớp sương khói mỏng manh, phản phất muốn cùng chúng quanh sự vật hòa làm một thể. Tại thời khắc này, Diệp Lạc suy nghĩ trước nay chưa có thông suốt, nguyên bản đã tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tốc độ tu luyện, lại một lần nữa bay vụt. Dạ Ngưng Sương bắt đầu ở Diệp Lạc chung quanh bố trí đại lượng trận pháp, sau đó, vô số linh thạch huynh đảo mà ra, trông chất thành một ngọn núi nhỏ, chuyển động trận pháp. Trên mặt đất trận pháp truyền đến từng trận gợn sóng, sau đó nhanh chóng rút khô cái kia trồng chất giống như núi nhỏ linh thạch. Đại lượng linh khí tụ hợp vào Diệp Lạc trong thân thể. Hào hào tu luyện, tại những linh thạch này sử dụng hết trước đó không cho phép rời đi nơi này, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, tiểu hôn đản ngươi không nên chạy loạn. Không phải vậy, nói xong lời cuối cùng, Dạ Ngưng Sương ngừng lại, khóe miệng giật một cái, trong ánh mắt phát ra một cố như có như không mị ý. Diệp Lạc toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng gật đầu. Ta sẽ không chạy loạn, Ngưng Sương ngươi yên tâm. Ân, Lạc Nhi thật ngoan, tới, thân để tỉ tỉ thân hai cái. Diệp Lạc bị Dạ Ngưng Sương phi lễ một hồi lâu đằng sau, Dạ Ngưng Sương mới hài lòng rời đi. Nhìn xem rời đi Dạ Ngưng Sương, Diệp Lạc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Có lẽ, Dạ Ngưng Sương chính là hắn cái này thê thảm nửa đời trước sau cùng ngọn. Diệp Lạc cũng không biết Dạ Ngưng Sương cho hắn vừa mới cho ăn xuống đi rốt cuộc là thứ gì, nhưng biết hẳn là rất chân quý, hẳn là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Hiện tại hắn thân thể trước nay chưa có thông suốt, phản phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể, có thể cảm nhận được toàn thân gân mạch lưu động, khí huyết. Đem trong óc dư thừa suy nghĩ bài trừ, Diệp Lạc bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, rời đi Dạ Ngưng Sương bắt đầu giết người. Hiện nay, còn có thể để Diệp Lạc đề cao tốc độ tu luyện thiên tài địa bảo, trừ sinh mệnh tinh hoa, Dạ Ngưng Sương đã nghĩ không ra những thứ đồ khác. Sinh mệnh tinh hoa cần dùng sinh linh đến luyện chế. Yêu thú cũng không phải không thể, chỉ cần là sinh linh đều có thể. Tại Thiên Ma Tông Thiên Ma Công phía dưới, sinh linh bị chuyển hóa làm thiên địa chi tinh, sinh mệnh tinh hoa, chính cống ma tu. Cho nên, Dạ Ngưng Sương cũng không muốn để Diệp Lạc biết những này. Trên tay của nàng có thể dính đầy máu tươi, nhưng nàng muốn để Diệp Lạc trên tay sạch sẽ chút. Diệp Lạc tiếp nhận thống khổ đã đủ nhiều, nàng muốn để Diệp Lạc sống được không cần thống khổ như vậy, sống nhẹ nhõm một chút. Thời gian 3 tháng đi qua, trong lúc đó Dạ Ngưng Sương trở về thăm một lần Diệp Lạc, sau đó mang về một chút Diệp Lạc trước đó uống vào sinh mệnh tinh hoa. Dạ Ngưng Sương trên thân tụ thương, Diệp Lạc chú ý tới, chỉ tiếp hỏi thăm không có kết quả. Vì thế, lần thứ nhất Diệp Lạc cùng Dạ Ngưng Sương ở Mỹ lên. Diệp Lạc thái độ lạ thường cương ngạnh, chỉ tiếp cuối cùng vẫn là bại bởi Dạ Ngưng Sương nước mắt. Trông thấy Dạ Ngưng Sương màu tím yêu dị trong con người cái kia không ngừng đảo quanh nước mắt, Diệp Lạc tim tựa như là bị người xé mở một đường vết rách. Có lỗi với, Ngưng Sương đi ra, không được đụng ta. Dạ Ngưng Sương phản ứng có chút kịch liệt, không ngừng xô đẩy Diệp Lạc. Chỉ tiếp, một cái không có dùng sức, một cái không nguyện ý trở tay. Hai người ôm ở cùng một chỗ. Ngày đó, Diệp Lạc không có tu luyện. Dạ Ngưng Sương nghỉ ngơi mà cước một tuần lễ bộ dáng, sau đó lại một lần nữa rời đi. Tại sau đó, Diệp Lạc tốc độ tu luyện lại một lần nữa tăng tốc. Nửa tháng sau, đột phá, bước vào Kim Đan kỳ. Lúc này, Dạ Ngưng Sương lúc trước lưu lại tất cả tài nguyên đã dùng hết, đợi mấy ngày, không thấy Dạ Ngưng Sương trở về, Diệp Lạc rời đi Thiên Tiên Các, dự định đi bên ngoài đi một chút. Sau đó nghe nói gần nhất thế giới bên ngoài người tựa hồ đang các nàng nơi này có cái gì đại động tác, tựa như là đang tìm cái gì người. Thông qua nhiều mặt nghe ngóng, Diệp Lạc biết được, những này thế giới bên ngoài người đang tìm người là một cái tên là Dạ Hoàng tu sĩ. Nghe nói chính là đối phương triệt để đánh vỡ cùng cải biến cục diện bây giờ, đem trong vòng thế giới trở nên cùng ngoài vòng tròn thế giới không khác chút nào. Không ít trong vòng tu sĩ đều đối với tên này có được đại thần thông Dạ Hoàng trong lòng còn có cảm kích. Sau đó, càng thêm tin tức kinh người phát nổ đi ra. Dạ Hoàng chính là vài ngàn năm trước, Thiên Ma Tông thiếu tông chủ. Lần thứ nhất, Thiên Ma Tông cái tên này tiến nhập Diệp Lạc trong tầm mắt. Thêm chút hỏi thăm một chút, Thiên Ma Tông thời gian dần trôi qua tại Diệp Lạc trong óc xuất hiện một cái hình tượng. Việc ác bất tận, dùng tu sĩ đến tế luyện ma công. Thiên Ma Tông, mấy ngàn năm trước đó quái vật khổng lồ kinh khủng, sau đó tại rất nhiều vương triều cùng tông môn liên thủ phía dưới bị tiêu diệt. Bây giờ, mấy ngàn năm đằng sau, lại một lần nữa nghe nói Thiên Ma Tông danh hiệu, không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này. Những cái kia ngoài vòng tròn người tựa hồ cũng để mắt tới vị này Thiên Ma Tông dư nghiệt. Diệp Lạc lắc đầu, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mặc dù bởi vì trong vòng thế giới hạn chế bị đánh vỡ, vô số tu sĩ tu vi tiến tiến, nhưng không có trông thấy ngoài vòng tròn mặt những tu sĩ kia làm được cái gì càng thêm khác người hành vi. Duy nhất một lần động tác lớn như vậy, chính là lần này, bắt Dạ Hoàng. Diệp Lạc trong lúc đó cũng nghe thấy mặt khác không ít tin tức, đương nhiên, không có cách nào cùng thiên ngoại người bắt Dạ Hoàng chuyện này đánh đồng. Giống như nói là, gần nhất có không ít tu sĩ vẫn lạc. Bất quá tu sĩ vẫn lạc chuyện này tại bình thường bất quá, Diệp Lạc cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại mua một ít gì đó đằng sau Diệp Lạc liền trở về Thiên Tiên Các. Dù là bây giờ Diệp Lạc cũng không cần đang dùng cơm, nhưng nghĩ đến lần tiếp theo Dạ Ngưng Xương trở về thời điểm, cho đối phương ăn những vật này, hay là mua không ít. Dạ Ngưng Xương là hóa thần tu sĩ, hẳn là đã rất nhiều năm đều không có nếm qua loại này đồ chơi nhỏ. Ngẫu nhiên nếm thử cũng là một cái lựa chọn tốt. Trở về Thiên Tiên Các, Diệp Lạc tiếp tục ngày qua ngày tu luyện. Chỉ bất quá, lần này Dạ Ngưng Xương biến mất thời gian lâu dài để Diệp Lạc có chút phát hoảng. Dạ Ngưng Xương giống như là hư không tiêu thất bình thường, đột nhiên rời đi Diệp Lạc thế giới. Chương 499, bỏ qua tôn kính. Chương 499, bỏ qua tôn kính. Trở thành tu sĩ đằng sau, đối với thời gian trôi qua biến không còn nhạy cảm như vậy. Đây là Diệp Lạc nhất trực quan cảm thụ. Đi qua một ngày, cũng đã qua một tháng, đi qua một năm, tựa hồ cũng không có khác nhau lớn gì. Có thể mỗi đi qua một ngày, Diệp Lạc đối với Dạ Ngưng Xương tưởng niệm liền sẽ tăng thêm một phần. Rốt cục, thời gian một năm đi qua, Diệp Lạc rời đi Thiên Tiên Các. Trước lúc rời đi cho Dạ Ngưng Xương lưu lại một phong thư. Trong thư đại khái nội dung là để Dạ Ngưng Xương không cần lo lắng, hắn trở về Lăng Vân Tông một chuyến, trở về nhìn xem sư nương cùng Lạc Băng Hà. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu như đến lúc đó đã đợi không kịp, có thể trực tiếp tới Lăng Vân Tông tìm hắn. Lưu lại dạng này một phong thư đằng sau, Diệp Lạc khởi hành rời đi Thiên Tiên Các, trở về Lăng Vân Tông. Trở về Lăng Vân Tông, chẳng biết tại sao, cảm giác không hiểu có chút vắng vẻ. Không biết có phải hay không là đại bộ phận tu sĩ đều đi thông thiên giới nguyên nhân. Diệp Lạc suy tư một lát, vẫn là không có trực tiếp về Vân Lăng Phong nhìn Lục Thủy Giao, mà là quay đầu nhìn về Ngọc Nữ Phong đi qua. Thời gian một năm không gặp, cũng không biết Lạc sư thúc hiện tại trải qua thế nào. Tại Diệp Lạc xem ra, Lạc Băng Hà tựa hồ đối với kiếm thuật không hiểu chấp nhất. Với bạn, hắn trong khoảng thời gian này kiếm pháp tinh tiến không ít, nếu là hắn lĩnh ngộ ra tới đồ vật Lạc Băng Hà có thể học được vậy liền trực tiếp dạy cho đối phương. Đối với Lạc Băng Hà, Diệp Lạc trong lòng một mực là cảm kích. Kiếm thuật của hắn chính là đối phương dạy. Diệp Lạc biết, mặc dù đối phương một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhưng nội tâm lại là một cái mười phần người ôn nhu. Thậm chí, so lúc trước hắn còn muốn ôn nhu, chỉ là bởi vì một ít duyên cớ, ôn nhu tính cách bị che đậy. Lạc Băng Hà tại Lăng Vân Tông tựa hồ rất cô độc, trừ Lục Thủy Giao, cơ hồ là sẽ không còn có những người khác lại đi thăm hỏi Lạc Băng Hà. Hắn là kế Lục Thủy Giao đằng sau, cái thứ hai. Đạp đạp đạp, tiến vào quen thuộc đường nhỏ, Diệp Lạc nhíu mày. Đường này, tựa hồ đã thật lâu đều không có người đi qua. Chẳng lẽ nói là sư thúc hiện tại cũng còn không có từ thông thiên giới trở về sao? Cái này, không đúng sao? Nếu như Diệp Lạc không có nhớ lầm, từng cái tông môn tu sĩ là thay phiên lấy tới, thời gian một năm thay phiên một lần. Hiện tại hơn một năm, đã sớm hẳn là trở về mới đối. Vì cái gì hiện tại cũng vẫn chưa về? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Lạc không khỏi bước nhanh hơn, sau đó xuất hiện đang quen thuộc nhà gỗ nhỏ trước mặt. Nhà gỗ nhỏ chung quanh bày khắp rơi xuống trúc diệp. Nguyên bản chung quanh mảng lớn rừng trúc, không biết là duyên cớ gì, chết một mảng lớn. Trúc diệp cũng đã hoàn toàn khô cạn. Thậm chí, còn lại những trúc kia cũng khoái hoạt không được bao lâu. Cây trúc nở hoa rồi. Đẹp không? Cũng không tệ lắm, chỉ là lộ ra từng tia thê lương. Lạc sư thúc thế mà còn chưa có trở lại, gặp cái bộ dáng này, Diệp Lạc liền biết, Lạc Băng Hà không có trở về. Lạc Băng Hà có bệnh thích sạch sẽ, là một cái rất yêu người sạch sẽ. Nếu như trở về, là không thể nào nhìn xem nhiều như vậy trúc diệp chồng chất trên mặt đất không thu thập. Nghĩ nghĩ, Diệp Lạc cũng không có trực tiếp rời đi, mà là cầm cái chổi đem nhà gỗ nhỏ chung quanh lá rụng toàn bộ đều quét sạch sẽ. Kẹt kẹt đem cửa gỗ đẩy ra, sau đó dùng dính đầy nước khăn lau đem trong phòng đã rơi đầy cho bụi đồ dùng trong nhà cái bàn, giường đều cho thu thập một lần. Ân, cái này trong ngăn kéo nhỏ là giả trang cái gì đồ vật? Chậc, Diệp Lạc chú ý tới phòng ở một cái địa phương không đáng chú ý có một cái tủ nhỏ. Tủ nhỏ đen kịt, nếu là không chú ý, căn bản liền sẽ không phát giác được. Phía trên cũng hiện đầy cho bụi. Diệp Lạc cầm trong tay khăn lau liền đi qua, rất nhanh lau sạch sẽ. Ân, nhìn trước mắt tủ nhỏ, Diệp Lạc đống nhiên có chút hiếu kỳ, bên trong đến cùng là đựng cái gì đồ vật? Thôi được rồi, Lạc sư thúc sẽ tức giận cuối cùng. Diệp Lạc lắc đầu, không có lựa chọn mở ra trong nhà gỗ cái kia không đáng chú ý tủ nhỏ. Chậm rãi khép cửa lại, sau đó rời đi. Một thế này Diệp Lạc, đến chết đều không có mở ra cái này không đáng chú ý tủ nhỏ, đến chết đều không có loạn động trong phòng bất kỳ vật gì. Người là sẽ trở nên. Trong lòng đối với Lạc Băng Hà tôn kính, khiến cho Diệp Lạc sẽ không làm loạn. Thẳng đến phía sau, Diệp Lạc mới hoàn toàn tỉnh ngộ, có lẽ một số thời khắc không cần như vậy. Đến mức sau đó Diệp Lạc, tại lần đầu tiên tới Lạc Băng Hà trong phòng thời điểm, liền mở ra cái này không đáng chú ý tủ nhỏ. Quan hệ của hai người, từ giờ khắc này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Muốn cứu vớt bi thảm đi qua, bị cải biến người, nhất định phải cùng Diệp Lạc có rất sâu liên lụy. Nhân quả không cách nào chế tài hạn chế Diệp Lạc, nhưng có thể chế tài Diệp Lạc bên ngoài bất luận kẻ nào. Chỉ có tại Diệp Lạc can thiệp phía dưới, nguyên bản những cái kia bi thảm vận mệnh con người mới có thể bị cải biến. Vì thế, đầu tiên cần từ bỏ chính là trong lòng tôn kính. Chỉ có dạng này, Diệp Lạc mới dám đi đại nghịch bất đạo. Chỉ có đã mất đi 18 năm trước tất cả ký ức Diệp Lạc, mới có thể đánh mất tôn nghiêm, mới có thể cùng Lạc Băng Hà tiến tới cùng nhau. Mới có thể từ Lạc sư thúc biến thành ha ha. Chỉ có biến thành ha ha, Lạc Băng Hà mới có thể triệt để cải biến bi kịch vận mệnh, cải biến tử vong kết cục. Rời đi Ngọc Nữ Phong, Diệp Lạc trở về Vân Lăng Phong. Thời gian hơn 1 năm chưa có trở về. Diệp Lạc trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết hắn sư nương có thể hay không trách hắn không có thường trở về. Hơn 1 năm nay thời gian, thật sự là có chút quá chậm, mà lại hắn còn đáp ứng dạng ngưng xương, tại tài nguyên không có triệt để sử dụng hết trước đó không ra. Bây giờ đi ra cũng là tại tài nguyên bị sử dụng hết đằng sau mới ra ngoài. Cũng không có vi phạm hắn đối với dạng ngưng xương ước định. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, hắn đã vượt qua 2 cái cảnh giới, đã trở thành một cái kim đan tu sĩ. Cùng hắn sư nương là một cảnh giới tu vi tu sĩ. Đạp đạp đạp. Diệp Lạc bước chân rất nhẹ, tựa hồ cũng không muốn quấy nhiễu Lục Thủy Dao. Trong phòng đèn sáng, có thể trông thấy trên vách tường phản chiếu bóng người. Xuyệt xuyệt lại nhải. Lục Thủy Dao tựa hồ lại đang nói một mình một chút cái gì. Đứng tại ngoài phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, Diệp Lạc nhìn thấy tóc trắng phơ, khuôn mặt có chút tiểu tụy Lục Thủy Dao. Diệp Lạc theo bản năng liền nhíu mày. Làm sao thời gian 1 năm không thấy, hắn sư nương khuôn mặt còn trở nên càng tiểu tụy? Chẳng lẽ gần nhất lại bị cái gì kích thích? Quả nhiên, về sau vẫn là phải thường thường trở về, thực sự không được. Liền trực tiếp đem Lục Thủy Dao cũng nhận được tiên tiên cấp đi. Diệp Lạc sửa sang lại quần áo một chút, sau đó mang trên mặt Lục Thủy Dao quen thuộc dáng tươi cười hướng phía phòng ở đi tới. Sau đó, trong phòng Lục Thủy Dao lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền đến. Lần này, Diệp Lạc nghe rõ ràng. Hắn nghe rất rõ ràng. Lục Thủy Dao đến cùng là đang lẩm bẩm lầu bầu một chút cái gì, cùng vì cái gì trong khoảng thời gian này, Lục Thủy Dao sẽ trở nên như vậy tiểu tùy duyên cớ? Băng Hà, vì cái gì ngươi cũng cùng Linh Nhi một dạng rời đi ta trong phòng? Rất nhỏ tiếng nức nở truyền đến. Phía ngoài phòng, Diệp Lạc nụ cười trên mặt cứng ngắc, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, đầu ông ông. Lạc sư thúc, nàng. Chương 500, sinh mệnh đếm ngược chương 500, sinh mệnh đếm ngược phảng phất là cảm giác được cái gì, Lục Thủy Dao trong tay nắm bước lau nước mắt chiếc khăn tay quay đầu. Gặp Diệp Lạc cứ thế tại nguyên chỗ, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Lục Thủy Dao ý thức được, nàng vừa mới nói một mình rất có thể là bị Diệp Lạc nghe thấy được. Trong lòng một trận bối rối, nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ chuyện này đến cùng là muốn đừng nói cho Diệp Lạc. Hiện tại, Diệp Lạc liền biết. Sư đương, Lạc sư thúc, nàng chết như thế nào? Đứng tại ngoài cửa sổ, Diệp Lạc thật lâu mới lên tiếng, thanh âm bình tĩnh dò người. Lục Thủy Dao vội vàng đứng dậy, đem Diệp Lạc kéo vào trong phòng, tòa hạ, giắt Diệp Lạc tay, đem một khối bể nát bảng tên giao cho Diệp Lạc trong tay, sau đó lắc đầu. Lạc Nhi, sư nương cũng không biết. Băng Hà, Băng Hà nàng đến tột cùng là thế nào? Lục Thủy Dao thanh âm mang theo có chút nghẹn nào, đến phía sau càng là khóc không thành tiếng, liền ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Cái này giản dị mệnh bài là Lạc Băng Hà chính mình lúc rảnh rỗi chế tác, quan tâm người của nàng không nhiều, nàng cũng không có bằng hữu nào. Lạc Băng Hà tựa hồ đã sớm dự liệu được chính mình có một ngày như vậy, cho nên cho dù là vì Lục Thủy Dao cái này số lượng không nhiều bằng hữu, nàng cũng vẫn là lựa chọn nói cho đối phương biết một tiếng tin chết của mình, không đến mức làm cho đối phương chờ quá lâu. Kỳ thật dạng này mệnh bài Diệp Lạc cũng có một hối, chỉ bất quá thời gian tương đối vội vàng, không có chế tác hoàn thành, càng không có tới kịp giao cho Diệp Lạc. Diệp Lạc liền đã đi theo dạng ngưng xương rời đi. Khối kia phía sau mới chế tác hoàn thành mệnh bài, đến chết đều không có giao cho Diệp Lạc trong tay. Một ngày, Lục Thủy Dao trong tay Lạc Băng Hà lưu lại mệnh bài bể nát, nàng mới biết được Lạc Băng Hà đã chết. Nếu là ta chết, trong gian phòng kia đổ vật giúp ta thiêu hủy, nếu là ngươi ưa thích nơi đó liền để cho ngươi ở. Đây là đã từng Lạc Băng Hà đối với Lục Thủy Dao nói lời, có thể xem là di ngôn. Bất quá khi đó Lục Thủy Dao cũng không có làm thật, ngược lại là xỉ một tiếng kinh miệt, lại kể một ít điểm xấu lời nói. Hà hà, ngươi nếu là tại dạng này ta về sau liền không để ý tới ngươi. Hừ, đáng tiếc a. Về sau Vân Linh Nhi mệnh bài bể nát, Lạc Băng Hà lưu cho nàng mệnh bài cũng bể nát. Lạc Băng Hà thường xuyên ở nhà gỗ nhỏ, tại mệnh bài bể nát đằng sau, Lục Thủy Dao đã qua thu thập qua một lần. Bởi vì cố nhân đã rời đi, Lục Thủy Dao không dám ở đối mặt đã từng cố nhân nơi ở cũ, cho nên thật lâu đều không có đi qua. Thẳng đến lần này Diệp Lạc trở về, lại một lần nữa giúp đã qua đời Lạc Băng Hà quét dọn bỏ trống thật lâu nhà gỗ. Không về được, rốt cuộc không về được. Cố nhân còn đang không ngừng lần lượt qua đời. Để Diệp Lạc không nghĩ tới chính là, liền ngay cả Lạc Băng Hà cũng dạng này không nói tiếng nào rời đi, vĩnh viễn rời đi. Trên thế giới này, trừ hắn cùng Lục Thủy Dao, đoán chừng sẽ không bao giờ lại có người nhớ kỹ Lạc Băng Hà. Có lẽ ban đầu còn sẽ có người đề cập, dù sao cũng là Lăng Vân Tông một cái phong chủ, có thể theo thời gian trôi qua, cuối cùng rồi sẽ cọ rửa rơi Lạc Băng Hà hết thảy tại trên thế giới bất tích. Sau đó, hoàn toàn biến mất. Vĩnh viễn sẽ chỉ sống ở Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao trong trí nhớ. Bắt đầu từ ngày đó, Lục Thủy Giao thân thể liền trở nên càng ngày càng kém. Mắt trần có thể thấy trở nên kém, thậm chí liền ngay cả kim đan cảnh giới đỉnh cao cũng bắt đầu rơi xuống, biến thành kim đan hậu kỳ. Tình huống như vậy còn tại tiếp tục. Sư nương ngươi về sau đừng ở Lăng Vân Tông, cùng ta cùng đi Thiên Tiên Các đi. Gặp Lục Thủy Giao thân thể ngày càng sa sút, Diệp Lạc thật sự là không yên lòng Lục Thủy Giao một người đợi tại Lăng Vân Tông bên trong. Lục Thủy Giao nghe vậy có chút di động, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng. Sau đó, nghĩ tới điều gì, sáng ngời biến mất. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Sư nương thì không đi được, sư nương muốn ở chỗ này trông coi sư phụ ngươi, nếu là sư phụ ngươi ngày đó trở về, trong nhà nếu là không có người cái này kêu cái gì nói. Lục Thủy Giao đưa tay, sờ lên Diệp Lạc cái kia đã thành thục không ít mặt. Ôn Nhu nói, Diệp Lạc con ngươi co vào. Tàn Nhẫn nói cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Vân Linh Nhi mệnh bài đều đã bể nát, đã chết. Có thể Lục Thủy Giao bây giờ lại nói còn phải đợi Vân Linh Nhi trở về. Đây là một cái không nguyện ý đi theo hắn rời đi lấy cớ hay là? Diệp Lạc không dám nghĩ lại, chỉ là nhẹ gật đầu đáp ứng. Từ giờ khắc này bắt đầu, Diệp Lạc trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Đi yêu bực. Thì Vân Linh Nhi. Dù là Vân Linh Nhi lưu tại Lăng Vân Tông bên trong mệnh bài đã bể nát, có thể Diệp Lạc vẫn như cũ muốn đi, vì Lục Thủy Giao, cũng vì chính hắn. Lần này, Diệp Lạc tại Lăng Vân Tông chờ đợi thật lâu, mà ước có non nửa năm bộ dáng, trong lúc đó phát sinh không ít sự tình. Trong đó nhất là bắn nổ thuộc về Dạ Hoàng bị bên ngoài thế giới những tu sĩ kia bắt lấy. Song phương lúc đó bạo phát chiến đấu kịch liệt, cơ hồ là đem một cái vương triều đánh phá thành mảnh nhỏ. Rất may mắn, cũng không phải là tại Đại Viêm nơi này, là tại khoảng cách Đại Viêm mấy chục triệu cây số bên ngoài một cái khác siêu cấp vương triều. Nhưng tại sau trận chiến này, siêu cấp vương triều trực tiếp bị đánh nát, nguyên khí đại thường, không biết lúc nào mới có thể khôi phục tới. Trong thời gian ngắn, là khẳng định không có cách nào lại cùng Đại Viêm vương triều loại quái vật khổng lồ này đánh đồng. Cũng là trong thời gian nửa năm này mặt, Dạ Ngưng Xương vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cho dù là Diệp Lạc vận dụng liên hệ Dạ Ngưng Xương thủ đoạn, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Dạ Ngưng Xương giống như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Một ngày này, Diệp Lạc quyết định rời đi Lăng Vân Tông, trở lại Thiên Tiên Các chờ đợi Dạ Ngưng Xương. Nếu là qua chút thời gian, Dạ Ngưng Xương vẫn chưa về, hắn liền tự mình ra ngoài tìm người. "Sư nương, ngươi thật không cùng ta cùng đi sao?" Diệp Lạc thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Lục Thủy Giao. Lục Thủy Giao nụ cười nhàn nhạt cười, sau đó khẽ lắc đầu, "Lạc Nhi, sư nương không đi, sư nương muốn ở chỗ này chờ ngươi sư phụ trở về." Tốt Diệp Lạc trầm mặc nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi Lăng Vân Tông, hướng phía Thiên Tiên Các phương hướng tiến đến. Nhìn qua rời đi Diệp Lạc, Lục Thủy Giao ánh mắt bắt đầu biến hóa, xuất hiện Diệp Lạc lúc trước nhìn không thấy cảm xúc. "Lạc Nhi, sư nương cũng nghĩ đi cùng, thế nhưng là..." "Sư nương không dùng, đi qua chỉ có thể kéo ngươi chân sau, sư nương không có khả năng như thế ích kỷ tí tách, tí tách." Chân châu kích cỡ tương đương nước mắt từ Lục Thủy Giao trên mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Khí tức trên thân lại một lần nữa rơi xuống. Kim đan trung kỳ, một cỗ như có như không tử khí bắt đầu xuất hiện, sau đó mở rộng. Diệp Lạc đợi tại Lục Thủy Giao bên người thời điểm, cái này một vòng tử khí sẽ bị áp chế, thậm chí biến mất. Nhưng tại Diệp Lạc rời đi về sau, cái này một vòng tử khí sẽ một lần nữa chiếm cứ Lục Thủy Giao thân thể thậm chí toàn bộ linh hồn. Lục Thủy Giao sinh mệnh tựa hồ tiến nhập một loại nào đó đến ngược. Làm tu sĩ, nàng rất rõ ràng, thời gian của nàng tựa như là không nhiều lắm. Trở lại Thiên Tiên Các, chờ đợi mấy ngày thời gian, vẫn như cũng là không có trở đến Dạ Ngưng Xương. Diệp Lạc quyết định ra ngoài tìm người, vừa vặn cũng ra ngoài lịch luyện một chút chính mình. Chợt, Dạ Ngưng Xương lưu lại, dùng một tia thần thức chế tác mà thành đặc thủ phụ lục xuất hiện biến hóa. Lăng không phiêu khởi, sau đó tại Diệp Lạc trước mặt bắt đầu thiêu đốt. Một nhóm 10 phần lời đơn giản xuất hiện ở giữa không trung, lấy Dạ Ngưng Xương giọng điệu. Thiên Tiên Các, sửa đổi, phía đông, 10 vạn dặm, mau tới. Chương 501, ngươi về sau không nên quên ta được không? Chương 501, ngươi về sau không nên quên ta được không? Diệp Lạc hướng phía Dạ Ngưng Xương lúc trước nâng lên địa phương ngựa không dừng vó tiến đến. Nơi này là Đại Viêm Vương triều biên giới, cùng một cái khác vương triều chỗ giao giới. Diệp Lạc cẩn thận phân biệt trong chốc lát, rất nhanh nhận ra, nơi này chính là nghe đồn kia bên trong, Dạ Hoàng cùng thế giới bên ngoài những tu sĩ kia đại chiến, cuối cùng bị bắt địa phương. Tại sao là nơi này? Là trùng hợp sao, hay là nói? Chợt, Diệp Lạc trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Càng là tới gần Dạ Ngưng Xương nói tới vị trí, Diệp Lạc trong lòng loại kia dự cảm không tốt liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, Diệp Lạc đến. Không nhiều không ít, 10 vạn dặm. Phương biên một cây số địa phương đều bị Diệp Lạc dùng thần thức đã tìm, đáng tiếc, không có cái gì tìm tới. Nơi này là một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi lớn, nếu là Dạ Ngưng Xương ở chỗ này, Diệp Lạc lần đầu tiên liền có thể tìm tới đối phương. Diệp Lạc biết Dạ Ngưng Xương nắm giữ quy tắc đặc thù, hẳn là dùng những cái kia đặc thù lực lượng quy tắc đem chính mình ẩn giấu đi đứng lên. Hắn đến chỗ rồi, chỉ có thể chờ đợi Dạ Ngưng Xương tìm đến nàng. Thời gian dần qua, trời tối. Một mực tại chỗ tối quan sát đến nào đó song yêu dị con mắt giật giật, sau đó một đạo bóng người màu tím nhanh chóng xuất hiện, hướng phía Diệp Lạc phương hướng nhào tới, sau đó trong nháy mắt dùng quy tắc đem Diệp Lạc tính cả khí tức của mình che đậy. Nhưng chính là cái này bạo lộ ra một tia khí tức, một tia cùng Dạ Hoàng tương thông huyết mạch khí tức, bị cường đại thiên giai pháp bảo bắt đến. Sau đó, thế giới bên ngoài tu sĩ hướng phía phương hướng này chạy đến. Ngưng Sương. Diệp Lạc ngữ khí có chút kinh hỉ. Hắn đã thời gian hơn 1 năm không có trông thấy Dạ Ngưng Sương, không nghĩ tới hai người lại một lần nữa gặp mặt thế mà lại là như vậy tình cảnh. Thời khắc này Dạ Ngưng Sương khí tức có một chút đề bài, xem ra giống như là thụ thương dáng vẻ. Diệp Lạc phát giác được dị thường, đội vàng dùng thần thức dò xét Dạ Ngưng Sương hiện tại tình huống thân thể. Thùng trăm ngàn lỗ. Diệp Lạc con ngươi rụt, "Ngưng Sương, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?" Dạ Ngưng Sương phảng phất không có nghe thấy bình thường, chỉ là tựa ở Diệp Lạc trong ngực, ánh mắt có chút không bỏ cùng quyến luyến. Phảng phất chỉ có dạng này ôm Diệp Lạc mới có thể để cho nàng an tâm. Trong khoảng thời gian này, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, giờ phút này đã mỏi mệt không chịu nổi, thân thể đã đến cực hạn. Các loại lực lượng của quy tắc tán đi, chính là nàng cũng bị bắt thời điểm. Dạ Ngưng Sương lấy ra đại lượng thu thập tốt sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ giao cho Diệp Lạc. Một phần là đến từ nàng thu thập, một phần khác là tới từ cha nàng trước đó lưu cho nàng. Trừ tại thụ thương rất nghiêm trọng tình huống dưới dùng hết một chút, dùng để duy trì lực lượng của quy tắc, che đậy khí tức. Còn lại sinh mệnh tinh hoa, Dạ Ngưng Sương toàn bộ đều cho Diệp Lạc giữ lại. "Ngưng Sương, ngươi trong khoảng thời gian này toàn bộ đều đi thu thập những vật này sao?" "Ta không muốn, chúng ta từ từ tu luyện là được, không nóng nảy." Diệp Lạc tựa hồ ý thức được cái gì, ngựa khí có chút luống cuống, đội vàng thuyết phục Dạ Ngưng Sương. Dạ Ngưng Sương khẽ lắc đầu, trong ánh mắt đối với Diệp Lạc cương triều cùng yêu say đắm lại một lần nữa không che giấu chút nào xuất hiện. "Hô ta." "Tốt." Lần này, Diệp Lạc không có chút nào do dự. Bốn môi đụng vào nhau, ngọt. Ngai ngái hương vị, đây là Dạ Ngưng Sương lúc trước thụ thương thời điểm, trong miệng lưu lại tới. "Ta là Thiên Ma tông người." Rời môi đằng sau, Dạ Ngưng Sương ngữ khí bình tĩnh nói, hai mắt không chấp nhìn chằm chằm Diệp Lạc, tựa hồ muốn xem một chút Diệp Lạc trong ánh mắt sẽ xuất hiện cỡ nào biểu hiện cùng dị dạng. Diệp Lạc sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. "Ân, ta đã biết." Lần này, đến tiên Dạ Ngưng Sương giật mình. Cùng nàng nghĩ tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Diệp Lạc tựa hồ đối với thân phận của nàng không có chút nào kinh ngạc. "Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao?" Dạ Ngưng Sương đưa tay, vuốt ve một chút Diệp Lạc gương mặt, ngữ khí nhu nhu. "Có, Ngưng Sương trên người ngươi những này thương là chuyện gì xảy ra, ai làm?" "Đúng." Thanh thúy cái tát thanh âm truyền đến. Bất quá lần này là nhẹ nhàng. Muốn nghe không phải cái này. Dạ Ngưng Sương tựa hồ có chút ghét bỏ ngóc đầu ngóc náo Diệp Lạc. Nhưng đáy mắt yêu say đắm không có chút nào biến hóa. "Cái kia tốt, ta không hỏi, Ngưng Sương chúng ta trở về, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thật tốt, về sau từ từ tu luyện là được, chia ra tới, bên ngoài quá nguy hiểm." Diệp Lạc ôm Dạ Ngưng Sương liền muốn rời khỏi chỗ này bị rừng cây rậm rạp che đậy trong sân động. Cùng lúc đó, bên ngoài xuất hiện mấy cái khí tức kinh khủng tu sĩ, không ngừng dùng thần thức quét mắt hết thảy xung quanh. Bởi vì Dạ Ngưng Sương lực lượng quy tắc che đậy, những người này bất kể như thế nào tìm, chính là tìm không thấy. Chỉ tiếc, Dạ Ngưng Sương không có khả năng chống đỡ quá lâu. Lực lượng của quy tắc là có hạn, bộ thân thể này lập tức liền muốn không chịu nổi. Lực lượng cuối cùng, nhất định phải dùng để bảo hộ Diệp Lạc rời đi. Dạ Ngưng Sương kéo lại Diệp Lạc, khẽ lắc đầu. Dùng thần thức cùng Diệp Lạc giao lưu. "Đừng đi ra, bên ngoài những người kia sẽ phát hiện chúng ta." Diệp Lạc nhẹ gật đầu, sau đó đem chính mình tất cả khí tức tu liễm, ẩn nấp đi. Diệp Lạc ôm Dạ Ngưng Sương lặng lặng trốn ở trong động phủ chờ đợi. Chờ đợi bọn tu sĩ này rời đi. Rất nhanh, Diệp Lạc phát hiện, Dạ Ngưng Sương tựa hồ không có chút nào khẩn trương. Ánh mắt không có chút nào cảnh giác, cơ hồ là đem tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Không sai, từ Diệp Lạc ngay từ đầu thời điểm xuất hiện, Dạ Ngưng Sương ánh mắt cho tới bây giờ liền không có rời đi Diệp Lạc. Phản phất mãi mãi cũng nhìn không đủ. Có thể, nên tới vẫn là tới, nàng động tác phải nhanh lên một chút. "Tiểu hỗn đản, cúi đầu." Diệp Lạc cúi đầu, sau đó Dạ Ngưng Sương đem đầu có chút ngẩng, hai người cái trán đụng vào cùng một chỗ. Sau đó, Diệp Lạc trong óc nhiều hơn một bộ công pháp. Thiên Ma Công. Đây chính là đã từng thiên hạ đệ nhất ma tông bí mật bất truyền. Bởi vì cái này Thiên Ma Công, Thiên Ma Tông bị diệt môn, có thể cho dù là dạng này, Thiên Ma Công vẫn không có lưu truyền ra đi. Có thể nắm giữ cùng tu luyện Thiên Ma Công từ đầu đến cuối chỉ có tông chủ nhất mạch người. Kỳ thật, Thiên Ma Công là bị người phá giải đi ra, chỉ tiếc không có cách nào tu luyện. Tu luyện một cái đại tiền đề, huyết mạch. Dạ nhà huyết mạch cực kỳ đặc thù, trừ dạ nhà huyết mạch, bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng Thiên Ma Công. Không cách nào sử dụng Thiên Ma Công, cũng không có biện pháp thu hoạch được sinh mệnh tinh hoa. Dạ nhà huyết mạch, đến thế hệ này cũng chỉ còn lại có Dạ Hoàng cùng Dạ Ngưng Sương. Bây giờ, Dạ Hoàng đã bị bắt đi, bên ngoài bây giờ thế giới tu sĩ đang tìm Dạ Ngưng Sương. Đồng dạng, cũng là vì Dạ Ngưng Sương trong thân thể huyết mạch. Thiên Ma Công Diệp Lạc lẩm bẩm nói, trong con mắt là không che giấu được chấn kinh. "Ân, những cái kia đưa cho ngươi chính là Thiên Ma Công luyện được sinh mệnh tinh hoa, ta giết rất nhiều người, ta là ma tông người, cho nên ngươi chán ghét ta sao?" "Sẽ không." Diệp Lạc ngữ khí rất kiên định. Hắn không quan tâm cái gì ma tông bất ma tông, hắn quan tâm là Dạ Ngưng Sương. Nghe thấy được muốn đáp án, Dạ Ngưng Sương cái kia tràn ngập mệt mỏi trong ánh mắt, xuất hiện một vòng vui sướng. "Ân, tiểu hỗn đản, ngươi về sau không nên quên ta được không?" Dạ Ngưng Sương nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc gương mặt, ngựa khí tràn ngập quyến luyến cùng không bỏ. Sau đó, không cho Diệp Lạc cơ hội phản ứng, Dạ Ngưng Sương thân thể mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm, dung nhập Diệp Lạc trong thân thể. Tại cuối cùng biến mất trong nháy mắt, Dạ Ngưng Sương hôn tại Diệp Lạc cánh môi bên trên, sau đó hoàn toàn biến mất. Chương 502, sau cùng lễ vật. Chương 502, sau cùng lễ vật cực cảnh thăng hoa. Đây là Dạ Ngưng Sương lưu cho Diệp Lạc sau cùng lễ vật. Nàng, hết thảy, tu vi của nàng, huyết mạch của nàng, thiên tư của nàng, nàng cắn cốt. Hết thảy, toàn bộ đều cho Diệp Lạc. Nếu là không có đêm nhà huyết mạch, Thiên Ma công cho dù là đến Diệp Lạc trong tay, cũng không có cách nào dùng. Nhìn trước mắt người xe biến mất, Diệp Lạc trong mắt quang mang biến mất tiêu tán. Tí tách. Vô tận nước mắt thuận mặt không thay đổi Diệp Lạc trên gương mặt chảy xuống. Bi thống tựa hồ không cách nào tại hình dung Diệp Lạc tâm tình vào giờ khắc này. Thời khắc này Diệp Lạc, tựa hồ còn lại chỉ có tuyệt vọng cùng mờ mịt. Một lần lại một lần. Người đứng bên cạnh hắn một cái tiếp theo một cái rời đi, người yêu hắn đều là như vậy. Hắn không rõ cuối cùng là vì cái gì, hay là nói, đây chính là cái này ăn người thế giới tu tiên bản chất. Đây chính là trường sinh đại giới. Lần thứ nhất, Diệp Lạc đối với trường sinh cùng tu luyện sinh ra chán ghét. Cái gì cầu thí trường sinh, cái gì cầu thí tu luyện? Ân, khí tức biến mất. Cái này sao có thể, chẳng lẽ là chết? Ngươi tại xem thật kỹ một chút, yêu nữ kia thủ đoạn cao minh, so với nàng cha đều giàu hoạt. Một người tu sĩ cầm cùng loại với một cái la bàn đồ vật, chung quanh một đám tu sĩ cho mày. Dạng ngưng xương khí tức trong lúc đống nhiên liền biến mất, phản phất từ trên thế giới này hủy diệt hoàn toàn. Liên liên thủ bên trong thiên giai pháp khí cũng không tìm tới người. Có thể lúc trước pháp khí chỉ hướng vị trí chính là chỗ này, đây là khoái bán nhân đến, lần thứ nhất, dạng ngưng xương tiết lộ hành tung của mình. Nếu là bỏ qua một cơ hội này, không biết lần tiếp theo dạng ngưng xương lộ diện thời điểm phải tới lúc nào. Không được, nhất định phải tìm tới. Xuống dưới tìm kiếm, ta cũng không tin không tìm được. Một đám hợp thể cảnh tu sĩ bắt đầu áp dụng nguyên thủy nhất tìm kiếm phương thức, địa thám thức lùng bắt. Rất nhanh, tất cả tu sĩ phân tán, làm thành một cái cự đại vòng, sau đó không ngừng tìm kiếm. Nếu là Dạ Ngưng Sương muốn rời khỏi, tất nhiên sẽ gặp phải bọn hắn trong đó một người nào đó. Dạ Ngưng Sương bất quá hóa thần kỳ, cho dù là dốc hết toàn lực, cũng vô pháp làm sao bọn hắn. Đến lúc đó, một khi Dạ Ngưng Sương xuất hiện, những người còn lại liền sẽ lập tức chạy tới, đem Dạ Ngưng Sương bắt. Tưởng tượng là mỹ hảo. Làm đệ nhất cái hợp thể kỳ tu sĩ phát hiện Diệp Lạc thời điểm, trên mặt xuất hiện không phải kinh hỉ, mà là tuyệt vọng. So với hắn phát ra tín hiệu càng nhanh chính là Diệp Lạc kiếm. Ông, một tiếng kiếm minh truyền đến, mà hậu nhân đầu rơi, liên đối tên tu sĩ này thần hồn cùng nhau bị chém chết. Những tu sĩ này nói không sai, hóa thần kỳ Dạ Ngưng Sương đích thật là bắt các nàng không có cách nào, nhưng hóa thần kỳ Diệp Lạc có thể. Cho dù là hiện nay Diệp Lạc chỉ có hóa thần sơ kỳ, đem trước mặt tu sĩ chém giết, đại lượng hắc khí từ Diệp Lạc trên thân xuất hiện, sau đó đem trước mặt tên tu sĩ này thần hồn thậm chí thân thể cùng nhau luyện hóa. Sinh mệnh tinh hoa xuất hiện, sau đó bị Diệp Lạc thôn phệ. Diệp Lạc không có đào tẩu, mà là mặt không thay đổi hướng phía kế tiếp tu sĩ đi qua. Ngày đó, Diệp Lạc trọng thương bỏ chạy yêu vực. Về phần lúc trước vây quét Dạ Ngưng Sương những tu sĩ kia, đều bị mất diệt. Tất cả tung tích trực tiếp từ trên thế giới bị xóa đi. Ngoài vòng tròn tu sĩ tức giận, sau đó phái ra càng nhiều tu sĩ vây quét, tìm kiếm Dạ Ngưng Sương. Những người này mãi mãi cũng sẽ không biết Diệp Lạc tồn tại. Thẳng đến Diệp Lạc lông cánh đầy đủ, một cái tiếp theo một cái tìm bọn hắn lúc báo thủ. Mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, năm đó thả đi cũng không phải là Dạ Ngưng Sương, mà là Diệp Lạc. Một cái không cách nào hình dung quái vật kinh khủng, chỉ có tại yêu vực, ngoài vòng tròn mặt nhân tại không cách nào nhúng tay, cũng vô pháp tìm kiếm Diệp Lạc. Nhưng tương ứng, càng thêm nguy hiểm. Trọng thương ngã gục Diệp Lạc, ở chỗ này gặp một hắn khác thẹn với cả đời người. "Ân, công tử." Một đạo hơi có vẻ giọng nghi ngờ truyền đến. Sau đó u ám trong thế giới xuất hiện một vòng màu xanh, gần như là hôn mê biên giới, cả người làm máu Diệp Lạc, ngẩng đầu, thấy rõ ràng nữ tử bộ dáng. Đến nơi đây liền kết thúc, Diệp Lạc tử. Chính hắn trên thân lui đi ra, không còn là làm một cái tự mình kinh lịch người, mà là làm một cái người đứng xem. Trước đó phát sinh hết thảy, hắn toàn bộ đều thời điểm tự mình tại kinh lịch. Khác biệt chính là, hắn không cách nào cải biến bất luận cái gì tình huống, chỉ có thể nhìn bi kịch phát sinh. Đó là, hắn trải qua hết thảy. Diệp Lạc vươn tay, nhìn một chút. Tựa hồ có chút không phân biệt được hiện thực cùng đi qua. Trong mắt mở mịt cùng tuyệt vọng vẫn không có tán đi. Như thế nào? Hắc Y nam tử xuất hiện tại Diệp Lạc bên cạnh, hỏi. Ngưng Sương. Ngưng Sương Diệp Lạc tự lẩm bẩm, phản phất không nghe thấy Hắc Y nam tử lời nói. Nghĩ rõ chưa? Hiện tại đối với Ngưng Dương trong lòng còn có oán hận cùng sợ hãi sao? Hắc Y nam tử thanh âm truyền đến, rất rõ ràng, đối phương là biết Diệp Lạc lúc trước trải qua hết thảy. Tại Diệp Lạc xem ra, nhiều khi Dạ Ngưng Dương đều là không hiểu đấu, không hiểu thấu liền thích hắn, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm a. Hoàn toàn chính xác, không hiểu đấu. Đến mức phía sau, Diệp Lạc cũng không biết trong lúc bất giác thích Dạ Ngưng Dương, có thể ban đầu trong lòng nghi hoặc vẫn không có tiêu trừ, mà bây giờ Diệp Lạc đạt được đáp án, cái gọi là sự an bài của vận mệnh, không gì hơn cái này. Cho dù là không có bất kỳ cái gì bàn tay vàng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn cùng Dạ Ngưng Sương vẫn như cũ sẽ nhận biết, đồng thời mến nhau. Dạ Ngưng Sương hoàn toàn như trước đây cường thế. Dạ Ngưng Sương đem chính mình hết thảy có thể cho đồ vật, toàn bộ đều cho Diệp Lạc, bao quát chính nàng. Tạ ơn. Ta nghĩ ta cần phải trở về. Diệp Lạc nhìn xem Hắc Y nam tử nói ra. Lúc trước Hắc Y nam tử dẫn hắn kinh lịch hết thảy, đều chỉ bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt. Bất quá, Diệp Lạc lại cho là hắn đã chậm trễ quá lâu, quá lâu. Người chung quanh, vô số vận mệnh bi thảm, toàn bộ bị hắn nhìn trộm. Hắn biết hiện tại nên làm những gì sự tình. Ngươi xác định hiện tại liền phải trở về. Sự tình phía sau không nhìn nữa nhìn sao? Hắc Y nam tử nói ra. Diệp Lạc một người. Sau đó kịp phản ứng, Hắc Y nam tử nói có thể là thanh y nữ tử cùng cái kia cái gọi là sư tôn sự tình. Bất quá, Diệp Lạc đã quyết định tốt, về sau không còn sẽ cùng mặt khác nữ tử có cái gì dính líu, cho nên Diệp Lạc lắc đầu. ta sẽ không ở đi trêu chọc người khác, ta chỉ muốn đối với các nàng tốt, về phần những người khác, thật có lỗi. Diệp Lạc ánh mắt mang theo một chút áy náy nhìn xem Hắc Y nam tử, nhìn xem tương lai hắn, lắc đầu. Hắc Y nam tử cười cười, cũng không có ép buộc Diệp Lạc. Có một số việc ngươi là tránh không xong, ngưng xương sự tình không phải liền là một cái ví dụ rất tốt sao? Ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi có thể tránh rơi? Cũng nên thử một chút không phải sao? Diệp Lạc thở dài nói ra. Dù sao đều cặn bã, cũng không kém lần này hai lần, như vậy đi, làm trao đổi, ta đem cái kia Kim Ô Vương Triều cái kia 2 tỷ mọi vận mệnh tiết lộ cho ngươi nhìn, như thế nào? Hắc Y nam tử cười cười, lại một lần nữa nghịch chuyển dòng sông thời gian. Đi tới không biết bao nhiêu năm trước Kim Ô Vương Triều. Chương 503, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Chương 503, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Vẫn như cũ đặt mình vào bên ngoài, không chịu đến trong dòng sông thời gian bất cứ sự vật gì ảnh hưởng. Hắc Y nam tử trong miệng Kim Ô Vương Triều 2 tỷ muội, Diệp Lạc tự nhiên là biết là ai. Kim Linh Tịch cùng Kim Linh Nguyệt hai người. Bất quá, Diệp Lạc rất kỳ quái, Hắc Y nam tử đang nói chuyện này thời điểm một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Đối với hai người, tựa hồ cũng không có quá nhiều tình cảm. Kim Linh Nguyệt có thể lý giải, dù sao cũng là chị vợ, có cái. Có thể Kim Linh Tịch không nên. Tựa hồ nhìn ra Diệp Lạc trong mắt nghi hoặc, Hắc Y nam tử chủ động mở miệng giải thích. Ngươi cùng Kim Linh Tịch gặp nhau là xây dựng ở Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên người, Hoàng phủ Tiêu Tiêu tại ta trải qua dòng thời gian bên trong đã chết, chết tại Thanh Vũ Sơn mạch bên trong. Ngươi lai, là như thế này. Đúng vậy a, khi đó hắn không có thể đem Hoàng phủ Tiêu Tiêu cứu được. Không có đem Hoàng phủ Tiêu Tiêu cứu được, tự nhiên cũng sẽ không cùng Kim Linh Tịch sinh ra phía sau nhiều như vậy liên hệ. Hết thảy đều gây mất. Có thể nói, Kim Linh Tịch cùng Kim Linh Nguyệt đoạn nhân quả này là mới xuất hiện. Đối với Hắc Y nam tử mà nói cũng không tồn tại. Không tồn tại nhân quả, tự nhiên là không có quá nhiều tình cảm, bất quá. Đây chẳng qua là đối với đã thành tiên Hắc Y nam tử mà thôi. Đối với Diệp Lạc mà nói, là không thể nào từ bỏ Kim Linh Tịch mặc kệ. Kim Linh Nguyệt lời nói, là tốt tỉ tỉ, nếu là Kim Linh Nguyệt xuất hiện ngoài ý muốn gì, Kim Linh Tịch khẳng định sẽ thương tâm, cũng nhất định phải quản. Bất quá làm đại giới. Diệp Lạc muốn cùng Hắc Y nam tử làm giao dịch. Giao dịch nội dung tự nhiên là thanh y nữ tử cùng Cơ Mộc Trần đoạn kia nhân quả. Cơ Mộc Trần Diệp Lạc không chắc chắn lắm, nhưng thanh y nữ tử đoạn kia nhân quả, nếu là hắn muốn, hẳn là rất dễ dàng gây mất mới đối. Rất nhanh Diệp Lạc thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Dưa hái xanh không ngọt, ta không biết mà nói còn không có cái gì, hiện tại ta đã biết, nhìn thấy tương lai ta là không thể nào cùng Thanh Uyển cô nương sinh ra cái gì liên hệ, tựa hồ đang thuyết phục Hắc Y nam tử từ bỏ. Ngươi không cần cùng ta nói những này, đây chỉ là hai chúng ta một trận giao dịch mà thôi, ngươi nếu là nguyện ý chúng ta liền tiếp tục, nếu là không nguyện ý, hiện tại chúng ta liền trở về, ta dạy cho ngươi phá cục biện pháp." Hắc Y nam tử đối với Diệp Lạc lý do thoái thác cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra 10 phần hiền hòa. Quyền quyết định, tại Diệp Lạc nơi này, tựa như là Hắc Y nam tử chính mình nói như thế, hắn đã chết mất. Trong hiện thực phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Cuộc đời của hắn đều là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch, hắn có lỗi với rất nhiều người, cũng thua thiệt rất nhiều người. Không có những người kia, cũng không có tương lai hắn. Đoạn nhân quả này là hắn thiếu nàng. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Diệp Lạc giận dữ. Sau đó, nhận mệnh. Tốt à, ta chỉ có thể cam đoan không cố ý trốn tránh Thanh Nguyện cô đường, mà khác coi như bắt nguồn từ nhưng, dạng này không có vấn đề đi. Diệp Lạc là không thể nào mặc kệ Kim Linh Tịch cùng Kim Linh Nguyệt. Chỉ có thể đáp ứng Hắc Y nam tử yêu cầu. Hắc Y nam tử cười cười, tự nhiên, như vậy là được rồi, nàng sẽ tìm đến ngươi. Ân, ngươi nói cái gì, Thanh Nguyện cô nương còn sẽ tới tìm ta. Vì cái gì? Diệp Lạc một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Ha ha, Hắc Y nam tử cười cười. Không có giải thích quá nhiều, ngược lại là bắt đầu thôi động dòng sông thời gian lưu động, chung quanh hình ảnh toàn bộ xuống tới. Lớn như vậy một cái trong linh đường, vì hai cái tiểu nữ hải. Giống nhau như lúc tiểu nữ hải, Kim Điêu Ngọc Trác, 10 phần đáng yêu. Ô ô ô, tỷ tỷ, mẫu thân tại sao không nói chuyện, mẫu thân có phải hay không chết? Ô ô ô, tuổi nhỏ Kim Linh Tịch nằm nhoài mở ra trên quan tài, hung hăng rơi nước mắt. Một bên Kim Linh Nguyệt duỗi ra đồng dạng non nớt tay nhỏ, sờ lên muội muội của mình, an ủi. Tiểu Tịch, đừng sợ, về sau tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Mẫu thân không có chết, mẫu thân chỉ là đi một chỗ rất xa, về sau chúng ta cũng sẽ đi, đến lúc đó liền có thể trông thấy mẫu thân. Thật sao, tỷ tỷ, đến lúc đó chúng ta liền có thể tại nhìn thấy mẫu thân sao? Ân, thật, Tiểu Tịch, tỷ tỷ lúc nào lừa qua ngươi? Ân, ô ô ô, mặc dù trong ngực tuổi nhỏ Kim Linh Tịch vẫn tại thút thít, nhưng tiếng khóc đã nhỏ rất nhiều. Có lẽ là đã hiểu, có lẽ là trong lòng có một phần kỳ vọng, tóm lại là không có thương tâm như vậy. Đem so sánh với Kim Linh Tịch, làm tỷ tỷ Kim Linh Nguyệt ánh mắt liền 10 phần dò người. Ánh mắt rời đi Kim Linh Tịch trên thân đằng sau, còn lại chỉ có băng lãnh cùng sát ý. Nơi này loay hoay đi ra linh đường là phụ nhân tập cung, cũng là tỷ muội hai người sau này nơi ở rất nhanh, phụ nhân hạ táng, tỷ muội hai người 10 phần điệu thấp sống ở trong hoàng cung. Cũng may mặc dù phụ nhân rời đi, nhưng vẫn là có thế lực còn sót lại tồn tại. Đây là tỷ muội hai người vẫn như cũ có thể an ổn đợi tại hoàng cung lực lượng. Vì mau sớm thoát khỏi loại khốn cảnh này, làm tỷ tỷ Kim Linh Nguyệt bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Kim Linh Tịch bởi vì từ nhỏ đã ngơ ngác duyên cớ, đối với tu luyện tựa hồ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đem phân đến tu luyện chính mình cũng cho làm tỷ tỷ Kim Linh Nguyệt, chính mình thì là cả ngày đối với bầu trời mà người. Tưởng niệm, đã chết đi mẫu thân. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giống như là dạng này ngẩn người thời gian, Kim Linh Tịch không biết đã trải qua bao lâu, phảng phất không có khái niệm thời gian, chỉ biết là mỗi qua một đoạn thời gian, tỷ tỷ nàng liền sẽ sang đây xem nàng, sẽ còn cho nàng mang đến rất nhiều rất thật tốt đồ ăn ngon. Kim Linh Tịch thích ăn nhất ngọt ngào đồ vật, Kim Linh Nguyệt liền thường xuyên cho Kim Linh Tịch mua mức hoa quả ăn. Chính là ăn ngon giống có chút nhiều, khuôn mặt trở nên tròn vo, có chút giống là một cái cô gái mập nhỏ một dạng, nhưng cũng không nhận người phiền, ngược lại là mười phần đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ non có thể bóp xuất thủy. Kim Linh Tịch ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh không gì sánh được, cũng không nhận được thời gian ảnh hưởng. Lại về sau, Kim Linh Nguyệt đột phá đến Nguyên Anh, mà Kim Linh Tịch hay là dừng lại tại luyện khí kỳ. Cái này luyện khí kỳ còn không phải Kim Linh Tịch tu luyện được tới, mà là bởi vì trong thân thể Kim Ô huyết mạch trời sinh. Nói cách khác tại, đã nhiều năm như vậy, Kim Linh Tịch tu vi một mực không có bất kỳ cái gì tiến bộ, một mực tại dậm chân tại chỗ. Kim Linh Nguyệt ý thức được không có khả năng tại tiếp tục như vậy, mặc dù không muốn để cho muội muội chịu khổ, nhưng cũng không thể nhìn xem muội muội một chút xíu già yếu không phải sao? Thế là, Kim Linh Nguyệt bắt đầu xuất ra đại lượng tu luyện tài nguyên nện ở Kim Linh Tịch trên thân. "Tỷ tỷ, ta không muốn tu luyện." Có chút mập mạp tay nhỏ cầm chặt lấy Kim Linh Nguyệt ống tay áo. Kim Linh Tịch có chút vô cùng đáng thương thanh âm truyền đến. Nghe thấy muội muội thanh âm, Kim Linh Nguyệt tâm đều hóa, kém chút không có chịu đựng liền muốn nhả ra. "Không được, tiểu tịch, trong vòng một tháng nhất định phải đột phá đến ngưng thần kỳ, không phải vậy tỷ tỷ liền muốn đánh tay ngươi tâm, có nghe thấy không?" Kim Linh Nguyệt tận khả năng dùng giữ dằn ngữ khí. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng cẩn thận nghe, vẫn như cũng là tràn ngập cương triều, không có bất kỳ cái gì nghiêm khắc có thể nói. "Có thể." Kim Linh Tịch lại tin. "Ô ô a a a tỷ tỷ, ngươi không nên đánh ta có được hay không? Tiểu tịch sẽ tu luyện." "Ô ô." Kim Linh Tịch một bên khóc nhẹ, một lần vô cùng đáng thương ôm tỷ tỷ của mình. Kim Linh Nguyệt có chút đau lòng sờ lên muội muội mình đầu. "Có lỗi với tiểu tịch, tỷ tỷ cũng không muốn dạng này." 3 ngày sau đó, Kim Linh Tịch đột phá ngưng thần kỳ. So với lúc trước Kim Linh Nguyệt đột phá thời điểm còn nhanh hơn mấy ngày. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta hiện tại đã ngưng thần, ngươi không thể đánh ta." Kim Linh Tịch tròn vo khuôn mặt ôm Kim Linh Nguyệt tay, cọ tới cọ đi qua. Nhìn xem muội muội cười ngây ngô a dáng vẻ, Kim Linh Nguyệt mới phản ứng được. Muội muội nàng khả năng đang tu luyện tiên phú này bên trên, so với nàng tỷ tỷ này cũng còn lợi hại hơn. Chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng phương diện này nghĩ tới, liền ngay cả hai người bọn họ mẫu thân tại khi còn sống cũng không có nghĩ tới. Chính mình ngơ ngác tiểu nữ nhi, thiên phú tu luyện thế mà so đại nữ nhi còn muốn lợi hại hơn. "Ân, tiểu tịch rất lợi hại, tỷ tỷ sẽ không tiểu tịch." Kim Linh Nguyệt trong ánh mắt là đối với muội muội tương chiều, đồng thời tựa hồ quyết định cái gì. "Đoét, gần nhất một đoạn này ta kế hoạch đã định là 40 chương dáng vẻ, bàn giao Diệp Lạc bản tay vàng tồn tại, còn có giải quyết sư nương vấn đề, liên đối đem địa đồ trải rộng ra, thế nhưng là giống như mọi người có chút không có khả năng lý giải ta. Một cái tương quan liên nhân vật sẽ ở chương tiết bên trong chiếm cứ 2 đến 3 tấm dáng vẻ, nữ chính hơi nhiều, cho nên phế đi chút bút mực, trọng yếu tình tiết không có cách nào chặn, không sau đó mặt địa đồ trải không ra, nhìn xem sẽ rất đột ngột cùng quá dị. Không tính là quá trọng yếu. Ta chặn." Kim Linh Tịch cùng Kim Linh Nguyệt 2 tỷ bội một đoạn này đi qua đằng sau chính là sư nương đơn độc hồi ưu tiên, đến lúc đó liền trở lại. "Cứ như vậy đi." Gần nhất bị chửi nhiều hơn, trên tâm tính giống như xảy ra chút vấn đề, ta điều chỉnh một chút, cảm tạ mọi người duy trì.